Hai cái chén rượu tầng tầng va vào nhau, sau đó Thiên Dạ nhìn cái chén trong tay, có chút ngẩn ra. Vật này ở đâu là chén rượu, rõ ràng là chén nước. Nhưng Dư Anh Nam hơi ngửa đầu, một chén lớn rượu mạnh giọt nước không dư thừa. Thiên Dạ sắc mặt có chút phát khổ, cau mày, một ngụm nhỏ, tốn không ít thời gian mới chậm rãi đem cả chén rượu uống vào. Sau khi uống xong, hắn phun ra một cái nồng đậm mùi rượu, trên mặt lập tức nổi lên một tầng đỏ. Lại một cái chứa đầy ớp chén rượu từ trên mặt bàn trượt tới, vững vàng đứng ở Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ lần này ngay cả lời đều có chút cũng không nói ra được, vừa mới bưng chén rượu lên, đã bị Dư Anh Nam tầng tầng đụng một cái chén, làm đi. Nàng hơi ngửa đầu, lại làm một cái cả chén vào bụng. Thiên Dạ lần này vẫn là chia làm vài ngụm, mới nâng cốc cho uống xong, trên mặt đã đỏ chót một mảnh. Liền hai vòng này đi qua, quá khứ, một bình rượu gạo đã trống rỗng rồi. Dư Anh Nam rót rượu tư thế như đang uống nước, đảo mắt lại tới hai vòng, bình thứ hai rượu gạo cũng thấy đáy. Dư Anh Nam nhìn Thiên Dạ ánh mắt rốt cuộc nhu hòa một ít, nói, mặc dù có chút nhăn nhăn nhó nhó, nhưng tiểu lượng vẫn tính là người đàn ông. Ông chủ, trở lại hai bình, xúc miệng. Xúc miệng. Thiên Dạ đã nghe được một cái đáng sợ từ, lập tức ho khan. Dư Anh Nam tay phải vẫy một cái, nói, mới hai bình, không phải xúc miệng lại là cái gì. Nha, thấm cái giọng. Bất luận xúc miệng vẫn là thấm giọng, đều không khác nhau gì cả. Quay rượu ông chủ bưng hai bình rượu gạo, một đường chạy chậm lấy đưa lên. Thiên Dạ cùng Dư Anh Nam một bàn này đã hấp dẫn toàn bộ quầy rượu ánh mắt. Thế nhưng cô gái này tựa hồ tại người ở đây đầu rất thuộc, một đám say chuyến choáng ra hỏa có vỗ tay nỗ lực lên khen hay ồn ào, chính là không có dám đi lên khiêu khích. Xúc miệng xong còn muốn thấm giọng xong tiếp tục xúc miệng. Cứ như vậy, hai người bên chân chồng chất bình rượu càng ngày càng nhiều. Dư Anh Nam càng xem Thiên Dạ thì càng vừa mắt, đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, đồng thời cảm thấy hắn ngoại trừ dịch dung kỹ thuật kém một chút, da rẻ trắng chút, dài đến không đủ cường tráng, đẳng cấp không đủ cao, làm việc không đủ tàn nhẫn, khí thế không quá hiên ngang. Ở ngoài, hoàn toàn có thể tính được với 10 phần nam nhân, lại không có gì cái khác khuyết điểm. Thiên Dạ tự nhiên dở khóc dở cười, không biết đem nàng nói những này đều xóa đi sau, chính mình còn có thể còn lại chút gì xem như là ưu điểm rồi. Nếu ngay cả lời đều không thế nào cắm đi vào, Thiên Dạ chỉ có bưng lớn bằng chén nước chén lớn rượu, từ từ, từng miếng mà đem rượu mạnh tất cả đều uống vào. Mỗi khi hắn uống xong một chén, Dư Anh Nam liền sẽ lập tức lại cho hắn đổ đầy một chén, sau đó chính là tầng tầng chạm cốc, nàng một ngụm uống sạch, sau đó nhìn Thiên Dạ chậm rãi đối phó hắn kia chén lớn rượu. Thiên Dạ từ chén thứ nhất bắt đầu liền lảo đảo, lúc nào cũng có thể sẽ ngã chồng vó. Một mực uống hơn nửa đêm, hơn 10 bình rượu đi qua, quá khứ, dáng dấp của hắn vẫn là lảo đảo. Bất cứ lúc nào có thể ngã chồng vó. Thiên Dạ chậm rãi giết chết một chén rượu này, sau đó đem chén rượu tầng tầng đặt lên bàn. Hắn chờ đợi Dư Anh Nam lại cho hắn đổ đầy, thế nhưng một lát sau, chén rượu vẫn là trống không. Thiên Dạ rốt cuộc ngẩng đầu lên, mới nhìn đến Dư Anh Nam đã ngã xuống dưới mặt bàn. Hắn run lên một hồi lâu, mới phản ứng được vị này phóng khoáng nữ thợ săn đã uống say, hơn nữa là bất tỉnh nhân sự. Quán ba ông chủ lại là một đường chạy chậm lại đây, đầu tiên là nhìn một chút Dư Anh Nam. Mới hướng về Thiên Dạ giơ ngón tay cái, thấp giọng nói, lợi hại. Ngươi vẫn là thứ nhất có thể một trọi một đem nàng thả trở mình. Nha, cái này, thật không tiện, tiểu điếm liền phải đóng cửa, có thể hay không trước tiên đem trướng cho kết được. Thiên Dạ nhìn hóa đơn trên cái kia to lớn con số, mới biết bọn hắn tổng cộng uống bao nhiêu rượu. Hắn bất đắc dĩ móc ra ba cái kim tệ trả nợ, mới đi tới đem Dư Anh Nam đỡ lên. Nàng tựa ở Thiên Dạ trên người vẫn như cũ tư thái phong khoáng, cũng không hề tầm thường địa nặng. Chỉ là nàng thân khôi giáp kia đại khái tiểu không dưới 50 kg. Quán ba ông chủ ân cần mà cặn kẽ cho Thiên Dạ chỉ điểm Dư Anh Nam nơi ở, sau đó hướng về phía hắn tê mi lộng nhãn cười, vẻ mặt không nói ra được hèn mọn, cuối cùng còn muốn hướng về Thiên Dạ chào hàng một loại tuyệt đối có thể để cho nàng sáng mai không xuống giường được mánh dược. Thiên Dạ dở khóc dở cười, mau mau cự tuyệt ông chủ hảo ý. Nếu là hắn thật đối vị này 4 sao nữ thợ săn làm chút cái gì, sau khi tỉnh lại nàng nhất định sẽ lập tức đánh gãy Thiên Dạ hai chân. Khi đó không xuống giường được chính là Thiên Dạ rồi. Thiên Dạ khiêng nữ thợ săn, án lấy ông chủ cho địa chỉ, một đường đi tới một tòa lầu nhỏ trước. Cửa lầu căn bản là không có khóa, bên trong thiết trí mấy cái đơn giản cạm bẫy cũng khó không được Thiên Dạ. Hắn tiểu tâm rực rực tránh đi từ cửa lớn đến hành lang cảnh giới cơ quan, đi tới lầu 3 phòng ngủ, đem Dư Anh Nam ném lên giường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Dạ đánh ra căn phòng một chút, nơi này bố trí đầy đủ nói rõ cô gái này vốn là một cái bạo lực cuồng. Một mặt treo trên tường đầy súng ống, mặt khác nhưng là các loại dụng cụ cắt gọn. Nhìn giống như tủ sách một loạt trong ngăn kéo, lại có không ít hắc ám chủng tộc trên người kỳ kỳ quái quái linh kiện, những thứ này đều là nàng chiến tích chứng minh. Bình thường nam nhân đoán chừng nhìn những này, sẽ lập tức đối với nàng kính sợ tránh xa. Thiên Dạ lúc này bắt đầu cảm thấy uống một buổi tối rượu mạnh di chứng về sau rồi, miệng đắng lưỡi khô, hắn ở trên bàn tìm tới chút nước lạnh, cũng bất kể có hay không cách đêm, uống liền mấy bát lớn, lúc này mới tính dễ chịu chút. Hắn đem mình ném tới trong sofa, chậm rãi thả lỏng, sau đó cảm giác say từng trận dâng lên, cũng là ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, Thiên Dạ đột nhiên cảm giác được có một trận mịt mờ nguy hiểm, hắn lại xuất hiện tại cái kia trống trải không người quảng trường. Nhưng lần này từ hắc ám trong hẻm nhỏ đi ra không phải Huyết Nô, mà là Dư Anh Nam. Nàng khuôn mặt lạnh lùng, giơ tay lên thương, chỉ về Thiên Dạ cái chán. Thiên Dạ kinh hãi, muốn gọi nàng dừng tay, nhưng là dù như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Dư Anh Nam một mặt lạnh lùng, ngón trỏ đè xuống, kéo cò súng. Tại nàng cò súng bóp cò trước ngay mắt, Thiên Dạ bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất, va vào nàng trong lòng, ôm lấy cánh tay nàng, một cái ném qua vai liền đem Dư Anh Nam ném ra ngoài. Thế nhưng Dư Anh Nam hai chân vừa muốn cách mặt đất, đột nhiên vươn mình vặn mẹo, lấy mang tính áp đảo sức mạnh trái lại đem Thiên Dạ văng ra ngoài. Trời đất quay cuồng trong, Thiên Dạ lập tức tỉnh lại, phát hiện mình đang tại hướng về vách tường hăng hái va tới. Nhiều năm hình thành bản năng chiến đấu vào lúc này phát huy tác dụng, hắn tứ chi mở rộng, đồng thời chống đỡ ở trên vách tường, nhẹ hóa đi xung lượng, sau đó cả người co rụt lại, liền động ở vách tường cùng trần nhà góc, quay đầu lại nhìn tới. Dư Anh Nam đang đứng ở trong phòng, còn duy trì ném tư thế, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn. Lần này không phải là mộng, mà là hình ảnh thật. Dư Anh Nam thu rồi tư thế, có chút lúng túng nói, cái kia. Ta thực sự không phải cố ý, chỉ là muốn cho ngươi đắp chút đồ vật. Không nghĩ tới ngươi bỗng nhiên. Sau đó ta liền. Cũng còn tốt ngươi thật lợi hại, không bị thương là tốt rồi. Thiên Dạ tựa vào vách tường trượt xuống, cười khổ mà nói, không trách ngươi, là ta thường thường làm ác mộng. Vừa nãy lại làm một cái ác mộng, cho nên sẽ có bản năng phản ứng. Dư Anh Nam gật đầu nói, bất quá cảm giác của ngươi thật là lợi hại, lại có thể tại trạng thái ngủ say dưới cảm giác được của ta tiếp cận. Xem ra đủ tư cách tại giã ngoại một mình hoạt động. Thiên Dạ nhìn đồng hồ, đã là sáng sớm 5 điểm. Thời gian này, cũng là đám thợ săn bắt đầu xuất động thời điểm. Dư Anh Nam đông nhiên có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái, nói, cái kia, tối ngày hôm qua có chút thất thố. Thật không nghĩ tới tiểu lượng của ngươi tốt như vậy. Ngươi trước kia là đang làm gì? Mở quán bar. Thiên Dạ trả lời nhất thời để Dư Anh Nam nụ cười cứng đờ. Chốc lát sau, hai người vừa ăn bữa sáng, vừa bắt đầu nói chuyện chính sự. Dư Anh Nam nghe nói thợ săn nhà đến cái người mới, hơn nữa nhị gia đánh giá khá cao. Vừa vặn trên tay nàng có một kiện thập phần vướng tay chân nhiệm vụ, nhân thủ còn chưa đủ, thế là liền đến tìm Thiên Dạ, kết quả vừa vặn tại xóm nghèo nhìn thấy một màn kia. Thiên Dạ do dự thiếu quyết đoán làm cho nàng thực sự không nhìn nổi, thế là dùng một thói quen thô bạo phong cách cấp tốc giải quyết xong những bạo dân kia. Sau đó nàng đề nghị đi uống một chén, nguyên bản dự định là đem Thiên Dạ mạnh mẽ rót trở mình, cho vị này nhất tinh tiểu thợ săn đến giáo huấn nho nhỏ. Không nghĩ tới lần này lật thuyền trong mương, dĩ nhiên gặp phải cái mở quán bar. Luôn luôn tiểu lượng khó gặp đối thủ Dư Anh Nam rốt cuộc cũng bị đẩy ngã, để Thiên Dạ khiêng về nhà. Thế nhưng điều này cũng làm cho Dư Anh Nam đối Thiên Dạ nhìn với cặp mắt khác xưa, theo, đệ, nàng cách nói, tiểu lượng người tốt, nhân phẩm cũng sẽ không quá kém. Tuy rằng Thiên Dạ đối với nàng cái này lý luận thực sự khó mà gật bừa, thế nhưng sáng suốt địa không có cùng thân là thùng rượu nàng tranh luận, mà là hỏi tới chuyến này nhiệm vụ. Nguyên lai Dư Anh Nam đạt được tình báo, tại khoảng cách Ám Huyết Thành hơn 300 km một chỗ trong sơn cốc, có một cái lang nhân bí mật xảo huyệt. Nơi đó thu gom một tòa cổ lão đồ đằng, có người nói cái này đồ đằng có thể tăng cao lang nhân tốc độ tu luyện sức mạnh đáng sợ. Thứ này tại Đế Quốc Viện nghiên cứu thu mua trong danh sách luôn luôn có rất cao độ ưu tiên, có thể dùng với nghiên cứu hắc ám nguyên lực. Dư Anh Nam chính là định đem cái thứ này chiếm được, thế nhưng cảm thấy chỉ dựa vào chính mình hiện hữu sức mạnh còn chưa đủ. Nàng nguyên bản vốn đã bước đầu gây dựng một nhánh đội ngũ, bao quát một cái 4 sao thợ săn cùng với 2 cái 3 sao thợ săn, sau đó liền cũng tìm không được nữa người thích hợp rồi. Nàng xem được với người đều đang tại làm nhiệm vụ, có thời gian rảnh nàng lại trước mắt. Cuối cùng thực sự không có cách nào mới tìm lên Thiên Dạ cái này mới tới, nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhị ra một câu kia khen ngợi. Thiên Dạ không nghĩ tới nhị gia đánh giá như vậy bị người coi trọng. Dù sao 4 sao thợ săn thật không đơn giản, chết ở Dư Anh Nam trên tay hắc ám chủng tộc ít nói cũng có 3-40 cái, hơn nữa rất có thể có không ít cấp 4 lợi hại gia hỏa. Liên nàng đều như thế tín nhiệm nhị gia, nói rõ nhị gia người kia tuyệt không đơn giản. Người trước tại đây ngồi, ta đi tắm. Dư Anh Nam ngay ở trước mặt Thiên Dạ trước mặt thoát được chỉ còn dư lại nội y, lộ ra như báo săn tao nhã khêu gợi thân thể, đi vào phòng tắm. Đợi đang tại đi công tác, Tồn Cảo Hồng nhìn xem chính mình vóc người, suy tư tháng tư đổi mới kế hoạch. Chương 34, nhiệm vụ. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-3016-10-07 số lượng tử, 3317. Thiên Dạ hiện tại có chút tìm thấy cái này 4 sao nữ thợ săn tính tình, rõ ràng nàng có phong phú săn bắn kinh nghiệm, thói quen không phân giới tính chiến địa sinh hoạt, mới có thể như thế không câu nệ tiểu tiết. Tại trong cánh đồng hoang vu, đi lại ở đường danh sinh tử, thợ săn ở giữa khoảng cách so với người bình thường sinh hoạt trong lúc đó muốn gần gũi nhiều. Thiên Dạ ánh mắt ở trên người nàng mấy chỗ vết xẻo xẹt qua, hầu như vừa nhìn thấy hình dạng, cũng biết là xuất từ sinh vật gì tay. Hai người cách cửa phòng tắm tiếp tục trò chuyện, Thiên Dạ đại thể hiểu được nhiệm vụ này tình huống căn bản. Một cái hoàn chỉnh lang nhân bộ lạc sẽ bao quát đầu lang, trưởng lão, cùng chiến sĩ thông thường 3 cái cấp bậc. Có chút bộ lạc còn có thể xuất hiện ảnh lang, châm lang, chiến lang hoặc là cuồng lang các loại, chờ, đặc thù chủng loại. Bàn thạch linh phụ cận lang nhân bộ lạc thực lực đều so sánh bình quân. Đầu lang bình thường tại 5 đến 6 cấp trong lúc đó, trưởng lão chỉ so với đầu lang hơi yếu, ảnh lang những kia đặc thù loại hình thì lại muốn xem tình huống cụ thể. Bất quá sẽ rất ít xuất hiện mạnh đến nỗi đánh vỡ sinh thái cân bằng tình huống, bởi vì nếu là như thế, hắc ám chủng tộc nội bộ đầu tiên sẽ phát sinh dị động, lấy một lần nữa xác định đời đời truyền thừa phạm vi thế lực. Một cái truyền thống lang nhân trong bộ lạc ước chừng có 100 đầu khoảng chừng, trái phải, thành niên chiến sĩ, nhiều hơn nữa lời nói săn bắt thức ăn khu vực liền không quá đủ rồi. Lấy dư anh nam cái này tiểu đội thực lực, muốn chính diện lay động lang nhân bộ lạc căn bản tiểu không khả năng. Bất quá dù sao nàng mục đích chuyến đi này cũng không phải diệt sạch lang nhân bộ lạc, mà là tập kích đoạt bảo. Dư anh nam thông qua có chút con đường bỏ ra nhiều tiền lấy được một loại nguyên lực thuốc, có thể trọng thương lang nhân cứu giác, khiến chúng nó trong khoảng thời gian ngắn sức chiến đấu trên diện rộng hạ thấp. Tại nữ thợ săn kế hoạch trong, loại thuốc này dùng tại tổ sói loại kia đóng kín trong hoàn cảnh lại thích hợp bất quá. Dự tính hiệu quả có thể kéo dài nửa giờ khoảng chừng, trái phải. Đám thợ săn phải nắm chặt không tới nửa giờ tập kích tổ sói, cướp giật đồ đằng, sau đó hết tốc lực thoát đi. Cuối cùng trên đường về bên trong né qua lang nhân truy sát, cho dù thành công. Nhưng mà toàn bộ kế hoạch tác chiến, từ bắt đầu đến kết thúc, đều cho Thiên Dạ có loại rất không an tâm cảm giác. Dưới cái nhìn của hắn kế hoạch từng cái phân đoạn đều tràn đầy biến số. Đặc biệt cái cuối cùng giai đoạn. Muốn ở trên vùng hoang dã chạy trốn mấy chục tên khôi phục lực lượng lang nhân toàn lực truy sát, độ khó lớn đến mức vượt quá tưởng tượng. Thiên Dạ nói ra của mình nghi ngờ, Dư Anh Nam lại không để ý chút nào trả lời, được rồi. Cái nào một lần hành động không đều sẽ có chút bất ngờ. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ chút là được rồi. Yên tâm đi, lần này ta kéo tới Dương Thiên, hắn là đối phó những kia hôi bị đại cầu chuyên gia. Chúng ta buổi chiều chuẩn bị đụng đầu, quyết định chuẩn bị cuối cùng công tác cùng với trong đội phân công. Ngươi theo ta cùng đi chứ, thuận tiện gặp gỡ cái khác đồng bọn, cũng tốt có cái hiểu rõ. Thiên Dạ ngẩn ra, từ đầu tới cuối, hắn dường như đều chưa từng nói qua nguyện ý gia nhập, nhưng là Dư Anh Nam liền chuyện đương nhiên địa cho là hắn đồng ý giữa hai người quan hệ nhận thức nói thật lên, cũng không quá liền ngày hôm qua uống một bữa rượu mà thôi, nàng còn bị Thiên Dạ đem đuổi ngực rồi. Sau khi ăn cơm chưa xong, Dư Anh Nam mang theo Thiên Dạ đi tới Huyền Đồng Nhai trên một nhà vũ khí điếm, đẩy cửa đi vào. Ông chủ là cái đầy mặt râu quai nón đàn ông trung niên, nhìn thấy Dư Anh Nam cùng Thiên Dạ, hắn về phía sau giữa chỉ, nói, đều tại bên trong chờ rồi. Đi vào cửa sau, nguyên lai cũng không phải một cái phòng, mà là hàng hiên, có một chiếc thang lầu xoắn ốc một đường hướng phía dưới, đi vào tầng hầm ngầm. Bên trong không gian bất ngờ rộng rãi, đèn mang sông tương đương sáng sủa, có thật nhiều phòng riêng, hình hình sắc sắc đường dây cùng cơ khí, dĩ nhiên là cái loại nhỏ xưởng. Dư Anh Nam mang theo Thiên Dạ đi vào gần nhất cầu thang một cái phòng, xem trang hoàng là một gian vũ khí gia công phòng làm việc. Phòng làm việc xuôi theo vách tường để đó một loạt 4 tấm công tác đài, mặt trên bày đầy linh kiện, cùng với một ít bán thành phẩm. Một người trong đó công tác trên đài còn để đó một chậu thủy tinh hạt tròn, những này hạt tròn đánh bóng sau khi hoàn thành, chính là chống không nguyên lực đạn trọng yếu nhất đầu đạn bộ phận. Bên trong góc là đẩy đến trần nhà khay chứa đồ, mặt trên chất đầy chưa xử lý thanh thép. Cho bùn tảng lớn bóc ra trên vách tường treo đầy các thước súng ống, còn đinh 2 tấm thiết kế đồ. Thiên Dạ liếc mắt nhìn thiết kế đồ, mấy cái dùng bút đen cố ý vòng đi ra tham số nhảy vào mi mắt, kinh ngạc phát hiện cái kia dĩ nhiên là cấp 2 nguyên lực súng ống tiêu chuẩn giá trị. Hắn không khỏi mà dừng lại ánh mắt, đem bản vẽ xem toàn thể một lần. Quả nhiên là tự mình thiết kế nguyên lực súng ống, đã miễn cưỡng đạt đến cấp 2 tiêu chuẩn, lại vượt qua quân viễn chinh phổ phối chế thức vũ khí, để Thiên Dạ dù sao cũng hơi kinh ngạc. Bất quá nhà xưởng thức súng ống thường thường tại lượng sản cùng độ tin cậy trên có không hỏi ít hơn đề, cho nên Thiên Dạ vẫn là yêu thích quân đội chế tạo vũ khí. Trong phòng làm việc đã đến 3 người, 2 cái ngồi, một cái da rẻ ngăm đen thanh niên thì tại công tác trước đài vội vàng ra công linh kiện. Khi, làm, Dư Anh Nam cùng Thiên Dạ lúc đi vào, ánh mắt của bọn họ tất cả đều rơi vào Thiên Dạ trên người, có hiếu kỳ, có tán thưởng, thế nhưng cũng có địch ý. Dư Anh Nam đơn giản giới thiệu một chút song phương. Dương Thiên giống như nàng là 4 sao thợ săn, năm nay hơn 40 tuổi, nhìn qua giống như cái đôn hậu đại thúc. Hắn đưa tay cùng Thiên Dạ nắm chặt, cười nói, có thể ở trên bàn rượu đem anh Nam đánh ngã người, ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy. Hoan nghênh gia nhập. Hai người khác một cái tên là Tạ Sĩ, một cái tên là Lý Luân Chiết. Tạ Sĩ một mực không hề rời đi công tác đài, ngoại trừ Thiên Dạ lúc đi vào liếc mắt nhìn hắn, sau liền vùi đầu thao túng trên tay linh kiện. Cho dù cùng Thiên Dạ chào hỏi cùng với ngắn gọn trả lời Dư Anh Nam câu hỏi lúc, tầm mắt cũng không có từ trong tay linh kiện trên rời đi, nhìn ra được đây là một cái kỹ thuật của nhân. Lý Luân Chiết rất trẻ trung, ước chừng 24-25 bộ dáng, thế nhưng thực lực của hắn lại cũng đạt tới cấp 4, cùng Dư Anh Nam, Dương Thiên tương đồng. Hắn mang theo mơ hồ kiêu căng, miễn cưỡng đưa tay cùng Thiên Dạ cầm, cũng không hề cùng Thiên Dạ chào hỏi, trái lại quay đầu hướng Dư Anh Nam nói, Nam tỷ, tên tiểu tử này nhìn qua rất non à, có kinh nghiệm chiến đấu sao? Có muốn hay không thử một chút? Dương Thiên ở một bên nói, không cần, anh Nam vừa ý người sẽ không kém. Mặt khác cái này cũng là nhị gia công nhận người. Nghe được nhị gia cũng phát qua lời nói, Lý Luân Chiết lẩm bẩm hai câu, không nói cái gì nữa. Thế nhưng hắn đối Thiên Dạ địch ý vẫn như cũ dị thường rõ ràng, đồng thời hoàn toàn không còn che giấu. Sau đó mọi người thảo luận từng người tự chia phần cùng phương án hành động chi tiết nhỏ. Đám thợ săn đem phân tán hành động, đến mục tiêu ngoài thung lũng dự định địa điểm hội hợp, để ngừa bị bọn lang nhân sớm nhận ra được tập kích ý đồ. Tạ Sĩ đem phụ trách lưu vong con đường, Thiên Dạ tùy tùng anh Nam hành động, vừa cướp được đồ đằng hắn liền phụ trách đem đồ đằng mang đi. Những người khác thì lại đoạn hậu ngăn chặn lang nhân. Không có cho Thiên Dạ an bài cứng nhắc chiến đấu nhiệm vụ, chỉ cần phát huy ưu thế tốc độ, thành công đem đồ đằng mang về là được rồi. Thương nghị xong phương án, Dư Anh Nam gõ gõ bàn một chút, nói, kế tiếp là lao quy tắc, trang bị vật tư phân phối cùng nộp lên hành động tiền thế trước, Thiên Dạ cái kia phần tính tại trên đầu ta. Thiên Dạ nguyên bản còn muốn chính mình giao tiền thế chấp, thế nhưng nhìn đến ba người kia lấy ra đều là 5 viên kim tệ, cũng chỉ có thể không lên tiếng. Tối hôm qua giao xong rượu trứng sau, trên người hắn đã chỉ còn dư lại một mai kim tệ cùng một số ngân tệ. Tự Thiên Dạ đến Ám Huyết Thành sau duy nhất tiền thu hay là tại thợ săn nhà đổi lại 10 viên tiền thưởng kim tệ, an ra, mua sắm trang bị cùng phụ trợ vật liệu chi tiêu so với hắn dự đoán còn muốn lớn hơn. Cái này cũng là tại sao hắn tuy rằng cảm thấy không quá an tâm, lại cuối cùng không có từ chối tham gia Dư Anh Nam nhiệm vụ lần này nguyên nhân. Đối Dư Anh Nam quyết định, Dương Thiên cùng Tạ Sĩ đều không nhắc tới ra ý kiến phản đối. Chỉ có Lý Luân Chiết đối Thiên Dạ địch ý càng đậm. Mọi người rất nhanh phân tán, cũng ước định sau 3 ngày tại dự định địa điểm tập hợp. Đi ra cửa tiệm thời điểm, Dư Anh Nam vỗ một cái Thiên Dạ vai, nói, ngươi theo ta cùng đi, chúng ta buổi tối lại xuất phát. Từ đầu đến cuối, Thiên Dạ đối sắp xếp của nàng sẽ không có phản đối chỗ trống. Hai người vừa mới đi qua hai cái quảng trường, Dư Anh Nam liền bỗng nhiên dừng bước lại. Đây là một đầu không rộng không hẹp đường phố, vẫn tính tương đối sạch sẽ. Hai bên kiến trúc phần lớn là nhà trệt, tình cờ có hai tầng lầu nhỏ, ngoại trừ dân cư một nửa trở lên là các loại cửa hàng tạp hóa. Buổi chiều 3-4 giờ, sắc trời bắt đầu tối lại, đèn măng sông lục tục sáng lên, chính là các thợ săn trở về thành đỉnh cao thời gian. Nơi này nguyên bản cũng nên là dòng người nhiều nhất thời điểm, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động, phố trước ngõ hẻm sau một bóng người đều không có. Sở hữu cửa phòng cùng cửa sổ toàn bộ đều đóng chặt. Thật giống cả con đường đều không hẹn mà cùng địa đóng cửa rồi. Đèn măng sông mở nhạt chiếu sáng tại cô Linh Linh trên chiêu bài, tại chưa kịp hoàn toàn hắt thấu thiên quang bên trong, có vẻ càng thêm mơ hồ vô lực. Dư Anh Nam hướng về chu vi nhìn nó, đông nhiên cười lạnh nói, đến đều tới, còn trốn trốn tránh tránh làm gì. Một cái âm thanh quái gở hai người hậu phương bay ra, đương nhiên là lo lắng ngươi thấy chúng ta sợ sệt, sau đó đột nhiên chạy mất ta. Theo cũ kỹ môn trục phát ra một tiếng cọt kẹt vang. Một cái gầy gò nam nhân từ phía sau bọn họ trong phòng đi ra. Sau đó hai bên đường phố rất nhiều cửa phòng từng cái mở ra, đi ra mười mấy người, đem Dư Anh Nam cùng Thiên Dạ bao vây lại. Trong những người này quá nửa nắm giữ cấp 1 chiến binh thực lực, cái kia âm dương quái khí nam nhân thì lại rõ ràng là 3 cấp chiến binh. Thiên Dạ ánh mắt đảo qua, phát hiện những người này lộ ra ở bên ngoài trên cánh tay tất cả đều có một con rắn độc hình xăm, liền biết bọn hắn hẳn là Ám Huyết Thành một người trong tên là Thiên Xà Bang bang hội thành viên. Thiên Xà Bang xem như là Ám Huyết Thành bên trong đệ tam đại bang, thế lực không nhỏ, cái này quảng trường vừa vặn là địa bàn của bọn họ. Thiên Dạ thật nhanh đánh giá chung quanh một cái hoàn cảnh, trên con đường này vật kiến trúc kỳ thực không tạo thành được cản trở, cho dù trong phòng còn có phục binh, nếu như cũng cùng những người này gần như thực lực lời nói, hoàn toàn không thể nào ngăn cản Dư Anh Nam cùng Thiên Dạ. Nhưng thoát khỏi trước mắt trốn không thoát sau đó, chỉ sợ Thiên Xà ba người bám dai như địa. Dư Anh Nam nhíu mày nói, Hoa Xà, ngươi không cần theo ta chơi bộ này cho vặt. Nói thẳng đi, lần này lại có chuyện gì? Nếu như nói rõ là cạm bẫy, vậy ta đương nhiên lập tức rời đi. Sau đó cùng các ngươi những người này chậm rãi tính sổ. Hoa Xà thản nhiên nói, rời đi. Ngươi tại trong thành chuyện làm ăn chẳng lẽ không muốn? Dư Anh Nam cũng không sinh khí, mà là lạnh nhạt nói, không nên. Bất quá các ngươi Thiên Xà bang thành viên, đặc biệt là ngươi, sau này cũng đừng nghĩ đơn độc ra khỏi thành rồi. Muốn ra ngoài, trước tiên chuẩn bị cho chính mình tốt hậu sự lại nói. Hoa Xà biến sắc mặt, nhất thời kiêu ngạo tiêu tan rơi mấy phần. Bọn hắn xác thực người đông thế mạnh, mỗi người đều có mấy phần sức chiến đấu, ở trong thành gặp phải ai cũng sẽ không kinh sợ chàng. Nhưng trên cánh đồng hoang là một thế giới khác, trừ phi nhiều lần đều kết đại đội mà đi, bằng không cũng không phải Dư Anh Nam loại này thần kinh bách chiến thợ săn đối thủ. Nếu như Dư Anh Nam quyết định cùng chết, mỗi ngày canh giữ ở ngoài thành, kia Thiên Xà ba người vẫn đúng là không có mấy cái dám đi ra, chí ít không dám rời thành quá xa. Thiên Dạ nhất thời đối Dư Anh Nam nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn vốn cho là đây là một trong óc chất đầy bạo lực cùng bắp thịt nữ nhân. Bất quá ngẫm lại cũng là, bốn sao thợ săn, mặc kệ tính cách cùng phong cách hành sự làm sao, không có một cái là kẻ tầm thường. Hoa Xà thu hồi nụ cười, nói, được, Dư Anh Nam, ngươi lợi hại. Vậy bây giờ ngươi thiếu nợ đại ca cái kia món nợ đến tột cùng nói thế nào? Ngươi kéo không trả cũng không quan hệ, đại ca chúng ta nói rồi, đến thời điểm liền tìm nhị ra đi nói một chút, lợi tức cùng phạt tiền một đồng cũng đừng nghĩ thiếu. Đợt, buổi tối còn có một canh, có thể sẽ tương đối trễ. Sách mới nguyệt song càng giữ gốc tín dự sẽ kiên trì đến ngày cuối cùng. Chương 35, Bầy Rắn. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-3022-00-01 số lượng tử, 3392. Dư Anh Nam sắc mặt khó coi, nói, chờ ta ra xong nhiệm vụ lần này liền trả tiền lại. Hoa Xà một mặt trầm biếm, ra xong nhiệm vụ. Ai biết ngươi ra xong nhiệm vụ sẽ là lúc nào? Huống hồ hai lần trước ngươi cũng là nói như vậy, kết quả đây. Ngươi ra xong nhiệm vụ trở về, chẳng những không có trả tiền lại, trái lại thiếu càng nhiều. Anh Nam tiểu thư, tự lấy ngươi loại nhiệm vụ này tỷ lệ thành công, nếu như thay đổi ngươi tại vị trí của ta, ngươi tin ngươi ra xong nhiệm vụ có thể trả được tiền sao? Dư Anh Nam trên mặt càng ngày càng khó coi, tay phải bốc lên, tựa hồ đã không nhịn được muốn xuất thủ đánh người rồi. Nhưng Hoa Xà không có kinh hãi, trái lại đem mặt tiến tới gần, chỉ mình, nói, đánh. Dùng sức đánh. Hướng về này đánh, đánh cho đến chết. Tuyệt đối đừng lưu thủ. Phình một tiếng, Dư Anh Nam dưới chân địa mặt đống nhiên rạn nứt, đây là nàng không nhịn được nguyên lực tản ra. Nhưng là đối mặt quyết tâm vô lại đến cùng Hoa Xà, nàng nhưng là làm sao đều không hạ được đi. Nàng sâu sắc hô hấp, bộ ngực phập phồng, miễn cưỡng nột ngạt tâm tình của chính mình, quát lên, vậy các ngươi muốn thế nào? Hoa Xà làm cái dấu tay xin mời, nói, làm sao bây giờ, vậy muốn lao đại định đoạn. Đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, Dư Anh Nam cùng Thiên Dạ liền đi tiến sát vách quảng trường một tòa đại trạch viện. Lầu một phòng khách trang sức được xanh vàng rực rỡ, hai bên trên vách tường tất cả là một bức tranh chữ cùng sơn thủy, ở giữa thì lại mang theo một loạt hỏa lực hạng nặng vũ khí, ba loại phong cách tập trung vào một đường, lẫn nhau hoàn toàn không hợp. Trong đại sảnh bỗng nhiên tràn vào mười mấy tên hung ác đại hán, dựa vào tường đứng vững, sau đó mỗi người trợn tròn các mắt, căm tức nhìn Dư Anh Nam cùng Thiên Dạ, khí thế khá là kinh người. Thế nhưng Thiên Dạ chỉ nhìn lướt qua liền không nữa xem những này nhiều nhất cấp một chiến binh thực lực tạm ngư, sự chú ý tập trung đến bên trái một chiếc mỹ nhân say nằm hồ thạch bình phong nơi. Chờ trong đại sảnh trận thế bày xong, mới từ sau tấm bình phong chuyển ra một cái cởi trần đại hán. So với hắn Thiên Dạ cao hơn dòng dã một cái đầu, hoa văn một cái mọc ra hai cánh cự mãng, quấn quanh cả nửa người, đầu chăn tại ngực ngay chính giữa. Đây chính là Thiên Xà bang lão đại, bí danh gọi Thiên Xà gia hỏa. Về phần hắn tên là cái gì? Trái lại không ai nhớ tới rồi. Thiên Xà trực tiếp đem mình thân thể cao lớn ném tới trung ương trong sofa, cười ha ha, nói, anh Nam, muốn tìm ngươi có thể thật không dễ dàng à. Dư Anh Nam nói một cách lạnh lùng, ít nói nhảm, có việc nói thẳng. Đừng lãng phí thời gian của ta. Thiên Xà tầng tầng vỗ một cái bắp đùi, hướng về Dư Anh Nam chỉ tay, nói, được, sảng khoái. Vậy ta liền không khách khí. Ngươi bây giờ biết mình thiếu nợ ta bao nhiêu tiền không? Ta nghĩ ngươi căn bản không có cẩn thận mà tính qua đi, Thanh Xà, đem hóa đơn đưa cho nàng xem. Một tên thân mang váy ngắn tóc dài xoăn nữ nhân dãy rùa đầy đặn cái mông đi tới, đem một tấm hóa đơn đưa cho Dư Anh Nam. Nàng tướng mạo kỳ thực không bằng Dư Anh Nam, nhưng là thắng ở ngực rất lớn, chân đủ dài, váy đủ ngắn, danh tiếng một cái liền lấn át 4 sao nữ thợ săn, hấp dẫn lấy trong sảnh tuyệt đại đa số ánh mắt của nam nhân, liền ngay cả Thiên Dạ cũng không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần. Dư Anh Nam lập tức có cảm giác, lập tức mạnh mẽ chừng Thiên Dạ một mắt, sau đó từ thanh xà trên tay đoạt lấy hóa đơn, chỉ nhìn lướt qua, lập tức kinh hô lên, làm sao sẽ nhiều như thế. Nhìn thấy Dư Anh Nam phản ứng, Thiên Xà rốt cuộc cười đến thập phần thoải mái, thản nhiên nói, hóa đơn trên nhưng là một bút bút đều xếp ra rõ ràng chi tiết. Ta Thiên Xà làm việc từ trước đến giờ công bình công chính, chắc chắn sẽ không lừa bịp. Ngươi nếu như không tin, đều có thể lại tìm cá nhân giúp ngươi hảo hảo tính tính toán toán. Dư Anh Nam mặt có vẻ khó khăn, Thiên Dạ ở một bên nhìn, liền biết vị này tính cách phi thường đàn ông nam tỷ tựa hồ đối với con số không phải rất tinh thông, thế là nói, cho ta nhìn một chút. Dư Anh Nam do dự một chút, liền đem hóa đơn đưa cho Thiên Dạ. Thiên Dạ sinh hoạt kỹ năng, sơ kỳ hiệu, trong khóa học bao quát cơ sở số học, mà trước mắt giấy tờ kỳ thực cũng không phức tạp, hắn một cái nhìn kỹ đi qua, quá khứ, chỉ qua gần một nửa, liền biết cái này giấy tờ hẳn không có vấn đề lớn lao gì. Số nợ tổng kim ngạch tuy rằng đạt đến kinh người 500 kim tệ, nhưng trong đó chỉ có 1/3 là lợi tức cùng phạt tiền. Dư Anh Nam đã thiếu nợ nửa năm tiền, tại như vậy một cái hỗn loạn thành thị, một năm lợi tức chỉ cần không có vượt quá 100%, tự không thể nói cao. Thiên Dạ do dự một chút, hay là nói, cái này giấy tờ không có vấn đề gì, giả như ngươi đúng là lục tục cho mượn, hơn 300 kim tệ lời nói. Dư Anh Nam lần này không lên tiếng, một lát sau nghiêm khắc nhìn lấy Thiên Xà, trầm giọng nói, nói đi, ngươi muốn thế nào? Thiên Xà lại là vỗ đùi, á a cười nói, ta nhưng không muốn làm cái gì. Ngươi xem, chúng ta đều biết lâu như vậy rồi, ngươi nếu như thật còn không xuất tiền, ta cũng sẽ không cưỡng bức ngươi có phải hay không? Nếu không như vậy, ta đi tìm nhị gia. Không chờ, không bằng, Thiên Xà nói xong, Dư Anh Nam liền lớn tiếng quát lên, đừng hòng mơ tới. Vậy ta liền không có biện pháp, bất quá. Thiên Xà lại tựa ở trên ghế xà lồng, ngoạn vị nhìn Dư Anh Nam, vỗ tay cái độ, Hoa Xà liền một đường chạy chậm lại đây, đem khắc một tờ giấy đưa cho Dư Anh Nam. Thiên Xà vung tay lên, dõng dạc nói, rất đơn giản. Ngươi ký rồi tấm này hiệp ước, khoản nợ liền xóa bỏ. Dư Anh Nam nhìn lướt qua tờ kia giấy, hai hàng lông mày lập tức khóa đến đồng thời, lạnh giọng nói, tử vong võ đài. Đúng. Chính là tử vong võ đài. Ngươi thay chúng ta đi đánh tử vong võ đài, chỉ cần có thể thắng được 5 tràng, hoặc là đánh tròn 10 tràng, ngươi thiếu tất cả tiền liền xóa bỏ, thế nào? Thiên Xà nhìn chằm chằm Dư Anh Nam, hai mắt tỏa ánh sáng, ở trong đó có nhục dục, nhưng càng nhiều là nhìn thấy kim tệ lúc quan mang. Nay lệ phí di chuyển dường như cao điểm, chỉ đơn giản như vậy. Dư Anh Nam cười gằn. Thiên Xà cười ha hả, nói, không cao, một điểm không cao. Đối với những khác cấp 4 chiến sĩ tới nói, cái giá này ít nhất cao gấp 3, thế nhưng anh Nam ngươi đúng vậy, có thể không, như thế. Chỉ cần ngươi chịu ra trận, bảo đảm trận nào cũng trận đích. Hắn dừng một chút, đem một tấm hung thần ác sát mặt nỗ lực cười ra hiền hòa cảm giác, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, ta thậm chí có thể yêu cầu đối phương ký giữ gốc điều khoản. Nói cách khác, cho dù bọn hắn người thắng, không thể giết ngươi cũng không cho ngươi tàn tật, bằng không liền muốn bồi ra một số tiền lớn đến. Ngươi thấy thế nào? Cái điều kiện này nghe vào tốt khó mà tin nổi, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Thiên Dạ đối tử vong võ đài cũng có nghe qua, cái kia chính là ám huyết thành máu tanh đánh lộn, hơn nữa là công khai cử hành. Cách đấu giả không giới hạn với nhân tộc trong lúc đó, cũng sẽ có nhân tộc cùng dị tộc, thậm chí cùng hung thú ở giữa giác đấu. Giống như Dư Anh Nam như vậy tiếng tăm rất lớn, lại dài được tương đối khá mỹ nữ cách đấu giả đặc biệt được khán giả hoan nghênh. Bởi vì đánh lộn quá trình không có bất kỳ hạn chế, chiêu thức gì cùng thủ đoạn cũng có thể sử dụng, cho nên lên sàn mỹ nữ cách đấu giả nếu như thực lực không đủ, thường thường sẽ cuối cùng diễn biến thành một hồi công khai làm đủ. Vì duy trì tử vong lôi đài nhiệt độ, tại máu tanh ở ngoài tăng cường chút sắc thái khác sức hấp dẫn, mỗi một quãng thời gian, chủ sự phương liền sẽ đưa lên mấy mỹ nữ cách đấu giả, đem võ đài bầu không khí đẩy hướng kịch liệt hơn cao chiều. Nếu là Dư Anh Nam lên sàn, như vậy vì có cơ hội chứng kiến thấy giành mạch thi đấu bên trong tiết mục đầy dư vị, khán giả tất nhiên chen chúc ra trận, giá vé trở mình cái gấp 4-5 lần đều rất tầm thường. Dư Anh Nam sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nàng đông nhiên cắn răng một cái, nói, được, ta ký. Tiểu tại Thiên Xà vui mừng khôn xiết thời khắc, Thiên Dạ bỗng nhiên nói, chờ một chút. Khi, làm, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người mình sau, Thiên Dạ giơ lên trong tay hóa đơn, các khoản đó mục còn có 7 ngày mới đến kỳ chứ. Thiên Xà khinh thường nói, đúng thì thế nào? Lẽ nào nàng còn có thể tập hợp được ra số tiền kia, hay là có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành một cái nhiệm vụ lớn? Ta đã nghe qua, các ngươi mới nhất nhiệm vụ kia tổng thù lao mới hơn 100 kim tệ. Hay là nói, ngươi như thế cái tiểu gia hỏa muốn thay nàng trả tiền lại. Thiên giả nói, 7 ngày thời gian không tính quá nhiều, thế nhưng bán đi ít đồ hẳn đủ rồi. Nói xong, hắn mở ra ba lô, từ bên trong lấy ra này thanh hoa hồng lưu kim, chậm rãi đặt ở thiên xá trước mặt. Thủ tiêu nàng toàn bộ nợ nần, cây thương này về ngươi. Hoặc là ta đi đem nó bán đi, sau đó nắm 500 kim tệ đến trả cho ngươi. Ngươi tuyển đi. Thiên giả lạnh nhạt nói. Thiên xà thay đổi sắc mặt, cầm lấy hoa hồng lưu kim nhìn chung quanh, sau đó lại cẩn thận mà chắc thử một chút nguyên lực chuyển đổi hiệu suất, mới tiểu tâm rực rực thả lại đến trên khay trà, thở dài một cái, nói, lại là ba cấp súng nguyên lực, vẫn là huyết tộc thủ công tinh phẩm. Quả nhiên biết hàng, vậy ta vừa nãy đề nghị thế nào? Dư anh nam một phát bắt được thiên giả cánh tay, vội la lên, thiên giả. Ngươi không thể. Thiên giả đập vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng yên tĩnh, lại nhìn phía thiên xà. Cái này hoa hồng lưu kim bán đi đế quốc trung thượng tầng đại lục, giá bán có thể đạt đến 1.000 kim tệ. Cho dù tại ám huyết thành bên trong, cũng bất cứ lúc nào đều có thể ra giá đến 600 kim tệ trở lên, chống đỡ giao dư anh nam nợ nần thừa sức. Thiên xà trầm ngâm chốc lát, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, lộ ra một cái có chút giữ tật cười, nói, cây thương này có chút thú vị. Nhưng nó thật sự thuộc về ngươi sao? Ta một người bạn gần nhất dường như vừa mới ném một cái tương tự mặt hàng. Thiên giả không khách khí chút nào trả lời một câu, bằng hữu của ngươi là hấp huyết quỷ sao. Nghe được thiên xà rõ ràng không có hảo ý lời nói, thiên giả cũng không bao nhiêu tức giận cảm giác, hắn sớm biết hoa hồng lưu kim lấy ra tay chắc chắn sẽ có phiền phức, thế nhưng cũng không có lựa chọn khác. Bằng không theo, để, dư anh nam tính cách, tất nhiên sẽ tại chỗ ký xuống tâm kia tử vong lôi đài ký kết. Nàng là cái xuất sắc thợ săn, nhưng không có nghĩa liền sẽ là một cái xuất sắc giác đấu sĩ. Húng chi tử vong lôi đài hàng đầu thủ lôi người đều có cấp 5 trình độ. Thiên xà dùng sức vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, con mẹ nó ngươi có ý gì? Muốn vu hại lão tử, ngươi còn non lắm chứ? Cây thương này là ta tại trên cánh đồng hoang, từ một cái hấp huyết quỷ trong tay đoạt lấy đến, cho nên ta mới có thể hỏi như vậy. Thiên giả nhìn lên trời xà con mắt, nói tới rất nhẹ như mây gió, phảng phất cũng không biết nếu là ngồi vững cùng huyết tộc cấu kết tội danh, thiên xà băng ngay lập tức sẽ bị quân viễn trinh nổ tận gốc. Thiên xà hừ một tiếng, cười lạnh nói, ngươi nói là tự là. Ta xem ngươi cây thương này chính là trộm. Như vậy đi, thương trước tiên ở lại chỗ này, chờ ta xác định nó không phải từ bằng hữu ta cái kia trộm, trở lại nói trả nợ việc. Thiên xà nói xong, túi người về phía trước, bàn tay lớn rôi ra, đem trên khay trà hoa hồng lưu kim vững vàng để lại. Thế nhưng hắn vẻ mặt đột nhiên rất lạnh, đồng nhiên cảm giác được hai đạo hung tùm sát khí ép đến trên người, động tác tiểu như vậy dừng lại. Thiên xà chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn phía thiên giả ánh mắt có chút hơi kinh ngạc. Dư anh nam sát khí nặng là chuyện rất bình thường, nàng dù sao cũng là cấp 4 chiến binh, vừa có nhiều năm thợ săn cuộc đời. Nhưng là để thiên xà bất ngờ chính là, luồng sát khí này dĩ nhiên đến từ thiên giả, cái này trước đó cơ hồ bị hắn bỏ qua chàng trai, sát khí lại so với dư anh nam còn nặng hơn nhiều lắm. Thiên xà thậm chí mơ hồ nghe thấy được một luồng tinh thấp khí tức, liền như suối máu từ hắn đỉnh đầu đến gót chân rội rửa mà qua. Thiên xà bang chính là cái này loại tín dự. Thiên giả lạnh lùng hỏi. Tín dự. Nghe được cái từ này thiên xà muốn cười to, nhưng là tại tên tiểu tử này bình tĩnh được gần như chăm chú ánh mắt nhìn kỹ, lại cảm thấy một chút cũng không buồn cười rồi. Nhưng hắn dù sao cũng là cấp 5 cường giả, lập tức mặt trầm xuống, lãnh đạm nói, ta thiên xà danh tự để ở chỗ này, chính là tín dự. Về phần ngươi, lông đều không mọc đủ tiểu gia hỏa, chỉ là một cái nhất tinh thợ săn, cũng tới theo ta nói chuyện tín dự. Dư anh nam đã lấy xuống sau lưng đột kích xuống trường. Cả giận nói, thiên xà, ngươi không cần quá đáng quá mức. Thiên dạ trong lòng thầm thở dài, biết dư anh nam câu nói này trái lại đem sự tình làm cho đập phá. Chương 36, sôi máu. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-3112-00-02 số lượng tử, 3230. Quả nhiên thiên xà nở nụ cười, hắn bước vào ngồi, thần thái thả lỏng, mở ra hai tay, đem toàn bộ lồng ngực đều không hề phòng hộ địa lộ ra. Nổ súng A. Đánh chết ta tốt nhất. Đánh chết ta, ngươi những vật nhỏ kia liền có được việc vui rồi. Dư anh nam cắn xuống được môi đều trắng bệnh, ngón tay lại dừng tại dư không trùng trong, cũng lại không giấu đi được. Bị bỏng lý trí lửa giận qua đi, nàng rõ ràng ý thức được một khi bóp cò súng, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, huống hồ chỉ là hỏa dược súng ống căn bản là không có cách một thương đánh chết thiên xà. Một cái tay đưa qua đến, ổn định mà mạnh mẽ địa đè xuống dư anh nam nòng súng. Thiên giả thật giống căn bản không thấy chung quanh thiên xà bang hảo thủ đã đau thương cũng ra, chỉ là nhìn thẳng thiên xà, nói, ngươi đã dùng danh tự đến đảm bảo tín dự, như vậy hiện tại đâu, sẽ không cho chúng ta đi thôi. Thiên xà híp mắt cùng thiên dạ đối diện một hồi, cười ha ha, sao lại thế này? Ta chỗ này hiếu khách nhất rồi, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bất cứ lúc nào hoang nên trở lại. Thiên dạ gật gật đầu, đối Dư Anh Nam nói, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Nhưng là, Dư Anh Nam còn muốn nói điều gì, lại bị thiên dạ nửa vịn nửa nắm lấy nắm thương cánh tay phải, đi ra ngoài. Dư Anh Nam cảm thấy một luồng không thể kháng cự đại lực kìm bên phải trên cánh tay, tất cả dãy rủa đều không thể lay động, chỉ có thể thân bất do kỷ theo thiên dạ đi, nàng còn căn bản không có ý thức được tại sao ba cấp chiến binh thiên dạ sẽ đối với nàng có áp chế tính sức mạnh. Mà ở thiên xà bang chúng trong mắt, nhưng là Dư Anh Nam thuận theo địa bị thiên dạ lôi đi, đều cảm giác được quái dị không nói ra được, bọn hắn còn chưa từng nghe nói ai có thể khuyến động cái này tính khí nóng nảy nữ thợ săn. Chờ một chút. Thiên xà gọi bọn hắn lại. Dư Anh Nam bỗng nhiên quay đầu lại chết tập trung thiên xà, trong mắt hầu như muốn phun lửa. Mà thiên dạ thì lại nửa xoay người, lộ ra một cái hỏi dò vẻ mặt, tự nhiên được tựa hồ trước đó chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Thiên xà mang theo suy tư mà nhìn về phía thiên dạ, trầm ngâm một cái, nói, như vậy đi, ta liền khi, làm, cho nhị ra một bộ mặt. Nàng nợ nần lợi tức ta liền không nên, nợ nần kỳ hạn có thể lại thư thả 2 tháng. Trong vòng 2 tháng đem tiền vốn trả hết là được rồi. Ngươi! Dư Anh Nam giận không nhịn nổi, thế nhưng thiên dạ lại sung thiên xà gật gật đầu, sau đó liền đem nàng một đường lôi đi ra ngoài. Rời đi thiên xà bang tổng bộ đi tới trên đường, Dư Anh Nam đông nhiên hết sức buồn bực một tiếng gào thét, tầng tầng một quyền đập vào đạo bảng trên một cây đại thụ. Tại sao ngăn ta? Dư Anh Nam trùng thiên dạ quát. Bởi vì ngươi căn bản không có tử chiến quyết tâm, hơn nữa chúng ta cũng đánh không lại. Thiên dạ bình tĩnh mà nói. Làm sao ngươi biết ta không có chết chiến quyết tâm? Thiên dạ không hề trả lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng. Tại hắn nhìn chăm chú, Dư Anh Nam khí thế càng rơi càng thấp, cuối cùng lại là tầng tầng một quyền nện ở trên cây, nói, nếu như chỉ có chính ta. Có lẽ chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống, tiếp tục nghe nghe chuyện xưa của ngươi sẽ là ý kiến hay. Chỉ chốc lát sau, hai người trở về Dư Anh Nam trong nhà. Nàng tìm ra mấy bình tư tàng rượu mạnh, liền cái chén cũng không cần, trực tiếp đối với miệng bình đổ xuống dưới. Đợi được 2 cái chiếc lọ đều giọt nước không dư thừa sau, nàng kích động tâm tình mới dần dần bình phục. Dư Anh Nam nhìn chằm chằm sách nơi tay ngón giữa lay động bình rượu, nói, ngươi nhất định muốn biết, ta vì cái gì sẽ thiếu nợ nhiều như vậy khoản nợ đi. Đây là một cái cũng không phức tạp cố sự. Tại 1 năm trước một lần nhiệm vụ trong, nàng đã tao ngộ trọng đại thất lợi, toàn bộ tiểu đội toàn quân bị diệt, chỉ có một mình nàng còn sống. Dư Anh Nam cho rằng là trách nhiệm của mình mới đưa đến thảm liệt như vậy hậu quả, thế là trong vòng nửa năm sau đó, nàng từng cái tìm tới chết trận đội viên người nhà, đem bọn họ đưa đi hậu phương tương đối an toàn thành thị, cũng cho những kia gia đình để lại đầy đủ sống qua ngày tiền. Những đội viên này một ít vừa độ tuổi hải tử, cùng với Dư Anh Nam của mình một cái tuổi thơ đệ đệ, thì lại sinh sống ở ám huyết thành bên trong, đang tiếp thụ một ít trụ cột chiến kỹ huấn luyện. Cứ như vậy, Dư Anh Nam không chỉ có xài hết nhiều năm vào sanh ra tử tích chữ, còn thiếu thiên xà một số tiền lớn. Nếu như cùng thiên xà triệt để trở mặt, nàng lo lắng thiên xà sẽ đối với ngày xưa chiến hữu người nhà bất lợi, nói không chắc còn có thể đối những tiểu hài tử này ra tay. Thiên xà bang nếu như nhất định đem nàng hướng về tuyệt lộ bức, nàng kia đương nhiên sẽ không kinh hãi, quyết một trận tử chiến là được rồi. Thế nhưng bây giờ nói đến cùng chính là tiền trên chuyện, muốn cho nàng vì thế chủ động cùng thiên xà khai chiến, nhưng là không có cái này dũng khí, chỉ có mọi cách nhẫn lại. Chút tiền này tại môn phiệt thế gia trong mắt không đáng kể chút nào, thế nhưng tại ám huyết thành nơi như thế này, lại sắp đem một cái 4 sao thợ săn ép lên tuyệt lộ. Nói tới chỗ này, nàng dùng sức đem đầu chôn ở trong 2 tay, mang theo một tia nghẹn ngào nói, xin lỗi, ta liền làm liên lụy ngươi. Ngươi yên tâm, chi kia thương tiền ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Cái này không trọng yếu. Ngươi vì sao lại không muốn để nhị gia biết chuyện này? Bởi vì nhị gia đã giúp quá ta thật nhiều lần. Trên thực tế ta cũng thiếu nợ hắn rất nhiều. Nếu như chuyện này cho hắn biết, nhất định sẽ trước tiên thay ta đem chướng trả hết. Nhị gia kỳ thực đem phần lớn tích chữ đều dùng tại trên người chúng ta rồi. Dư Anh Nam nói không được nữa, chỉ là dùng sức cầm, túm, lấy tóc của mình. Đây là thuộc về một cái thợ săn tôn nghiêm, nghe tới thậm chí có chút buồn cười. Nhưng nàng hiện tại thà rằng trên tử vong võ đài, cũng không nguyện ý phiền toái nữa nhị gia. Thiên Dạ cũng rót một chén rượu, nhưng chỉ là nâng ở trong tay, hắn nhìn hơi hoàng rượu dịch, suy tư hỏi, thợ săn nhà hẳn là sẽ không kinh hãi thiên xà bang mới đúng, ngươi là 4 sao thợ săn, tại sao còn có thể bị như thế công khai bắt nạt? Dư Anh Nam thật dài điệu thở ra một hơi, nói, thợ săn cùng lính đánh thuê không giống, chúng ta có càng nhiều tự do, thế nhưng tương ứng, thợ săn nhà tại loại này xung đột thượng hội duy trì hoàn toàn trung lập lập trường. Trên thực tế, cũng có không ít thợ săn hy vọng ta chết đến mức rất khó coi. Huống hồ ta đúng là thiếu nợ thiên xà tiền, hơn nữa còn không ra, cho nên nhị gia cũng không có cách nào dùng thợ săn nhà thế lực đi áp chế thiên xà. Thiên xà đi qua, quá khứ, làm việc vẫn là rất giảng quy củ, chỉ là hôm nay ta hoàn toàn không nghĩ tới. Thiên dạ cười cười, nói, ta đã nghĩ tới. Đạo lý rất đơn giản, khi, làm, lợi ích cùng thực lực không được tỷ lệ thuận lúc, quy củ liền sẽ tan vỡ. Dư anh nam lấy làm kinh hãi, cái kia. Vậy ngươi còn đem này thanh súng nguyên lực lấy ra. Hắn cuối cùng vẫn là miễn ngươi lợi tức, đồng thời thư thả 2 tháng. Nói đến cây thương này cũng coi như là bán 200 kim tệ, không tính thiệt thòi quá mức lợi hại. Thiên dạ nói, này còn không lợi hại. Thiên dạ đối với nàng khoát khoát tay chỉ, không có làm cho nàng nói tiếp, sau đó nói, bằng vào ta hiện tại bối cảnh tư lịch, cái này đồ vật muốn bình ổn ra tay quả thật có chút khó khăn. Cho nên chuyện này, liền chấm dứt ở đây. Không được. Dư anh nam tầng tầng vỗ bàn một cái. Ta hiện tại không có thực lực, liền không gánh nổi hoa hồng lưu kim, này không phải là ám huyết thành quy củ không. Thiên dạ bình tĩnh mà nói, ở phương diện này, hắn kỳ thực nhìn thấy so với dư anh nam rõ ràng hơn. Hơn nữa lúc đó không lấy ra hoa hồng lưu kim, bọn hắn căn bản là đi không ra thiên xà địa bàn. Bất quá hắn giọng nói vừa chuyển, hờ hững lại ẩn phát lạnh ý, bất quá, quy củ này ta rất yêu thích. Chờ ta thực lực được rồi, tự nhiên sẽ để thiên xà đem nuốt xuống đồ vật gấp 10 gấp trăm lần địa phun ra. Dư anh nam ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà ngưng mắt nhìn thiên dạ, thật giống lần thứ nhất biết hắn. Thiên dạ bây giờ là diện mạo thật sự, thanh tú đường viền hầu như có thể xương tụng tinh xảo, hắn nói chuyện vẻ mặt thậm chí mang một ít hứng hờ, lại có một loại đều sẽ đánh nát hết thể cản trở kiên định cùng máu tanh. Dư anh nam đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này chàng trai trở nên đặc biệt xa lạ, cái kia đối mặt một đám bạo dân cũng không muốn nổ súng ngây ngô nhất tinh tiểu thợ săn tựa hồ chưa bao giờ từng tồn tại. Hiện tại, có lẽ chúng ta nên trước tiên đem nhiệm vụ kia hoàn thành lại nói. Thiên dạ nhìn nàng một cái, đề nghị. Dư anh nam đánh tới chút tinh thần, yên lặng mà thu dọn trang bị, sau đó kín đáo đưa cho thiên dạ một cái hộp đạn. Thiên dạ mở ra nhìn một chút, bên trong song song để đó 3 viên nguyên lực đạn, là khí tức của nàng. Hắn cũng không chối từ, trực tiếp thu vào ba lô. Nửa đêm 3 điểm, Dư anh nam cùng thiên dạ kẻ trước người sau ra ám huyết thành, sau đó tách ra, dọc theo tuyến đường khác nhau hướng về dự định địa điểm chạy đi. Tiến vào hoang nguyên, thiên dạ liền đem đột kích thủ súng trường cầm ở trong tay, một đường đều đặn nhanh chóng chạy hướng nơi cần đến. Hắn vẫn như cũ lựa chọn tốc độ 40 km cực hạn chạy nhanh hình thức, một đường hướng phía tây bắc mà đi. Mấy giờ sau, trước sau có mấy con lang nhân theo dõi thiên dạ. Thế nhưng liên tục truy lùng sau một giờ, chúng nó dồn dập lựa chọn từ bỏ. Thiên dạ tốc độ cùng sự chịu đựng để bọn lang nhân cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn giống như vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi như thế lướt qua hoang nguyên. Trong lúc chạy trốn thiên dạ đột nhiên chấn động toàn thân, không biết từ đâu mà đến báo động bay lên. Dưới chân là một mảnh độ dốc nhẹ nhàng đồi núi khu vực, mang theo gai nhọn đằng hình dáng bụi cây là nơi này chủ yếu phong cảnh, trừ ngoài ra chính là một cái toàn bộ nhấn chìm tại tạp mục bên trong phế tích. Khả năng mấy trăm năm trước là một cái nhân tộc trấn nhỏ, hiện tại chỉ còn dư lại mấy bức đổ nát thê lương. Thiên dạ nhanh chóng nhảy lên hướng về phế tích tiếp cận, đồng thời cực kỳ cảnh giác không ngừng siêu tầm bốn phía tình huống khác thường. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phương xa chân trời nơi, chính nổi trôi một cái nho nhỏ bóng đen. Hắn cũng không cao lớn, toàn thân đều quấn ở áo bào đen bên trong, liền thân hình đều căn bản không nhìn ra. Lúc này cách xa nhau mấy cây số, thiên dạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ người bí ẩn này đường viền. Hẳn là loại người sinh vật. Nhưng khi thiên dạ ánh mắt vừa giao nhau đến người bí ẩn này thời điểm, đối phương cơ hồ là ngay lập tức sẽ chợt có cảm giác, quay đầu hướng về thiên dạ phương hướng trông lại. Thiên dạ ngơ ngác, lập tức bản năng nhắm mắt lại, toàn thân cuộn thành một đoàn, hướng về trên đất lăn đi, cơ hồ là ngã vào phế tích biên giới 2 khối phiến đá dưới đáy một cái thiên nhiên tiền huyệt. Đồng thời vận lên trong quân bí pháp, ngừng thở, bước ngừng trái tim, liền như vậy rơi vào trạng thái chết giả. Hắn vừa mới ngụy trang xong xuôi, một đạo khổng lồ vô cùng ý thức liền lướt qua cái này phương thiên địa, từ trên người hắn lướt qua. Đạo ý thức kia không nói ra được băng hàn âm lãnh, trong chớp mắt, thiên dạ chỉ cảm thấy trước mắt có một vòng hắc nhật từ từ bay lên. Hắn thậm chí đã không cảm giác được cái gì gọi là sợ hãi, chỉ cảm thấy cái kia vầng mặt trời đen tha duệ so với hắc ám càng bóng tối đuôi lửa, từ toàn bộ thế giới chậm rãi tràn đầy mà qua. Thiên dạ liều mạng đem ý thức của mình ép tiến 3 cái đã tắt tiết điểm nơi sâu xa nhất, điên cuồng muốn duy trì tỉnh táo. Hắn có loại linh cảm không lành, phảng phất chỉ cần tâm thần một cái thả lỏng, cũng sẽ bị hắc nhật cuốn vào vĩnh hằng trong đêm tối. Không biết qua bao lâu, băng hàn ý chí mới như thủy triều thối lui, hắc nhật đuôi lửa cũng chậm rãi rời khỏi thiên dạ thế giới. Mà giờ khắc này, trong cơ thể hắn vắng lặng đã lâu máu đen đột nhiên động, hầu như trong nháy mắt đạt đến sôi trào. Đợt, tôn cảo hòm rốt cuộc kiên trì tới sách mới nguyệt ngày cuối cùng. Tháng 4 thật giống so với tháng 3 còn bận điệu, nhìn một chút nhật trình bề ngoài, tuần này hầu như đều bay ở trên trời. Tháng 4 đổi mới kế hoạch, mỗi ngày 12 giờ trưa dự gốc canh 1. Chương 37, hang sói đột kích. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-3120-02, 12 số lượng tử, 3366. Thiên Dạ tâm thần chấn động mạnh, thế nhưng giờ khắc này hắn đã ngay cả trái tim cũng sẽ không tiếp tục nhảy lên. Trong quân quy tức thuật dùng cho cực hạn trong hoàn cảnh ẩn nút, cũng có thể dùng tại nguy nan dưới giả chết, một khi bắt đầu dùng, bí pháp phát động sau trong vòng nửa canh giờ liền hoàn toàn mất đi bất kỳ năng lực hoạt động cùng năng lực tự vệ. Thiên Dạ vừa nhìn thấy người áo đen kia trong nháy mắt, liền biết hoàn toàn không thể địch lại được, bằng nhiều năm bản năng chiến đấu quyết đoán khởi động bí pháp. Quả nhiên người kia chỉ dựa vào một cái tìm tòi ý niệm suýt chút nữa đem hắn núi đao huyết hải trong rèn luyện ra ý chí kiên định phá hủy, uy năng như thế, có thể so với truyền thuyết Hắc Ám đại quân. Không ngờ vừa mới tránh thoát một kiếp, trong cơ thể máu đen dĩ nhiên vào lúc này dị động lên, nhưng là Thiên Dạ đã không thể ra sức. Hắn hiện tại ý thức thanh tỉnh, lại giống như cùng thân thể hoàn toàn chia lịa, thở lạnh nhạt máu đen như nước sôi giống như sôi trào lan lộn. Thiên Dạ đột nhiên phát hiện đạo kia bốc lên tinh lực cũng không phải là đơn thuần một luồng, quần quận hắc lưu trong, dĩ nhiên là vô số đạo hẹp dài như tóc huyết khí tại lẫn nhau truy đuổi, dây dưa, mạnh mẽ chém giết. Chủ sắc điệu đỏ sầm gần mực tinh lực số lượng rõ ràng chiếm ưu. Pha tạp ở trong vàng nhạt cùng màu tím quỷ dị huyết khí bắt mắt nhưng số lượng ít ỏi, nhưng mà một lát sau, chiến cuộc lật đổ. Đỏ sẫm huyết khí không ngừng bị cắn nát, dần dần suy yếu, cuối cùng chỉ còn dư lại mấy đạo. Mà vàng nhạt huyết khí không hề biến hóa, quỷ tử huyết khí cũng tại rào sát mấy đạo đỏ sẫm huyết khí sau, bành trướng đằng đẵng một vòng. Huyết sôi đình chỉ cùng lên lúc đồng dạng đột nhiên, các loại, chờ, Thiên Dạ lấy lại tinh thần, hết thể đều kết thúc. Tay chân của hắn đã có thể sống động, toàn thân mồ hôi tuôn như nước. Từ trong quần áo đến đầu tóc toàn bộ ướt đẫm, phảng phất ngâm tại trong ao. Trong huyết mạch máu đen đã trở thành nhạt, bên trong có mấy đạo huyết khí đang chậm chậm du động, không có gây nên một tia gợn sóng. Nguyên lực thì lại từ ba cái tiết điểm bên trong sóng chiều mà ra, một lần nữa phủ kín toàn thân. Thiên Dạ từ từ khôi phục thân thể hành động lực, kiểm tra trong quân bí thuật cùng huyết sôi qua đi phải chăng lưu lại mầm họa, xem ra tạm thời tất cả bình thường. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu suy tư vừa nãy tao ngộ. Người áo đen kia uy năng có thể dùng như vực sâu như ngục để hình dung, chỉ là cường giả như vậy đã đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại lục thế cuộc, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại nho nhỏ ám huyết thành chu vi, đồng thời có chỗ dừng lại. Phu cận nhất định có đồ vật gì đó hấp dẫn vị này hắc ám chủng tộc đại nhân vật. Chỉ có điều bất luận là nguyên nhân gì, cái kia cũng không phải hắn có tư cách tham dự chiến tranh rồi. Về phần trong cơ thể máu đen, vẫn như cũ không cách nào khống chế. Thiên Dạ nghiêng không một viên nguyên lực đạn, lần nữa tiến hành rót vào. Lại có một tia huyết khí theo nguyên lực truyền vào, cho cái này thực thể đạn đánh tới Thiên Dạ độc nhất đánh dấu. Thiên Dạ nhìn chằm chằm trong suốt đầu đạn xem một hồi, đem viên kia con vật nhỏ ném trở lại hộp đạn. Gần nhất mấy lần máu đen dị biến nhiều đến làm cho Thiên Dạ có chút chết lặng, thế là quyết định chỉ cần không trở ngại hắn chiến đấu, liền mặc mẹ nó. Giờ phút này hoang nguyên đã trở nên cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn khôi phục sau Thiên Dạ càng thêm chú ý, không dám tiếp tục tùy ý sử dụng cực hạn chạy nhanh, một đường cẩn thận đi tới. Miễn cưỡng tại cuối cùng thời hạn trước đã tới dự định địa điểm tụ họp. Dư Anh Nam, Dương Thiên đám người tất cả đều đã đến, chờ đợi ngay tại đó Thiên Dạ một người. Nhìn thấy Thiên Dạ, Lý Luân chết nặng nề hừ một tiếng, cười gần nói, chút đường như thế cũng có thể chạy lên ba ngày, ngươi tốc độ này thật đúng là khá nhanh. Thiên Dạ nhíu đôi chân mày, sắc mặt lập tức chìm xuống. Bất quá chưa kịp Thiên Dạ phát tác, Dư Anh Nam thanh âm lạnh lùng vang lên, Thiên Dạ là ở ước định thời gian trong đến, nay có vấn đề gì không? Lý Luân chết cứng lại, lập tức lộ ra phấn khích ủy khuất vẻ mặt, cả giận nói, Nam tỷ, ngươi đây là ý gì, chúng ta có thể đều sớm đã đến, tất cả mọi người ở đây ròng rã đợi hắn hơn nửa ngày. Cái gọi là thời hạn chỉ là đường thấp nhất, không có bất ngờ dưới tình huống đều chỉ có thể là mới đến, đây chính là thợ săn giữa quy củ bất thành văn. Ta nói hắn có sai sao? Nam tỷ, ngươi có phải hay không coi trọng tên mặt trắng nhỏ này? Dâm một tiếng, không ai từng nghĩ tới Dư Anh Nam đột nhiên rút súng lục ra. Trực tiếp chống đỡ lên Lý Luân chết cái chán. Dư Anh Nam gần từng chữ nói, ta nhìn chúng ai, cái kia là chuyện của ta. Mắc mớ gì tới ngươi? Mọi người nhất thời có chút sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới phản ứng của nàng dĩ nhiên sẽ như vậy kịch liệt, hơn nữa vẻ mặt chút nào không đang nói đùa. Dương Thiên thấy sự tình không đúng, lập tức đưa tay đem Dư Anh Nam nòng súng đẩy lên một bên, khuyên nhủ, Anh Nam. Hiện tại chúng ta đều là đồng đội, không cần thiết như vậy. Sau đó Dương Thiên rồi hướng Lý Luân Chết nói, Thiên Dạ hiện tại cũng là của chúng ta đồng đội, hắn vừa mới trở thành thợ săn, đối rất nhiều quy củ chắc hẳn không rõ ràng lắm, không cần thiết làm cho tỉ mỉ như thế. Mặt khác, nói chuyện muốn cẩn trọng một chút. Dương Thiên là lão tư cách thợ săn rồi, xưa nay rất có giao thiệp hy vọng, nếu đi ra điều đỉnh, Lý Luân Chết liền không nói cái gì nữa. Hắn giơ hai tay lên, lui về phía sau hai bước, ra hiệu lần này liền nhượng bộ. Nhưng nhìn cái kia tiêu căng khó thuần ánh mắt, cùng trên mặt phẫn hận nụ cười, liền biết việc này còn xa không có kết thúc. Dư Anh Nam hừ một tiếng, không để ý tới Lý Luân Chiết, trước tiên đi về phía trước, Dương Thiên cùng Tạ Sĩ tiếp theo đổi tới. Lý Chiết Luân cố ý lạc hậu một bước, các loại, chờ, Thiên Dạ đi tới, thấp giọng nói, tiểu tử, việc này không để yên. Ngươi về sau ra khỏi thành thời điểm tốt nhất cẩn thận một chút, đừng làm cho ta đụng với. Thiên Dạ liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, gấp như vậy chịu chết. Lý Luân Chiết đột nhiên dừng bước, trong mắt tràn ra sát khí, cả giận nói, chịu chết. Chỉ bằng ngươi. Nhất tinh thợ săn. Ngớ ngẩn. Thiên Dạ lưu lại một câu lời bình, liền không tiếp tục để ý Lý Luân Chiết, thẳng theo Dư Anh Nam đi rồi. Dư Anh Nam lúc này nằm ở bên vách núi, hướng về trong sơn cốc phóng tầm mắt tới, mà Dương Thiên thì đã lẻn vào sơn cốc. Tại đấy vừa có một chỗ hang động, cửa động nằm úp sấp vài con hôi lang thật giống tại cảnh giới lại như là ngủ gật. Dương Thiên không hổ là đối phó lang nhân chuyên gia. Đã tiệm gần đến khoảng cách hang động không tới 30 mét, cái kia vài con hôi lang vẫn như cũ hoàn toàn không có phản ứng. Dương Thiên đột nhiên đứng lên, đem mấy viên lựu đạn liên tục quăng vào sơn động, sau đó nhanh như tia chớp rút súng lục ra liên tục bắn tỉa. Tiếng súng nổ vang trong, thủ vệ vài con hôi lang liền đứng lên cũng không kịp, tất cả đều đầu trúng đạn, nước nở ngã xuống. Dương Thiên quăng vào sơn động chính là sen lẫn nguyên lực thuốc bom khói, trong nháy mắt có khói mù màu vàng nhạt từ cửa động phun ra. Lên! Dư Anh Nam một tiếng gào to, trực tiếp thả người từ trên vách núi treo leo nhảy xuống. Đây chính là 100 mét núi cao. Nàng rơi xuống giữa đường, trở tay ném một cái xiềng xích, đinh vào vách núi, sau đó mượn lực rung động, liền như vậy rơi vào đáy vực. Dư Anh Nam hai chân đạp đến thực địa lúc, liền bước đệm động tác đều rất nhỏ bé, trực tiếp nhanh chân nhằm phía hang động, một bên cấp tốc chạy một bên nổ súng, trên đường đi liền đem một đầu đột nhiên xuất hiện lang nhân bắn ngã. Lý Luân Chiết cũng trực tiếp nhảy xuống. Sau đó giống như Dư Anh Nam như thế dùng xiềng xích đinh vào vách núi giảm bớt rơi thế. Bất quá hắn vẫn chưa thể như Dư Anh Nam giống như một cái xiềng xích giải quyết vấn đề, liên tục 3 lần mới xuống tới thung lũng. Nhưng mà Lý Luân Chiết vừa mới xuống tới một nửa, chợt thấy một bóng người nhẹ nhàng mà vượt qua đỉnh đầu của hắn, rơi thẳng đáy vực. Đó là Thiên Dạ, lại so với hắn còn muốn nhanh một bước. Lý Luân Chiết nhất thời ngẩn người, không kìm lòng được ngẩng đầu hướng về trên vách núi treo leo nhìn nhìn, nhưng không có phát hiện cái khác leo trèo công cụ. Thiên Dạ đến tột cùng là làm sao xuống, hắn thế nhưng không dùng bất kỳ công cụ. Thiên Dạ đã theo sát Dư Anh Nam bóng người nhằm phía hang động, Lý Luân Chiết rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cấp tốc đi theo. Chỉ có Tạ Sĩ rơi vào cuối cùng, hắn cần lôi kéo dòng dọc dây thừng tiến vào sân cốc, chờ hắn lúc rơi xuống đất, những người còn lại đã vọt vào hang sói. Hắn cũng không hề theo vào đi, mà là tại trong sơn cốc bắt đầu bố trí các loại quỷ lôi cơ quan. Thiên Dạ theo sát Dư Anh Nam nhảy vào hang sói, thông qua quanh co hành lang sau. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái đường rẽ có 5 lối. Một người trong đó động khẩu trong chạy đi mấy con hung ác lang nhân, Dư Anh Nam một cái cất bước, trực tiếp ngăn chặn cái kia thông đạo, sau đó hướng về một hướng khác chỉ tay, kêu lên, Thiên Dạ. Ngươi hướng về nơi đó trùng, nghĩ biện pháp đi tìm đồ đằng, ta tận lực giúp ngươi kiểm chế lang nhân. Dương Thiên trực tiếp đối với Dư Anh Nam chỉ ngã ba quăng vào đi rồi một viên lựu đạn, lập tức tuôn ra một đám lớn màu vàng nhạt tiên vụ, sau đó chính hắn chuyển hướng vọt vào bên cạnh một cái hang động. Tại màu vàng nhạt trong khói mù, bọn lang nhân dồn dập phát ra thống khổ nghẹn ngào, rất nhiều nhỏ yếu chút thậm chí bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Trong khói mù có loại hết sức gây mũi mùi vị, đối khứu giác bén nhạy lang nhân tới nói quả thực chính là kịch độc. Thiên Dạ vọt vào Dư Anh Nam chỉ định hang động, một đường đi nhanh, đợi được thoát ly tầm mắt của bọn họ sau, bộ pháp của hắn bỗng nhiên nhất biến, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Tại bộ phận có chút độ dốc nhưng không có sắc nhọn tảng đá cản trở ngã rẽ, sừng cong. Thiên Dạ thậm chí không chút nào giảm tốc độ trực tiếp bước lên vách động cấp tốc chạy. Lướt qua một cái cửa động lúc, hai đầu lang nhân đột nhiên lao ra. Nhưng là Thiên Dạ đột nhiên ra tốc, khiến chúng nó tất cả đều vồ hụt. Lang nhân theo sát không nghỉ, nhưng là cùng Thiên Dạ trực tiếp khoảng cách nhưng là càng ngày càng xa. Hai cái lang nhân tất cả đều trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn Thiên Dạ đi xa. Bọn hắn tại chính mình trong huyệt động lại không chạy nổi Thiên Dạ. Thiên Dạ càng chạy càng nhanh, lao nhanh như gió. Thế nhưng phía trước đột nhiên lao ra một đầu cự lang, thân thể cao lớn hầu như chiếm đầy hơn một nửa cái hành lang, nó tứ chi chỗ mai phục, ngẩng đầu, hung ác đối Thiên Dạ phát ra rít gào. Thiên Dạ đột nhiên trên mặt tránh qua ngon sắc, một tiếng gầm nhẹ, càng vừa vặn đụng vào. Phịch một tiếng vang trầm, bị đánh bay dĩ nhiên là con sói lớn kia. Nó một tiếng nghẹn ngào, vẫn không có thể rơi xuống đất, trong tầm mắt một nắm đấm liền càng lúc càng lớn. Tiếng răng rắc trong, đầu cự lang này mới bị Thiên Dạ triệt để đập nát. Thiên Dạ một cái tóm chặt nó hai cái chân sau, trở tay vung lên quăng phía sau lưng đuổi sắt không buông lang nhân. Hai con lang nhân phẫn nộ rít gào, vòng qua sát sói, phân tử hai bên trái phải hướng về Thiên Dạ đập tới. Nhưng chính là như vậy một cái chỉ trệ giữa, Thiên Dạ trong tay đột kích thủ đã nhắm ngay bên trái lang nhân, tiếng súng ầm ầm, đạt được hạng nặng đầu đạn uy lực bổ trợ nguyên lực đạn đem con này lang nhân đánh bay ra ngoài, ngực một mảnh máu thịt bé bét. Sau đó Thiên Dạ ném đột kích thủ, một phát bắt được một đầu khác lang nhân hai cái móng vuốt, song phương bắt đầu đấu sức. Lang nhân hướng về phía Thiên Dạ rít lên một tiếng, bỗng nhiên mở cái miệng rộng hướng về Thiên Dạ yết hầu cắn xuống. Thế nhưng nó cắn xé chỉ tới một nửa, đột nhiên đã biến thành ngửa mặt lên trời hét thảm. Thiên Dạ hai tay phát lực, trong tiếng xương vỡ, con này lang nhân hai chảo đã bị sinh sinh bẻ gãy. Lang nhân hình thể so với Thiên Dạ lớn hơn chí ít gấp đôi, chúng nó lại dùng sức mạnh mà sưng, nhưng là vào lần này đấu sức bên trong lại bị Thiên Dạ chính diện đánh tan. Thiên Dạ hai tay dò ra, lại nhanh như tia chớp nắm lấy lang nhân trên dưới mông sói, lại rít lên một tiếng, hai tay phát lực, trực tiếp đem mảnh kia môi dưới xé xuống. Lang nhân lập tức rơi vào trạng thái gần chết, ngã xuống đất, tứ chi không ngừng co quắp. Một cái khác lang nhân lúc này dãy rủa đứng lên, thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra sâu sắc sợ hãi. Thiên Dạ vững bước hướng về con này lang nhân đi đến, nó đột nhiên ô ô một tiếng, dĩ nhiên quay đầu bỏ chạy. Thiên Dạ đột nhiên ra tốc, như hình với bóng giống như dẫm theo mà lên, trực tiếp nhào tới lưng sói, hai tay về phía trước duỗi một cái, ôm lấy đầu sói, dùng sức méo một cái. Tiếng răng rất trong, lang nhân xương gáy bị tươi sống bẻ gãy. Đợt, mới vừa rồi bị khăn khăn phê bình, yêu cầu ta lên phi cơ gõ chữ, xuống phi cơ chống rông tổn cả hòm. Như vậy đi, tháng tư không còn bản thảo rồi, nhưng muốn hướng mọi người muốn cái tặng thưởng, tại giữ gốc đổi mới ở ngoài, thường nhiều canh một, cầu một vạn vé mời, có muốn hay không đánh cược. Vĩnh Dạ cái thứ nhất nhóm độc giả, Dạ Đế Tư Quân, 29560647, yêu cầu tung hoành người sử dụng cũng thu gom Vĩnh Dạ là được, tiến quần cung cấp quyển sách thành tiểu gìn sót. Nhân viên quản lý, Phong Vân nhạt nhòa, hớn hở. Hậu trường hát thủ, xuyên qua thời không ta. Chương 38, đắc thủ. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-0401-12-00-02 số lượng tử, 3228. Thiên Dạ một cái mềm mại vươn mình, rơi xuống 10 mét ở ngoài, lạnh lùng nhìn tại nguyên chỗ điên cuồng bốc lên, muốn làm ra gần chết một đòn lang nhân. Thế nhưng lang nhân trung khu thần kinh đã hoàn toàn hư hao. Lão đảo địa mỗi một cái động tác đều lệch ra đã đến một bên, căn bản không bắt được Thiên Dạ. Nó dãy rủa một hồi, phốc đông một tiếng ngã xuống đất, tiểu rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Thiên Dạ chậm rãi đi trở về đi, nhặt lên của mình đột kích thủ, tiếp tục hướng hang động nơi sâu xa đi đến. Chỉ đi ra vài bước, hắn liền đột nhiên dừng lại, sau đó chấn động toàn thân. Hắn thình lình nhớ tới, vừa nãy căn bản cũng không phải là chính mình thường dùng phong cách chiến đấu. Tay không, xé rách, sống sờ sờ thân thể máu thịt. Đây rõ ràng là huyết tộc cường giả tàn sát lang nhân lúc thủ pháp quen dùng. Thiên Dạ bỗng nhiên run rẩy, đây là phát ra từ linh hồn bản năng run rẩy. Vào đúng lúc này, Thiên Dạ trong lòng dâng lên chưa bao giờ có lo sợ nghi hoặc, có chút không nhận rõ chính mình đến tột cùng xem như là nhân loại vẫn là huyết tộc. Nếu như nhất định phải biến thành huyết tộc, như vậy hắn thà rằng lập tức chung kết sinh mệnh của mình. Dù cho mới vừa bị máu đen ô nhiễm sinh mệnh chỉ ở sớm tối thời điểm, hắn đều chưa từng như thế sợ hãi. Này không quan hệ lợi ích, chỉ là tín ngưỡng. Dừng bước chốc lát, Thiên Dạ một lần nữa hướng về lang nhân hang động nơi sâu xa đi đến. Vô luận là có hay không sẽ biến thành chân chính huyết tộc, hắn đều trước phải đem nhiệm vụ này hoàn thành. Lối rẽ càng ngày càng nhiều, giống như mê cung. Thế nhưng Thiên Dạ thế sông vẫn như cũ như gió nhanh chóng, không chút do dự cũng không giảm tốc độ. Hắn tại Hồng Hạt lúc từng đã tham gia gần 10 lần lang nhân vây quét hành động, đối loại này hang động bố cục không thể quen thuộc hơn được. Chỉ bằng một chút dấu vết là hắn có thể tìm tới chính xác con đường. Dọc theo đường đi lại giết chết mấy cái lang nhân. Nhìn thấy những này sinh vật hình người chỗ mai phục hiện ra đầy người da lông hình thái chiến đấu sau, Thiên Dạ vẫn cứ không nhịn được xông lên, trực tiếp lấy tay xé nát bọn hắn. Liên tục mấy lần sau, hắn cũng buông tha cho dãy rủa, hoàn toàn nghe theo bản năng chiến đấu lựa chọn hữu hiệu nhất dẫn phương thức tốc chiến tốc thắng. Lúc này Thiên Dạ đã phát hiện, Dư Anh Nam lấy được cái này tổ sói tình báo vẫn còn có chút không chính xác. Bộ lạc chiến sĩ sức mạnh so với trước khi chiến đấu dự tính mạnh hơn một ít. Nếu như lại hơi có trì hoãn, đột kích không thành tựu sẽ biến thành đưa đồ ăn tới cửa. Đột nhiên, Thiên Dạ liền vọt vào một tòa phòng khách. Nơi này so với trước kia trải qua hết thảy hang động đều phải rộng rãi, giữa đại sảnh có một tòa tế đàn, mặt trên để một cái làm bằng gỗ đồ đằng, lượn lờ tầng tầng hắc khí. Tại tế đàn bốn phía, vây quanh mấy cái lang nhân láo giả. Giờ khác này trong đại sảnh cũng có nhàn nhạt màu vàng yên vụ tràn ngập, đó là cái khác hành lang hoặc là ống thông gió bên trong tràn ngập tới nguyên lực thuốc, tuy rằng khuyết tán tới đây đã mờ nhạt rất nhiều, nhưng hiển nhiên hiệu quả còn không biến mất. Vài tên lang nhân trưởng lão tại trong khói mù không ngừng đánh hắt xì, khá là khó chịu, nhưng không chút nào định rời đi. Thiên Dạ đột nhiên nhảy vào phòng khách, bốn vị lang nhân trưởng lão đều giật mình xoay đầu lại. Trong đó phản ứng nhanh nhất hai cái, đã làm bộ tấn công, nhưng là vàng nhà tiên vụ quấy nhiễu hành động của bọn họ, mặc dù chỉ là bế tức thổ khí giữa một chút dư thừa mờ ám. Thời khắc sống còn cái nào chứa được một chút khác biệt. Thiên Dạ duy trì cao tốc sau đó thong dong nhảy lên, vẽ ra một đạo nhẹ nhàng độ cong trực tiếp lướt qua nửa cái phòng khách, điểm đến cách lang nhân các trưởng lão gần gũi cực kỳ nguy hiểm. Hắn trên không trung liền biến hóa tư thế, lúc chạm đất đã là nửa quỳ, lập tức đột kích thủ, vương vàng mà bóp cò súng. Một viên thiên dạ thủ công nguyên lực đạn cách lồng ngực bay ra, trực tiếp đem một cái lang nhân trưởng lão đầu lâu nổ nát. Thiên Dạ điên cuồng thôi thúc nguyên lực, đột kích thủ nòng súng bên trong lóng ánh nhưng ánh vàng bắn ra bốn phía, hầu như muốn lộ ra kim loại nòng súng, đó là nguyên lực hàng ngũ bị cực hạn kích hoạt. Lập tức phát thứ hai nguyên lực đạn ầm ầm phun ra, một đoàn sen lẫn một tia hồng tuyến ánh vàng tầng tầng đánh vào một người khác xông lên lang nhân trưởng lão ngực trái cùng vai. Tuy rằng thương bên trong còn có một phát nguyên lực thực thể đạn, thế nhưng đã tới không kịp bắn ra, người thứ ba lang nhân trưởng lão đã nhào tới Thiên Dạ bầu trời. Thiên Dạ hung hãn không sợ phương vị thế yếu, tay trái nhấn một cái mặt đất, cả người đột nhiên bắn lên, cùng tên kia lang nhân trưởng lão toàn lực va chạm, sau đó hai người toàn bộ bay ngược ra ngoài. Còn tại không trung lúc, Thiên Dạ liền bắn ra được từ dạ đồng giao nhiều cạnh, đóng ở người thứ bốn lang nhân trên người trưởng lão. Bị hư thể nguyên lực đạn bắn trúng cùng bị giao nhiều cạnh bắn trúng lang nhân trưởng lão nguyên lai vẫn không để ý điểm ấy vết thương nhỏ, một người trong đó còn hiện ra hình sói hình thái chiến đấu, nhưng là chúng nó xông tới vài bước, lại đột nhiên ngã trên mặt đất, sau đó liên tục co quắp, dĩ nhiên không bỏ dậy nổi. Thiên Dạ hoàn toàn yên tâm, tay mình chế nguyên lực đạn bên trong huyết khí xem ra đối lang nhân cũng có sát thương bổ trợ, đây thực sự là một tin tức không tồi. Mà dạ đồng trên dao nhiều cạnh kịch độc vốn là đối lang nhân có đặc hiệu, chỉ tiếp dùng qua lần này sau, trên dao nhiều cạnh độc tính hẳn là mất đi được không sai biệt lắm. Lần này bị Thiên Dạ đánh bay lang nhân trưởng lão cơ cơ đầu, cấp tốc từ trong hôn mê tỉnh lại, gầm nhẹ vài tiếng, lấy ra răng nanh, lại đánh về phía Thiên Dạ. Thiên Dạ nắm lên đột kích thủ, cực tốc xung năng, sau đó thong thong rong rong địa vanh ra một viên cuối cùng nguyên lực thực thể đạn. Lang nhân trưởng lão lợi chảo mắt thấy liền muốn ấn tới Thiên Dạ đỉnh đầu, lại bị nguyên lực đạn bắn trúng bụng, tại to lớn xung lượng dưới lập tức bay ngược ra ngoài. Một thương này thương thế cũng không chí mạng, nhưng là khiến nó trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực hoạt động. Thiên Dạ kéo động chốt súng, tay hắn chế nguyên năng đạn đã toàn bộ đánh xong, lần này lên đạn chính là được từ dư anh nam nguyên năng đạn rồi. Nhưng hắn cũng không hề hướng về lang nhân trưởng lão bù thương, mà là trực tiếp bắt được đồ đằng liền chạy. Tế tự trong đại sảnh, tên kia lang nhân trưởng lão hí lên kêu gào, hết sức bi phẫn. Nhưng là Thiên Dạ lại sẽ không đi quản tâm tình của hắn, cấp tốc dọc theo đường cũ trở về, đồng thời khi nghe đến gấp gáp tiếng bước chân dày đặc lúc, chuyển qua một chỗ đường rẽ, mới hướng về phía sau liên tục ném ra hai viên nguyên lực thuốc lựu đạn. Khói mù màu vàng nhạt lập tức bao trùm Thiên Dạ sau lưng thông đạo, vẫn là gấp đôi hiệu quả. Mấy con nghe tin truy kích lang nhân quay lại mới phát hiện phía trước có cạm bẫy, nhất thời không thắng được bước chân, một đầu vọt vào yên vụ, lập tức phát ra thống khổ cực điểm gào thét, tất cả đều lăn lộn đầy đất. Loại thuốc này tại chật hẹp trong không gian kín đối lang nhân yếu ớt mũi lực sát thương thực sự quá lớn. Lúc này hang sói ngoại vi, cách ngoại giới thông đạo người gần nhất ngã ba đường nơi, Dư Anh Nam, Dương Thiên cùng Lý Luân chết ba người chính dựa lưng vào nhau, cùng không ngừng từ trong hang động lao ra bọn lang nhân liều chết chém giết. Dưới chân bọn họ đã chất thành mười mấy bộ lang nhân thi thể, nhìn như chiến quả chắc tuyệt, thế nhưng ba người hỏa dược bắn ra cùng nguyên năng đạn tất cả đều đánh hụt, còn thừa không nhiều nguyên lực muốn dùng đến ứng phó cận chiến chém giết. Bởi vậy tất cả đều thay đổi cận chiến binh khí. Dư Anh Nam mang lên một bộ đầu ngón tay có gai nhọn chỉ sáo, hai đầu gối song khuỷu tay giáp bảo vệ trên cũng gắn thêm gai nhọn, hoàn toàn là thẳng thắn thoải mái cương mãnh cận chiến phương pháp. Mà Dương Thiên tay cầm đòn đao, phong cách chiến đấu cũng là nhắn nhủi khéo léo, thế nhưng mỗi lần tấn công đều sẽ có một con lang nhân trên người máu bắn tung tóe. Lý Luân chết thì lại chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Bom khói. Dư Anh Nam một tiếng giống to. Nàng quyền thuật thủ pháp ngạnh đả ngạnh khai nhất là hung ác, kềm chế hơn nửa lang nhân, bởi vậy thừa nhận áp lực cũng lớn nhất. Dương Thiên cấp tốc ném ra một điếu thuốc xương mù lựu đạn, sau đó kêu lên, một viên cuối cùng rồi. Đáng chết! Chúng ta chống đỡ không được bao lâu rồi, cái kia Thiên Dạ tại sao vẫn chưa ra? Lý Luân Chết cũng không nhịn được gọi. Hắn vừa mới đi vào, hiện tại hẳn là còn chưa tới tế tự phòng khách. Từ lúc trước tình báo suy tính, muốn thăm dò xong hang sói lại lao ra ít nhất cũng phải mười mấy phút. Chúng ta dù như thế nào cũng phải kiên trì nữa 10 phút, bằng không hắn nhất định phải chết. Dương Thiên trả lời. Mọi người tại đây bên trong hắn là đối phó lang nhân chuyên gia, thế nhưng cá nhân chính diện sức chiến đấu yếu kém. 10 phút. Chúng ta có thể kiên trì 5 phút đồng hồ đã là kỳ tích. Lý Luân Chết giống to. Phải chờ Thiên Dạ trở về. Chỉ sợ chúng ta đều chiến tử ở đây, cũng phải chờ hắn đi ra. Dư Anh Nam như đinh chém sắt thái độ chung kết trận này tranh luận. Lý Luân Chết trong mắt lóe ra một tia hung tàn, hắn đem đầy ngập nỗ lực phát tiết đến trước mặt lang nhân trên người, thế nhưng khỏe mắt liếc qua lại không nhịn được chăm chú vào Dư Anh Nam sau lưng chỗ yếu. Lý Luân Chết đột nhiên bạo phát, cuồng hét lên liên tục vài đao đâm vào lang nhân ngực bụng. Máu tươi phun tung tóe hắn đầy đầu đầy mặt, tại lang nhân trước khi chết hét thảm trọng, Lý Luân Chết hai mắt đỏ chót. Không có ai nghe được trong lòng hắn đang tại nhiều lần tái diễn, ta không chiếm được ngươi, những người khác cũng đừng nghĩ đạt được ngươi. Lý Luân Chết thả ra lang nhân thi thể, sau đó bắn lên, đột nhiên thân thể có chút mất đi cân bằng, lảo đảo vài bước liền hướng Dư Anh Nam phương hướng ngã đi. Dư Anh Nam cảm giác được Lý Luân Chết dị dạng, vội vàng lùi về sau hai bước, dùng phía sau lưng khẽ dựa, ổn định thân thể của hắn, vội hỏi, ngươi làm sao vậy? Ta. Lý Luân Chết thở hổn hển, dường như bị thương, thế nhưng tay của hắn đã nắm chặt chém đao. Đúng lúc này, Thiên Dạ như gió hang sói nơi sâu xa chạy tới, hắn không chút nào dừng lại, một đường nhằm phía bên ngoài động, sau đó cao giọng nói, bắt được đồ đằng rồi. Đi mau. Tiếng nói của hắn rầm rầm ầm ầm, tại trong vách đá qua lại rung động xa xa truyền ra. Dương Thiên thất thanh nói, nhanh như vậy. Hắn hẳn là còn chưa tới tế tự phòng khách mới đúng. Thiên Dạ lúc này lao thẳng tới lối ra, mở miệng, căn bản không cùng ngăn trở lang nhân loạn chiến, dựa vào chạy thế cùng man lực. Trực tiếp đem những kia hôi bỉ tên to sắc từng cái đánh bay, trong nháy mắt tiểu lao ra hang sói. Thiên Dạ ở giữa không trung xoay người, hướng về hang sói ném ra một viên cuối cùng yên vụ lựu đạn. Đang tràn ngập khói khí trong, mấy con đuổi sắt không bông lang nhân lăn lộn té ra cửa động, sau đó Thiên Dạ trong tay nguyên lực súng trường lại liên tục không ngừng oanh mình, ba viên thực thể nguyên lực đạn cộng thêm một viên bí ngân đạn phân biệt đánh ngã bốn con lang nhân. Sau đó Thiên Dạ một bên nghiêng người chạy, một bên đem nguyên lực đưa vào đột kích thủ, lại oanh ra hai thương. Lần này vận khí của hắn dùng hết rồi, hai lần rót vào đều không có thể thúc vào huyết khí, phổ thông nguyên lực hư thể bắn ra tự nhiên uy lực giảm mạnh, nhưng là đầy đủ thương tổn được cuối cùng một con lang nhân. Thiên Dạ cầm, túm, lấy đột kích thủ móc treo hướng về trên vai ném một cái, như phong lôi giống như nhằm phía con này lang nhân, trên đường đã đem búa nhỏ rút ra nắm trong tay. Xứng nhận thương lang nhân bày ra tư thế lúc đối chiến, trước mặt đánh tới chính là Thiên Dạ cả người. Lang nhân như bị tiểu gò núi y hệt đá tảng đè nát, bị đụng phải lảo đảo lùi về sau. Lúc này chiến phủ đầu hạ xuống, đầu sói ứng với búa mà bung ra. Giết chết con này lang nhân, Thiên Dạ một cái cảm thấy mệt mỏi muốn chết, chỉ muốn ngã trên mặt đất cẩn thận mà ngủ một giấc. Hắn biết đây là thể lực tiêu hao quá độ dấu hiệu, lập tức từ trong túi tiền lấy ra một nhánh thuốc trích, rút đi ống chèn, một cái đinh vào bên gáy của chính mình, đem bên trong thuốc toàn bộ đẩy vào. Theo thuốc truyền vào, một luồng nóng rực hỏa lưu cấp tốc đốt khắp cả toàn thân, Thiên Dạ nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Đây là quân dụng thuốc kích thích, đương nhiên là chính bản thân hắn lén lút chế biến. Thuốc kích thích hiệu lực có thể kéo dài nửa giờ, đầy đủ để Thiên Dạ tạm thời thoát ly hiểm cảnh, bất quá kế tiếp suy yếu thời khắc liền sẽ trở nên thập phần khó chịu. Lập tức Thiên Dạ cùng Dư Anh Nam đám người hội hợp, lập tức dọc theo trong sơn cốc thiết tốt đánh dấu quanh quanh co co địa nhằm phía ngoài cốc. Phía sau lục tục có lang nhân lao ra hàng sói, đuổi sát theo. Chương 39, lo lắng âm thầm. Tác giả: Tiễn Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới 2014-04-01-20-01, 27 số lượng tử, 3350. Vách núi đỉnh đột nhiên vang lên như mưa rông gió bao tiếng súng, Tạ Xì ở nơi đó mắc nối được một chiếc đường kính lớn kiểu cũ súng máy hạng nặng, chính liều mạng đem kim loại mưa đạn rội đến lang nhân trên người. Vừa mới lao ra hang động lang nhân bị đánh được ngã trái ngã phải, trên người không ngừng tỏa ra huyết hoa. Thế nhưng lang nhân da dày thịt béo, tại trên khoảng cách này, súng máy hạng nặng rất khó đánh nát xương cốt của bọn nó. Tạo thành chân chính chí mạng thương tổn, những này lang nhân tối đa cũng chính là bị chút thương da thịt mà thôi. Nếu muốn triệt để giết chết lang nhân, vẫn còn cần súng nguyên năng hoặc là thẳng thắn cận chiến vật lộn. Bất quá Tạ Sĩ muốn làm chỉ là ngăn cản lang nhân, để những đồng bạn có thể thuận lợi chạy ra sơn cốc mà thôi. Trong nháy mắt Tạ Sĩ liền đánh hụt dòng dã 4 hồng đạn, súng máy hạng nặng nòng súng cũng biến thành đỏ chót, cũng không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng. Mà Dư Anh Nam cùng Thiên Dạ đám người đã ra khỏi sơn cốc, hướng về dự định tập kết địa chạy đi. Tạ Sĩ đem hỏa dược súng máy hạng nặng ném, hắn hoàn thành công tác, sau đó dọc theo trước đó dự lưu đường lui chạy như điên. Càng nhiều lang nhân tuôn ra hang động, tức giận lang hào âm thanh liên tiếp. Thế nhưng trong sơn cốc lập tức vang lên liên miên không dứt tiếng nổ mạnh, tạ xì thiết trí cạm bẫy từng cái bị phát động, lúc đầu lao ra lang nhân nhất thời bị tạc được người ngã ngựa đổ. Rất nhanh, toàn bộ thợ săn tiểu đội thành viên đều tại tập kết địa hội hợp. Xa xa lang nhân gào thét cùng phá không chạy vội âm thanh, chớp mắt tiếp cận. Tạ sĩ lập tức đẩy ra một chiếc cỡ nhỏ bốn vòng Việt ra xe tải, đem hắc tinh bột phấn thêm vào thiêu đốt thất, động lực bề ngoài con số cấp tốc điên cuồng kéo lên. Việt ra xe tải bắt đầu nổ vang run rẩy, sau đó lắc lư hướng về ám huyết thành mở ra. Tạ sĩ lái xe, thiên dạ đám người thì lại toàn bộ lên buồng sau xe. Lý Luân chết lấy ra một nhánh cấp 2 súng nguyên lực, nhắm ngay sau xe. Dư Anh Nam cùng Dương Thiên vội vàng xử lý vết thương, mà Thiên Dạ thì lại nắm chặt thời gian vận chuyển binh pháp quyết, có thể khôi phục một điểm nguyên lực chính là một điểm. Lý Luân chết mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lại hết sức căm trầm. Vừa mới tại hang sói thời điểm, hắn thiếu một chút liền muốn động thủ. Nếu như không phải Thiên Dạ đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu gọi, một đao kia liền sẽ đâm vào Dư Anh Nam sau lưng, sau đó sẽ cho đồng dạng hoàn toàn không có phòng bị Dương Thiên lai một cái, hắn liền chuẩn bị độc thân thoát đi. Đến thời điểm bất ngờ trọng thương Dư Anh Nam cùng Dương Thiên tuyệt đối không phải đàn sói đối thủ, Lý Luân chết chạy ra hang sói sau, lại tiêu diệt tạ sĩ cái kia kỹ thuật tên ngốc cũng rất dễ dàng. Nhưng khi Thiên Dạ lấy ngoài ý liệu tốc độ đoạt được đồ đằng sau, Lý Luân chết không nhịn được do dự một chút, sau đó liền mất đi cơ hội. Tại hắn tầm mắt phần cuối xuất hiện mấy cái bóng đen, đó là đuổi theo lang nhân. Lang nhân cấp tốc kéo gần lại cùng Việt Dã xe tải khoảng cách. Chiếc này tốc độ bất quá 40 km chính là xe tải tại chúng nó trong mắt chẳng khác nào rùa bò. Lý Luân chết bình tĩnh lại tâm tình, một cách hết sức chăm chú mà nhắm ngay xông vào trước nhất lang nhân, chờ nó tiếp cận đến 100 mét bên trong lúc mới bóp cò súng. Một đoàn ánh sáng màu lam từ nòng súng bay ra, vừa vặn trúng mục tiêu đầu sói, đánh cho cái kia lang nhân lăng không lật ra lăn lộn mấy vòng, sau đó tầng tầng ngã xuống đất. Nhìn thấy máu tươi cùng phá nát nội tạng tung tóe, Lý Luân chết mới phát giác được trong lòng tà hỏa dẹp loạn chút. Hai chi súng nguyên lực phân biệt từ hắn khoảng trường, trái phải, dò ra, đồng dạng nhắm ngay đuổi theo bọn lang nhân. Đó là Thiên Dạ cùng Dương Thiên, bọn hắn khôi phục một điểm nguyên lực, còn miễn cưỡng có thể lại phóng ra một thương. Tiếng súng vang lên, hai cái lang nhân theo tiếng bay ra, lôi ra một cái huyết tuyến tầng tầng quăng rơi trên mặt đất. Sáu con đuổi theo lang nhân một cái tiểu ít đi một nửa. Còn sót lại lang nhân lập tức chỉ hoãn tốc độ, không còn dám tới gần xe tải, chỉ ở súng nguyên lực xạ kích phạm vi bên ngoài chạy trốn. Chờ đợi đại đội lang nhân đến. Song phương một đuổi một chạy, rất nhanh sẽ tiếp cận lúc trước Thiên Dạ gặp phải thần bí người áo đen địa phương. Bọn lang nhân bỗng nhiên rối loạn lên, chúng nó bên trong rất nhiều đều dừng bước lại, cảnh giác mà nhìn về phía chu vi, không ngừng phát ra kinh hãi nghẹn ngào. Trong đó lấy hình sói truy tung những kia, lông gáy đều dựng lên rồi. Chậm lại bước tiến lang nhân càng ngày càng nhiều, chúng nó bắt đầu trâu đầu ghé thai. Mấy con hình thể đặc biệt to lớn, dùng sức tại trong gió đêm ngửi một cái, đột nhiên quay đầu. Chăm chú con đuôi hết tốc lực bắt đầu chạy, còn lại lục tục đuổi tới, lập tức chạy trốn sạch sành sanh rồi. Bọn lang nhân đột nhiên rút đi để Dư Anh Nam đám người hai mặt nhìn nhau, không hiểu xảy ra cái gì, chỉ có toàn bộ tinh thần đề phòng. Tại trên cánh đồng hoang có thể làm cho lang nhân lùi bước nguy hiểm cũng không nhiều. Thiên Dạ suy đoán hay là cùng cái kia thần bí người áo đen có quan hệ, bất quá hắn cũng không cảm thấy đem việc này tuyên dương ra ngoài là việc tốt. Từ nay về sau bốn người một đường vô sự, lại an toàn về tới ám huyết thành. Nhiệm vụ rất nhanh sẽ giao hết, cây này đồ đẳng có người nói đã nhận được đế quốc viện nghiên cứu phái trú tại viễn trinh quân đoàn chuyên viên khá cao đánh giá, thế là đem nguyên bản ước định 100 kim tệ thù lao ra tăng rồi gấp đôi, biến thành 200. Những này tiền thưởng có 3 thành muốn giao cho thợ săn nhà, còn sót lại mọi người lại phân. Cái tin tức tốt này để đội viên nhóm đều là bỗng cảm thấy phân chấn. Đám thợ săn đại thể rất nghèo, bọn hắn không giống cố định lính đánh thuê có cơ sở trang bị phân phát. Tuyệt đại đa số thu nhập đều phải dùng để đổi mới trang bị cùng vũ khí. Tại trên cánh đồng hoang cũng không đủ thực lực, cái kia sớm muộn là cái chết. Thiên Dạ bởi vì tại nhiệm vụ bên trong ngoài dự đoán ưu tú biểu hiện, phân đã đến 40 kim tệ, này một phân phối tỷ lệ rõ rệt vượt quá bình quân trình độ. Thế nhưng lần này Lý Luân chết lại không hề nói gì, sắc mặt chỉ là âm trầm một ít mà thôi. Chia xong thù lao, hắn liền vội vã rời đi. Dương Thiên, Tạ Sĩ cũng trước sau cáo biệt, chỉ còn lại Dư Anh Nam cùng Thiên Dạ ở lại thợ săn nhà. Đi uống một chén sao? Dư Anh Nam nói. Thiên Dạ lắc đầu nói, không được, ta muốn đi về nghỉ một cái. Như vậy hai ngày nữa ta lại tới tìm ngươi. Lần này Thiên Dạ gật gật đầu, không có từ chối. Thiên Dạ trở về chỗ ở của mình sau, đầu tiên là trong ngoài kiểm tra rồi một lần, ngoại trừ tường viện đỉnh chóp cùng góc có vài điểm vết máu ở ngoài, không có phát hiện cái khác bị xâm nhập dấu hiệu. xem ra những kia trộm gà bắt chó ra hỏa môn sau khi ăn xong đau khổ lớn sau rốt cuộc trở nên thông minh, biết muốn tránh đi nhà này nguy hiểm lầu nhỏ. Thiên Dạ đóng cửa phòng, lập tức giống như nổi điên nhảy vào nhà bếp, đem hết thể có thể ăn đồ vật đều lật ra đi ra, dừng lại, một trận, hết sức ăn liên tục. Hắn ăn hết sạch rồi hết thể dự trữ đồ ăn, thẳng đến dạ dày trướng được có chút khó chịu, này mới ngừng lại. Ăn chán chê cảm giác hòa tan Thiên Dạ đối máu tươi khát vọng. Đó là từ lao ra hang sói phần sau trình bắt đầu, hay là thể lực tiêu hao nguyên lực gần như khô kiệt nguyên nhân, khi, làm, lang nhân huyết tung tóe lúc, Thiên Dạ lần nữa cảm nhận được lâu không gặp đối máu tươi khát vọng. Đó cùng trước đây bị bỏng lý trí khát khao lại không giống, hắn là tuyệt đối tỉnh táo, chỉ là bay múa giọt máu tỏa ra giàu có năng lượng mỹ vị, câu dẫn người đi thưởng thức. Thiên Dạ án lấy đầu cười khổ dưới, hắn mơ hồ có điểm đoán được là chuyện gì xảy ra. Đối huyết tộc tới nói, hút máu là khôi phục thể lực cùng chữa thương đường tắt. Hắn thu được huyết tộc thể chất sau, liền ngay cả cái này cơ bản chủng tộc thiên phú đều cùng nhau thừa kế rồi. Khi hắn đánh quân dụng thuốc kích thích sau, là có thể dễ dàng đè xuống khát khao, hiện tại cũng không có khát khao qua đi toàn thân như bị ăn mòn ý hệ bỏng. Thiên Dạ không có tại vấn đề này xoắn suýt thời gian bao lâu, hắn tẩy đi một thân phong trần sau, quyết định đi tới thợ săn nhà, nhìn có cái gì có thể chọn mua trang bị. Thực lực mạnh mẽ là sinh tồn bảo đảm. Xuất hiện ở trên người hắn phiền phức cũng không ít. Nhị gia như trước ngồi ở phía sau quầy đọc sách. Thiên Dạ đi vào phòng khách lúc, hắn mới thoáng chừng lên mí mắt, hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, sau đó liền đem ánh mắt chuyển về trang sách trên. Hôm nay thợ săn nhà thật náo nhiệt, trong đại sảnh hai tấm bàn cơ hồ là đầy, ngồi 7-8 cái thợ săn, nguyên bản không lớn không gian lập tức có vẻ hơi chen chúc. Đám thợ săn đang tại nói chuyện phiếm gần nhất chuyện xảy ra, đồng thời trao đổi trong mạo hiểm đoạt được tình báo. Bất quá Thiên Dạ từ đề tài của bọn họ bên trong đã nghe được một ít điểm giống nhau, tỉ như đoạn thời gian gần đây sinh vật bóng đêm trở nên đặc biệt nóng vội cuồng bạo, mặc dù là một ít bình thường tính cách so sánh dịu ngoan sinh vật cũng nhiều lần công kích người mạo hiểm, bởi vậy mấy ngày gần đây không ngừng có người mạo hiểm, thợ săn cùng lính đánh thuê thương vong nghe đồn. Thiên Dạ bén nhạy cảm giác được, những này thợ săn đều có điểm bất an. Thiên Dạ đi tới trước quầy, hỏi, nhị gia, ta lúc nào có thể thăng làm 2 sao thợ săn? Nhị gia cũng không ngẩng đầu lên nói, chờ ngươi tích lũy được rồi 100 kim tệ tiền thưởng, là có thể lên cấp rồi. Bây giờ còn chưa được. Được. Hiện tại ta nghĩ nhìn lại một chút có thể mua đồ vật. Nhị gia gật gật đầu, lại gọi ra tiểu mễ, mang theo Thiên Dạ đi tới nhà kho chọn trang bị. Vẫn là gian kia nhà kho, thế nhưng hiện tại mỗi kiện vũ khí trang bị tại Thiên Dạ trong mắt, lại hoàn toàn bất đồng. Trải qua lang nhân trong hang động cái kia một hồi huyết tộc phương thức chiến đấu sau. Thiên Dạ phát hiện mình bỗng nhiên mê luyến loại cảm giác này. Nguyên bản đồng cấp dưới tình huống, nhân tộc cùng đại đa số hắc ám chủng tộc đối với so lực lượng trên đều ở thế yếu. Lang nhân càng là lấy sức mạnh mà xưng chủng tộc, cho nên chúng nó đang đối mặt nhân loại lúc, bản năng phản ứng chính là dựa vào sức mạnh thủ thắng. Song khi chúng nó gặp được sức mạnh càng cường đại hơn Thiên Dạ lúc, cũng là bị bại đặc biệt địa nhanh. Thiên Dạ nguyên bản tại Hồng Hạt bên trong tiểu lấy lực lượng sở trường, tuy rằng thân hình của hắn cũng không có vẻ đặc biệt đột xuất. Khi chiếm được huyết tộc thể chất bổ trợ sau, này đoạn dài nơi càng là đạt được tăng thêm một bước, đã có thể cùng cấp 5 chiến binh so với. Sức mạnh mạnh mẽ, tại cận chiến vật lộn lúc không thể nghi ngờ sẽ chiếm tận tiện nghi. Nguyên bản Thiên Dạ tại chọn lựa vũ khí lúc, chủ yếu sự chú ý đều đặt ở súng nguyên lực cùng với tương quan phụ kiện trên, thế nhưng lần này các loại cận chiến đánh lộn loại vũ khí đặc biệt hấp dẫn hắn ánh mắt. Thiên Dạ cầm lấy từng kiện giáp bảo vệ, liên tục thử nghiệm, sau đó lại thả trở lại. Cuối cùng hắn cầm một cái mảnh che tay, nhiều lần thưởng thức. Cái này kim loại mảnh che tay trang bị với cẳng tay, có tốt đẹp lực phòng hộ, nặng nề phân lượng khiến nó tại cơ múa lúc có thể biến thành một cái khủng bố vũ khí cùn. Mặt khác nó mặt ngoài có một cái tiêu chuẩn thẻ rãnh, có thể gắn quân đao giao nhiều cạnh các loại vũ khí. Mảnh che tay trên còn lập thêm một cái cỡ nhỏ nguyên lực hàng ngũ, nếu như đưa vào nguyên lực, là có thể hình thành một tầng tâm chắn, có thể chống đối cấp một nguyên lực súng ống bên trong cự công kích. Thiên Dạ đối cái này mảnh che tay rất hài lòng. Nó duy nhất khuyết điểm chính là nặng đến 10 kg. Bất quá đối với Thiên Dạ hiện nay sức mạnh tới nói, điểm ấy trọng lượng hoàn toàn có thể quên. Cái này mảnh che tay mặt trên dán vào 2 vì sao, là 2 sao thợ săn mới có thể hối đoái trang bị. Thiên Dạ nếu như muốn sớm đổi, liền cần thêm vào trả giá 20% giá cả. Ngoại trừ mảnh che tay, Thiên Dạ lại chọn mấy khối do địa huyệt chi chu sắc ngoài chế thành giáp bảo vệ bản, chuẩn bị chứa ở chính mình thân khôi giáp kia trọng yếu vị trí. Đây là có hiệu quả mà lại giá rẻ khôi giáp thăng cấp phương thức. Những thứ đồ này liền muốn dùng đi hơn 30 kim tệ, quý nhất bộ phận tự nhiên là cái kia nguyên lực khởi động mảnh che tay. Từ nhà kho đi ra sau, Thiên Dạ lại đi tới trước quầy, nói, ta có một ít trang bị, có thể hay không mời người sửa chữa một cái. Nhị gia rốt cuộc bất đắc dĩ để quyển sách xuống, hướng đi bên cạnh một gian phòng làm việc riêng biệt, ra hiệu Thiên Dạ đi vào, đóng kỹ cửa lại. Thiên Dạ lấy ra chính là hoa hồng lưu kim chiến thuật phụ kiện, bao quát một cái ống nhỏm, một cái có thể phóng to hoành kích uy lực chữa năng khí, cùng với một cái giảm âm thanh trang bị. Ta nghĩ đem những này linh kiện cải trang một cái, khiến chúng nó có thể dùng tại đột kích thủ trên súng trường. Nhị gia cầm lấy những này phụ kiện, nhìn kỹ một chút, nói, những thứ này đều là huyết tộc chế luyện tiêu chuẩn linh kiện, làm công tương đối khá. Chúng nó nguyên bản đều là ngươi này thanh hoa hồng lưu kim đồng bộ phụ kiện chứ. Ngài biết chuyện này. Đơ S, canh 1, 1 vạn vé mời ở đâu? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, xung đột. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-02-12-00-01 số lượng tử, 3185. Đương nhiên, trong thành phố này có rất ít ta không biết việc. Đặc biệt khi chúng nó cùng thợ săn có liên quan thời điểm. Nhị gia vướt vướt ống nhỏm, còn nói, giá trị của những thứ này cách xa ở chức năng của nó bên trên, cải trang thực sự đáng tiếc. Như vậy đi, ngươi có thể dùng chúng nó cùng hiệp hội thợ săn nhà kho tiến hành trang bị trao đổi, đổi một bộ đột kích súng trường chuyên dụng chiến thuật phụ kiện thế nào. Thiên Dạ đương nhiên đồng ý, nghệ thuật giá trị đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng, hắn chỉ cần có thể giết người lợi khí. Nhị gia đem phụ kiện cất đi. Sau đó mang theo Thiên Dạ đi tới trong kho hàng, từ trên một cái giá gỡ xuống một cái vali xách tay, đưa cho Thiên Dạ. Thiên Dạ mở ra xem, cảm thấy hết sức hài lòng. Đây là một bộ chuyên cung đế quốc chủ lực quân đoàn sử dụng súng trường chiến thuật phụ kiện, mặc dù là cấp 2 súng ống phối trí, nhưng bởi vì toàn thể thiết kế, nguyên bộ tính tổng hợp có thể cũng không so với giải rác 3 cấp phụ kiện kém. Loại này chế tạo chiến thuật phụ kiện nhất được Thiên Dạ yêu thích, hắn căn bản không cần quen thuộc quá trình, lấy ra có thể sử dụng. Nhị gia lại đưa tới một cái hộp đạn, bên trong chứa có 10 viên chống không nguyên lực đạn, nói, này hòm đồ vật còn không ngươi kia mấy cái phụ kiện đăng giá, cho nên ta lại cho ngươi chút đồ chơi nhỏ. Này vừa vặn là Thiên Dạ cần thiết, lang nhân nhiệm vụ đem hắn hết thẻ chữ hàng đều tiêu hao hết rồi. Nhị gia đột nhiên hỏi, Thiên Xà bên kia, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Thiên Dạ sắc mặt lập tức hơi trầm xuống, nhưng lập tức khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói, hiện tại cứ như vậy. Chờ ta lần nữa thăng cấp sau. Khi đó nên làm gì thì làm. Nhị gia từ Thiên Dạ bình tĩnh trong giọng nói nghe được một tia sát khí, hắn gõ gõ kêu căng, nói, Thiên Xà không phải phổ thông cấp 5 chiến binh, hắn cũng khó đối phó. Làm thợ săn nhà tại Ám Huyết Thành người phụ trách, ta cũng không thể trực tiếp đứng ra tham gia thợ săn cùng Thiên Xà bang ở giữa tranh cãi. Thiên Dạ chính đem mấy cái chiến thuật phụ kiện thuần thục lắp ráp thành một cái chồng chất thức tiểu trôi nắm, cũng không ngẩng đầu lên nói, cái này ta biết. Sau này ngươi có cái gì cái khác cần, cũng có thể tới tìm ta. Tỷ như cho ngươi mượn chút tiền, hoặc là một ít trang bị, đương nhiên là lấy cá nhân ta danh nghĩa, hơn nữa số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Trừ phi, ngươi có thể chứng minh có để cho ta hạ trọng chú tư cách. Ngươi biết, thợ săn nhà cũng không phải do ta một người định đoạt. Thiên Dạ trên tay dừng một chút, sau đó dùng khiến người ta hoa cả mắt tốc độ đem mới vừa lắp ráp tốt tiểu trôi nắm hoàn nguyên thành linh kiện, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nhị gia, nói, ta nghe nói, ngài dường như bình thường không nhúng tay vào chuyện như vậy. Nhị gia dãi dầu xương gió trên mặt nhìn không ra cái gì đầu mối, nói, lần này Thiên Xà làm quá mức. Nếu như anh Nam thật lên tử vong võ đài, như vậy chúng ta thợ săn nhà mặt nhưng là vứt sạch. Thế nhưng nàng còn thiếu nợ Thiên Xà rất lớn một khoản tiền, chuyện này còn sẽ có phiền phức. Thiên Dạ cau mày nói. Nhị gia lắc lắc đầu, nói, cái này ta liền không giúp được nàng. Nàng quá thật mạnh, chuyện gì cũng không chịu làm kẻ dưới. Nàng là một cái tốt thợ săn, nhưng cũng không phải một cái tốt đội trưởng. Ngươi và nàng từng ra một lần nhiệm vụ, hẳn là rất rõ ràng điểm này. Ta lại giúp nàng, cũng chỉ biết làm cho nàng tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Thiên Dạ chỉ đơn giản gật gật đầu, không có làm thêm đánh giá. Nhiệm vụ lần này tuy rằng thuận lợi hoàn thành, nhưng đó là xây dựng ở rất nhiều không thể phục chế nhân tố trên. Thiên Dạ hành động ban đầu liền phát hiện Dư Anh Nam trước đó tình báo thu thập cùng chiến thuật chuẩn bị đều không đủ, nếu như không phải nàng lâm thời kéo đến Thiên Dạ. Lần hành động này có thể thấy được lại sẽ là một lần tổn thất nặng nề thất bại. Cho tới bây giờ Dư Anh Nam e sợ cũng không biết Thiên Dạ đối lang nhân quen thuộc trình độ còn xa tại cái gọi là lang nhân chuyên gia Dương Thiên bên trên, cùng với thực lực của hắn vượt xa nhất tinh thợ săn, thậm chí so với trong tiểu đội bao quát Dư Anh Nam ở bên trong tất cả mọi người đều cường. Lúc đó thay đổi bất kỳ một người khác tiến vào hang sói, cũng không thể một lần trọng thương lang nhân bốn vị trưởng lão, cuối cùng đoạt được đồ đằng. Trên thực tế Dư Anh Nam cũng không thích hợp loại này cần nhiều người phối hợp cỡ lớn nhiệm vụ, nàng càng hẳn là khi một cái độc hành thợ săn. Thiên Dạ đem trang bị từng cái thu cẩn thận, nhị gia còn nói, ngươi muốn cẩn thận, thiên xà rất có thể còn có thể đến gây sự với ngươi. Hắn không thích để đối với hắn có uy hiếp người an an ổn ổn địa sống sót. Ta sẽ cẩn thận. Bất quá ta cảm thấy hắn càng hẳn là cẩn thận. Thiên dạ lộ ra một cái lạnh lẽo cười. Nhị gia không nói gì, ra nhà kho, lại ngồi trở lại phía sau quầy, hết sức chuyên chú địa đọc sách đi rồi. Thiên dạ rời đi thợ săn nhà, tìm ra bán ra các loại dược liệu cửa hàng, dùng còn lại không nhiều kim tệ mua vài loại dược liệu cùng một bộ tinh luyện công cụ. Những dược liệu này đều sẽ dùng để phối trí một loại đặc thù thuốc, pha loãng trạng thái là dễ ngửi hợp thành hương liệu, thế nhưng cô động trạng thái, trên thực tế là co lại bản cường hóa quân dụng thuốc kích thích. Thiên dạ nhấc theo đồ vật ra tiệm thuốc, vừa mới chuyển qua một con đường, trước mặt liền đi đến một đám huyên náo thanh niên. Vốn là không rộng rãi con đường nhỏ, lập tức bị bọn hắn chiếm được tràn đầy. Ở giữa một người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, không ngừng nói xong chính mình săn giết một cái huyết tộc chính thức chiến sĩ trải qua. Mà người chung quanh thì lại đều tại nịnh hót su nịnh, để hắn cười đến càng thêm vui vẻ. Mấy người lộ ở bên ngoài trên da thịt đều có xà hình xăm, thiên dạ lập tức biết những thứ này đều là thiên xà ba người, hắn nhíu nhíu mày, thân thể một bên, nhường đừng ra. Một đám người từ thiên dạ bên người đi qua, trung gian người trẻ tuổi kia lơ đãng nhìn thiên dạ một mắt, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, chờ đã, ta nhận ra ngươi. Ngươi chính là ngày đó lấy ra hoa hồng lưu kim tiểu thợ săn. Ngươi tuy rằng dáng vẻ có chút không giống nhau lắm, nhưng này chút ít xiếc đã nghị giấu giếm được ta, không có cửa đâu. Thiên dạ ánh mắt đã rơi vào người tuổi trẻ trên eo, nơi đó có một cái thủ công tinh mỹ vỏ thương, xem hình dạng cùng lộ ở bên ngoài cái chuôi thương, hẳn là chính là này thanh hoa hồng lưu kim. Xem ra người trẻ tuổi này thân phận không đơn giản, lại đem hoa hồng lưu kim mang đi ra khi, làm, bội thương. Cho dù tại trung thượng tầng đại lục, cây thương này cũng sẽ không bôi nhọ một ít tiểu con cháu thế ra rồi. Người trẻ tuổi kia đẩy ra mọi người, đi tới thiên dạ trước mặt, đưa tay nói, lấy ra. Thiên dạ cau mày hỏi, lấy cái gì? Người trẻ tuổi cười gằn, nói, còn muốn ở trước mặt ta giả ngu. Được, ta liền đem ngươi là thật gở. Đem hoa hồng lưu kim linh kiện giao ra đây, cây thương này khẳng định còn có một trọn bộ chuyên môn chiến thuật phụ kiện, chớ cùng ta nói không có. Thiên dạ hai hàng lông mày cau đến càng chặt hơn, hỏi, ngươi là ai? Người trẻ tuổi quay đầu lại, khoa trương nở nụ cười. Đối sau lưng thiên xà bang mọi thuyết, ta. Hắn hỏi ta là ai? Ha ha. Lập tức đưa tới một trận cổ động ồn ào. Cười lớn vài tiếng sau, hắn mới để sát vào thiên dạ, đưa tay dùng sức đâm thiên dạ ngực, từ trong hàm răng gạt ra mấy câu nói, ta đây sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Thiên xà chính là ta cha. Hiện tại ngươi biết ta là ai không có? Biết rồi, bất quá ta không có hoa hồng lưu kim phụ kiện. Thiên dạ bình tĩnh mà nói. Không có. Người trẻ tuổi giật mình ngẩn ra, lập tức biến sắc mặt, có chút khí cấp bại phôi kêu, không có. Ngươi cho ta là kẻ đần sao? Hoa hồng lưu kim xưa nay vừa ra đều là một bộ, lúc nào gặp chỉ có thương không có phụ kiện. Ta cho ngươi biết, thành thật đem đồ vật giao ra đây cho ta, hôm nay lão tử chỉ đánh tới đoạn ngươi hai cái chân chó coi như xong. Nếu là không giao lời nói. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, nói, ta xem ngươi giải đến cũng không tệ, ta những huynh đệ này vừa vặn có không ít yêu thích nam nhân. Cái kia ngay ở chỗ này làm bạo cái mông của ngươi, sau đó sẽ đem ngươi ném đi cho ăn. Nghe được loại này uy hiếp, thiên dạ đột nhiên như xuân thủy phá băng giống như cười rộ lên, nguyên bản là thành tú tinh xảo dung mạo có vẻ càng thêm còn trẻ, hắc rượu thạch đi hệt con mắt cong thành một cái độ cong, thậm chí rất có chút thiên trần vô tà dáng vẻ. Lúc trước vừa tới hải đăng trấn, đang bị trên trấn mấy cái vô lại quấy rầy lúc, thiên dạ chính là như vậy nụ cười. Lúc này một cái gầy gò ra hỏa đụng lên đến tại người trẻ tuổi bên thai thấp giọng nói rồi vài câu cái gì, người trẻ tuổi kia nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới thiên dạ, nói, nghe nói ngươi vừa hoàn thành một đẳng cấp rất cao nhiệm vụ, phân đã đến không ít kim tệ a. Nếu không có phụ kiện, vậy lao tử nể mặt ngươi, mời chúng ta đi ăn chút uống chút đi. Người trẻ tuổi khoa trương cười lớn trở nên dâm tà, giơ tay lên sờ về phía thiên dạ cằm, thế nhưng lần này không có toại nguyện, tay mới đưa đến một nửa. Đã bị thiên dạ nắm lấy cổ tay, sau đó sẽ cũng không thể tiến thêm. Người trẻ tuổi dùng sức kiếm mấy lần, dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Còn chưa hoàn toàn rút đi nụ cười cứng ở trên mặt, hắn đối với thiên dạ gầm rú nói, ngươi muốn làm gì? Còn không buông tay. Hắn hướng về hai bên phải trái nháy mắt, đồng nhiên hét lớn một tiếng, phế bỏ hắn. Hai tên thiên xà bang bang chúng liền từ khoảng trường, trái phải, dựa vào hướng về thiên dạ, hai cái chủy thủ mạnh mẽ đâm vào thiên dạ eo sườn. Thiên dạ sắc mặt lạnh lẽo. Tay trái đột nhiên dùng sức, người tuổi trẻ cổ tay tức khắc truyền ra một trận răng rắc xương vỡ âm thanh. Sau đó thiên dạ mới buông tay, lui về phía sau một bước, vừa vặn nhích qua này hai cái ra tay hung tàn truy thủ. Thiên dạ bỗng nhiên hai tay cùng xuất hiện, chuẩn xác địa nắm lấy hai người kia cổ tay, vốn một cái đẩy một cái, hai cái chủy thủ tức khắc thay đổi phương hướng, trái lại đâm vào nắm chủy người bụng, cho đến không trôi. Người trẻ tuổi nhất thời ngây người, dĩ nhiên đã quên trên cổ tay đau nhức, thất thanh nói, ngươi lại dám giết chúng ta Thiên Xà Bang người. Hắn bỗng nhiên lui về phía sau, đồng thời đối khoảng trường, trái phải, kêu to, cùng tiến lên, đem tiểu tử này cho ta chém. Vài tên Thiên Xà Bang bang chúng rút ra dao bầu chủy thủ nhào tới, mấy người khác thì lại móc ra súng ống, tại bên ngoài liếc Thiên Dạ, một tìm tới cơ hội bắn một phát. Thiên Dạ vững vàng mà đứng tại chỗ, tại bạt thương thời điểm, chỉ là cực nhỏ địa đi mấy bước, liền để sở hữu đạn cùng dao bầu tất cả đều rơi xuống không trung. Sau đó Thiên Dạ tiếng súng vang lên, băng đạn bên trong 8 viên đạn trong nháy mắt chuốt xuống đi ra ngoài. Tiếng súng liên tiếp nổ vang, đối diện 8 cái Thiên Xà Bang bang chúng lần lượt ngã xuống, không phải mi tâm chính là trong lòng, người người chỗ yếu chúng đạn, bị mất mạng tại chỗ. Thiên Dạ dùng vẫn là có lệ, loại này kiểu cũ súng ngắn mặc dù là hỏa dược vũ khí, cự ly uy lực cũng rất đáng giá ca ngợi, đối phó những này liền nhất giai chiến binh cũng không phải ra hỏa vừa vặn thích hợp. Người trẻ tuổi đột nhiên thấy thủ hạ ngã hơn một nửa, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chưa kịp hắn có phản ứng, Thiên Dạ đưa chân nhất câu, một nhánh Thiên Xà Bang chúng rơi xuống súng ngắn liền bay vào trong tay hắn, sau đó lại là một mảnh liên miên tiếng súng vang lên, người trẻ tuổi bên người liền không có một cái thủ hạ còn có thể đứng. Thiên Dạ hướng về hắn đi đến, giơ lên súng ngắn, lạnh nhạt nói, còn có một viên đạn. Ngươi nếu như giết ta, cha ta nhất định không để yên cho ngươi. Có việc chúng ta có thể thương lượng. Người trẻ tuổi có vẻ thất kinh, về phía sau từng bước một lui. Nhưng mà hắn đột nhiên một tiếng kêu quái dị, bay lên một cước, mạnh mẽ đá hướng về Thiên Dạ bụng dưới chỗ yếu. Một cước này dĩ nhiên mang ra đùng 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 nhẹ nhàng nguyên lực nổ vang, có thể thấy được uy lực. Đợt, cảm tạ tân minh chủ vĩnh dạ ít, dị mọ phở lộ vờ. Chương 41, khai chiến. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-2220-07-49 số lượng tử, 3513. Thiên Dạ không tránh không nhường, chân trái tiến lên một bước, đùi phải nhấc đầu gối đỉnh đầu, trực tiếp đối với người trẻ tuổi quét tới chân đụng vào. Chỉ nghe khách sát nhất thanh, tại người tuổi trẻ trong tiếng kêu gào thê thảm, chân của hắn mất tự nhiên và mẹo, mắt cá chân đã đứt đoạn mất. Người trẻ tuổi cũng lại đứng thẳng không được, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Hắn trừng mắt Thiên Dạ, lúc này mới cảm giác được chân chính sợ hãi. Thiên Dạ vẻ mặt không có quá lớn biến hóa, cuối cùng cái kia xuân thủy y hệt nụ cười vẫn chưa hoàn toàn thu hồi, phảng phất vừa nay chết ở dưới tay hắn mười mấy cái nhân mạng bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Người trẻ tuổi cuối cùng đã rõ ràng, lấy chính mình cấp 2 chiến binh thực lực, ở cái này đẹp đẽ được có chút nhu nhược tiểu tử trong mắt, bất quá là cái bất cứ lúc nào có thể ép chết run rế. Thiên Dạ thực lực chân chính, tuyệt không chỉ ở bề ngoài nhìn đến điểm này. Đừng giết ta, đừng giết ta, bà ta là thiên xà. Người tuổi trẻ trong thanh âm đã mang lên khóc nức nở, không được về phía sau chuyển thân thể, muốn rời xa ác ma này. Ta biết ba của ngươi là thiên xà. Thiên Dạ lạnh nhạt nói. Hắn thong dong đem viên đạn cuối cùng đẩy tới nòng súng, nhắm ngay người trẻ tuổi khác một cái hoàn hảo chân, còn nói, ta không giết ngươi, trở lại nói cho thiên xà, nếu như hắn còn dám tìm ta phiền phức, vậy ta rồi cùng hắn chơi tới cùng. Về phần ngươi, lần sau nếu như lại xuất hiện ở trước mặt ta, sẽ không có hôm nay may mắn như vậy rồi. Lần này, là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, thuận tiện cũng cho thiên xà một bài học. Nói xong, Thiên Dạ bóp cò súng, đạn nổ vang ra khỏi nòng, bắn ở người tuổi trẻ trên đầu gối. Tại hạng nặng đầu đạn bổ trợ dưới, tuy rằng thiên xà đứa con trai này là cấp 2 chiến binh, nhưng đầu gối thiếu chút nữa cũng bị đạn đánh nát. Thiên Dạ tiện tay đem nòng giống súng ngắn ném tới người trẻ tuổi trên mặt, sau đó từ bên hông hắn rút ra hoa hồng lưu kim, nói, ngươi không xứng dùng cây thương này, thiên xà cũng không xứng. Thiên Dạ xoay người rời đi. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất rất lâu, người trẻ tuổi mới dám thét dài kêu thảm thiết, có ai không? Ai tới cứu cứu ta? Chỉ chốc lát sau, tại Thiên Xà Bang tổng bộ, Thiên Xà dùng sức vỗ một cái bàn trà, cả trương gỗ chắc chế thành bàn trà nhất thời chia 5 x 7. Sắc mặt hắn âm trầm đến cơ hồ nhỏ xuống được nước, nhìn phòng khách trên sàn nhà một loạt 7-10 mấy bộ thi thể, gò má không ngừng co rút. Thiên Xà duy nhất con trai bảo bối giờ khắc này đang tại mặt sau tiếp thu thầy thuốc cứu trị. Hắn một tay một cước đều bị bóp nát, một cái chân khác đầu gối cũng thiếu chút nữa triệt để phế bỏ. Nhưng mà những này thương còn không là trọng yếu nhất, con trai của hắn bị quá lớn kích thích, giờ khắc này đã có chút thần trí mơ hồ, lúc nào cũng lại đột nhiên phát ra kêu sợ hãi, dường như Thiên Dạ tiểu tại trước mặt như thế. Như vậy một đứa con trai, cho dù có thể chữa khỏi ngoại thương, kiếp này cũng không có khả năng đạt đến thiên xà bây giờ trình độ. Mà nguyên bản thiên xà là hy vọng hắn có thể đủ kế thừa thiên xà bang. Thiên xà chậm rãi đứng lên, sát khí quần quận mà ra, quát lên, gọi người. Chúng ta đi thợ săn nhà. Sau một giờ, mấy trăm tên đồ gia đại hán xuất hiện tại thợ săn nhà cửa, đem trọn đầu con đường nhỏ toàn bộ chiếm đầy, mỗi người trên cánh tay đều hoa văn một cái hình thái khác nhau xà. Thiên xà bước nhanh chân, mang theo hơn 10 người thủ hạ đắc lực đi vào thợ săn nhà. Trong đại sảnh nguyên bản ngồi vài tên thợ săn, tất cả đều kinh nghi bất định đứng lên, nhìn khí thế hùng hổ đi tới thiên xà. Không chuyện của các ngươi. Đều ngồi xuống cho ta, bằng không ta liền cho rằng các ngươi đang tìm việc rồi. Thiên xà nói một cách lạnh lùng. Kia mấy cái thợ săn đều là khoảng cấp 2 chiến binh, lập tức sắc mặt có chút tái nhợt, đều ngồi xuống lại. Thiên xà là cấp 5 chiến binh, thực lực chênh lệch rõ ràng đặt ở nơi nào, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Chỉ có nhị gia còn ngồi ngay ngắn ở sau quầy, chỉ là tại thiên xà xuất lĩnh thủ hạ lúc đi vào ngẩng đầu nhìn một mắt, sau đó lại tiếp tục đưa ánh mắt rơi vào trên sách. Phịch một tiếng, thiên xà một cái tát tầng tầng vỗ vào trên quầy. Thế nhưng một trưởng này nhưng không có như hắn dự liệu như vậy đem cả trường quầy hàng đập nát, chỉ có vài đạo vết dạn nước tại trên mặt đài lan tràn ra. Cùng ngay xà một trưởng hạ xuống lúc, nhị ra tay đồng dạng khoát lên trên quầy, một đạo chất phát nguyên lực che ở quầy hàng, cùng thiên xà nguyên lực mạnh mẽ va chạm một cái. Bất quá quầy hàng vẫn là nước ra mấy cái khe lớn, hiển nhiên nếu bản về nguyên lực thâm hậu, thiên xà muốn hơn một chút. Thiên xà sắc mặt cực kỳ khó coi, nói một cách lạnh lùng, nhị ra, ngươi không phải là muốn vì này cái nhất tinh thợ săn, cùng ta thiên xà bàng toàn diện khai chiến đi. Nhị ra nâng lên kiếng lão, xuyên thấu qua đã có chút mài sờn thấu kính nhìn lên trời xà, nghiêm túc cẩn thận nói, ngươi nói là thiên dạng. Giữa các ngươi chuyện không có quan hệ gì với ta, cũng cùng thợ săn nhà không quan hệ. Nhưng ngươi đi vào đã nghĩ hủy đi của ta quầy hàng, nếu như ta ăn cơm ra hỏa đều bị ngươi đập phá, ngươi nói còn có thể làm sao? Khi đó không muốn đánh cũng phải đánh đi à nha? Thiên xà lạnh giọng nói, này quầy hàng nhưng không nát tan, nhưng con trai của ta đã tàn phế. Cho nên nếu như thợ săn nhà muốn che chở cái kia thằng ngãi con, cuộc chiến này còn không đánh không thể. Đừng quên, chúng ta thiên xà bang còn có mười mấy cái nhân mạng ở bên trong. Nhị gia nhíu đôi chân mày, chậm rãi nói, thiên xà, ngươi đừng quên rồi, thợ săn nhà cũng không chỉ là ở máu đen thành, liền ngay cả đế quốc thượng tầng đại lục, cũng có thợ săn nhà. Ngươi cho dù không nể mặt ta, cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Thiên xà cười lạnh nói, thiên xà bang đương nhiên không thể nào cùng toàn bộ thợ săn nhà so với. Nhưng ta cũng không nghe nói thợ săn nhà sẽ tự xấu quy củ, nhúng tay chuyện như vậy. Quy củ cũng không phải không có ngoại lệ, đặc biệt bị người đập phá quầy hàng dưới tình huống. Thiên xà nghe vậy nhưng lại ngay cả lông mày đều không nhíu một cái, nói như vậy, nhị gia ngài là muốn đem sự tình làm tuyệt. Nhị gia vẫn không nói gì, bên cạnh liền truyền đến thiên dạ âm thanh, cho dù làm tuyệt thì thế nào. Thiên xà bỗng nhiên xoay người, hai mắt như ưng, nhìn chòng chọc thiên dạ, cười lạnh nói, được. Ngươi rất tốt. Ta còn chưa từng thấy dám như thế ngay mặt khiêu khích chúng ta thiên xà bang. Có phải hay không cảm giác được lão tử dễ ức hiếp? Thiên dạ đồng dạng cười gằn, là người của ngươi muốn giết ta. Chỉ có điều bản lĩnh không đủ, ngược lại bị ta giết, chuyện như vậy còn có cái gì có thể nói? Lẽ nào ta liền hẳn là chờ chết? Thiên xà, có phải hay không cảm giác cho ta rất dễ bắt nạt? Thiên xà hai mắt híp lại, nói một cách lạnh lùng, chỉ là một cái ba cấp tiểu gia hỏa, chính là khi dễ ngươi thì thế nào? Lúc trước nhìn ngươi quả thật có chút thiên phú, bất quá bây giờ làm thịt ngươi lời nói, lại thiên phú tốt cũng toi công. Thiên dạ trào phúng địa nở nụ cười, nói, chỉ bằng ngươi. Thiên xà song đồng co rụt lại, đông nhiên nở nụ cười, nói, nếu không hiện tại thử một chút xem. Nhị gia lúc này đứng lên, trầm giọng nói, thiên xà, ngươi nhất định phải ở chỗ này của ta giết người sao? Nhị gia, ngươi lại muốn thế nào? Tiểu coi như ngươi thông suốt phải đi ra ngoài, cũng đừng quên, thợ săn nhà không chỉ hắn một cái thợ săn. Thiên xà sắc mặt không vui, đã là lời nói mang theo uy hiếp. Nhị gia không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, ngươi mang nhiều người như vậy xuống tới, cái kia chính là quá tuyến. Cho nên hôm nay, ở đây, ai cũng không thể động thủ. Nếu không thì chính là đối địch với ta. Đã qua đêm nay, ngươi và thiên dạ trong lúc đó mặc kệ phát sinh cái gì, cũng sẽ không tiếp tục quan chuyện của ta. Thiên xà nhướng nhướng mày, muốn nói cái gì rồi lại nhìn xuống, sau đó dụng lực gật gật đầu, nói một cách lạnh lùng, được. Nhị gia, hôm nay ta liền cho ngươi cái này mặt mũi, bất quá cũng là cái cuối cùng mặt mũi. Từ sáng sớm ngày mai bắt đầu, ta lại tìm tên tiểu tử này tính sổ. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nhị gia, thủ hạ ngươi thợ săn có rất nhiều, cũng không phải từng cái thợ săn đều đủ cường. Sau này hy vọng bọn họ làm nhiệm vụ thời điểm đều thái thái bình bình, nếu như ta tình cờ ở trong thành ngoài thành gặp gỡ cái nào thợ săn, nói không chắc sẽ hảo hảo giúp bọn hắn một cái. Thiên xà hướng về bên trong đại sảnh đám thợ săn nhìn lướt qua, liền bắt chuyện thủ hạ, nên ngang gào thét mà đi. Vài tên hai sao thợ săn sắc mặt đều khó coi, bọn hắn nếu là ở làm nhiệm vụ lúc gặp phải thiên xà, hoặc là thiên xà bằng cái kia vài tên cao thủ, liền khả năng chạy trốn đều không có. Thợ săn vốn là một cái vô cùng nguy hiểm nghề nghiệp, hiện tại lại bỗng dưng thêm ra thiên xà bang đại địch như vậy, tử vong hệ số lập tức cao rất nhiều. Bởi vậy rất nhiều thợ săn nhìn về phía thiên giả ánh mắt liền có tương đương không quen. Một tân nhân, thật không biết trời cao đất rộng. Hắn muốn cùng thiên xà bang tử đấu, đó là chuyện của hắn, chớ liên lụy đến chúng ta. Đúng rồi. Người như vậy, về sau làm nhiệm vụ lúc nhất định cẩn thận chút, quá kiêu ngạo lời nói dễ dàng chết. Mấy cái này thợ săn ngươi một lời ta một lời, hoán khí càng lúc càng lớn, nói chuyện cũng càng ngày càng khó nghe. Thiên giả không nói gì, chỉ là bỗng nhiên ngang bọn hắn một mắt. Vài tên thợ săn đột nhiên cứng lại. Bọn hắn người đông thế mạnh, thiên giả cũng không quá chỉ cao hơn bọn họ cấp một mà thôi, nguyên bản không cần sợ hắn, nhưng bây giờ bị thiên giả đưa tầm mắt nhìn qua, lại đều dùng mình, cũng lại nói không được. Bọn hắn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi, thế là không dám tiếp tục dừng lại, đô đô thì thầm địa rời đi. Thiên giả đi tới trước quầy, đối nhị gia nói, này có rượu không? Ta nghĩ uống một chén. Nhị gia lấy ra cái chén, lại từ bên dưới quầy hàng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay tử sa vỏ rượu nhỏ, ngã non nửa chén rượu, giao cho thiên giả. Thiên giả cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó nín hơi một hồi, mới nói, rượu ngon. Bất quá so với ta chính mình nhưng vẫn là kém một chút. Ngươi nói là uống quân dụng thuốc kích thích sao? Nhị gia biết rõ hiển nhiên so với xem già phải nhiều. Cái kia xác thực đối thân thể có một chút tổn hại, cần khống chế số lượng. Nhị gia lại cho thiên giả rót một chén, nói, xem ra ngươi và thiên xà phiền phức không nhỏ. Xác thực. Con trai của hắn vừa mới muốn đánh cướp ta. Rất giống người trẻ tuổi kia tác phong. Bất quá hắn còn có chút khôn vặt, biết trêu ghẹo nổi người đi gây. Thiên dạ phun ra một đoàn mùi rượu, cười cười nói, nhưng vận khí của hắn cũng không đủ tốt, cho nên mới phải tìm tới ta, ta vừa lúc là không nên chọc loại người như vậy. Nhị gia nhìn chằm chằm thiên dạ một mắt, nói, ngươi rất tự tin. Thiên dạ bình tĩnh nói, ta chẳng qua là cảm thấy, không thể để cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Cần ta làm cái gì? Ngươi đã vì ta làm được quá nhiều rồi. Có lẽ càng nhiều đạn dược xuống ống. Không cần, ta sẽ từ thiên xà nơi đó bắt được. Thiên giả đem hết rồi chén rượu thả lại đến trên quầy, liền hướng thợ săn phòng khách đi ra ngoài. Cửa đại sảnh, dựa vào một cái vóc người đại hán khôi ngô, chính là thiên giả lần thứ nhất đến thợ săn nhà lúc gặp phải ba người một trong. Hắn nhìn thấy thiên giả, đông nhiên hướng về trên đất gắt một cái, nói, ta chán ghét mang theo đế quốc chân chó mùi vị ra hỏa. Bất quá thiên xà bang những kia cặn bã càng khiến người ta căm ghét. Bên ngoài cả con đường đều là cơ sở ngầm của bọn họ, ngươi nếu như có điểm không cẩn thận, e sợ sáng sớm ngày mai ta liền muốn nhặt xác cho ngươi rồi. Thiên dạ dừng bước, nói, nếu như ngươi yêu thích vác xác người cái nghề này, như vậy chúc mừng ngươi, đỡ lấy sẽ có không ít thiên xà bang người có thể chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, tuy rằng ta cũng không thích ngươi. Đại hán gật gật đầu, tránh ra cửa lớn, hướng về quầy hàng đi đến, đối nhị gia nói, nhị gia, giao cái nhiệm vụ. Khi, làm, thiên dạ đi ra sau đại môn, tên này đại hán mới nói, tên tiểu tử kia nói không chắc thật có thể làm điểm cái gì đi ra. Có lẽ đáng giá bồi dưỡng. Nhị gia chỉ là nhún nhún vai, không nói gì. Thiên dạ rời đi thợ săn nhà, không vội vã mà đi vào bên cạnh một cái u ám hẻm nhỏ. Mấy cái tại thợ săn nhà chu vi bồi hồi du dân lập tức không xa không gần điệu theo tới. Thiên dạ vừa tiến vào đầu hẻm, lại đột nhiên ra tốc, như cơn lốc vọt tới cuối hẻm, lắc người một cái, chuyển hướng bên trái. Người theo dõi không lo nổi bại lộ bộ dạng, liều mạng nhằm phía giao lộ. Nhưng chờ bọn hắn chạy đến ngã tư đường lúc, thiên dạ từ lâu chẳng biết đi đâu. Chỉ chốc lát sau, thiên dạ xuất hiện tại Dư Anh Nam ngoài cửa. Chưa kịp hắn giơ tay gõ cửa, cửa phòng đột nhiên mở ra, Dư Anh Nam võ trang đầy đủ, một tay mang theo một cái uy lực cực lớn hai ống sọt gùn, đằng đằng sát khí đi ra. Thiên dạ bỗng nhiên nhào tới, đem Dư Anh Nam đẩy trở về phòng, sau đó đá lên môn. Đợt, này không khoa học, số 31 vé mời 6 hơn ngàn, ngày hôm qua dĩ nhiên 1/3. Có một loại nhảy hố cảm giác. Minh chủ càng cuối tuần đi. Chương 42, tuyệt sát lệnh. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-03-12-00-01 số lượng tử, 3100. Là ngươi. Dư Anh Nam nhìn thấy thiên dạ, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Thiên dạ nhìn nàng một thân trang phục, hỏi. Dư Anh Nam cắn răng nói, đi cùng thiên xà bang đám kia cậu tạp chủng nhóm liều mạng. Thiên dạ bất đắc dĩ cười cười, nói, ngươi đây là đi chịu chết. Ta không sợ chết. Dư Anh Nam nói một cách lạnh lùng. nhưng chúng ta đều hy vọng ngươi tốt nhất sống sót. Nghe được một câu nói này, không biết tại sao, Dư Anh Nam đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút hoang mang, dĩ nhiên không dám nhìn hướng Thiên Dạ, ánh mắt không tự chủ được thiên hướng một bên. Thiên Dạ từ trong tay nàng cầm qua sọt gùn, nhìn một chút, nói, uy lực xem ra rất tốt, là đem thứ tốt. Không ngại, cho ta mượn dùng mấy ngày. Ngươi muốn làm gì? Dư Anh Nam mới nói được một nửa, đã bị Thiên Dạ dùng ngón tay phong bế miệng. Đây là của ta chiến tranh, hơn nữa ta không ràng buộc, muốn làm sao thì làm vậy. Nhưng ngươi không được. Ngươi những kia ngày xưa đồng bạn người nhà còn đang chờ ngươi đi bảo vệ cùng chiếu cố. Nếu như ngươi chết, bọn hắn làm sao bây giờ, đệ đệ của ngươi làm sao bây giờ. Nói xong, Thiên Dạ liền cương quyết từ trên người nàng tháo xuống chứa đạn ghém bao ra, vung ra chính mình trên vai, sau đó xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút. Dư Anh Nam gọi lại Thiên Dạ, móc ra một cái hộp đạn, nhét vào Thiên Dạ trong tay. Trong này là 3 viên nguyên năng đạn. Hiện tại chỉ có nhiều như vậy, nhưng ta lập tức sẽ tìm bằng hữu tới tiếp ứng ngươi. Ta thích một người hành động. Mặt khác, ngươi không hề làm gì lời nói, trái lại hiệu quả càng tốt hơn. Về phần cái này, cảm tạ. Thiên Dạ hướng về nàng giơ giơ nguyên năng đạn hộp, liền xoay người đi vào màn đêm. Dư Anh Nam nhìn Thiên Dạ bóng lưng, lần thứ nhất cảm giác được không biết làm sao. Nàng không biết mình là hẳn là xông ra giúp hắn, còn là nên nghe hắn lời nói, cứ như vậy ở lại đây, không hề làm gì. Nàng cũng biết, cho dù nàng không có bất kỳ hành động, Thiên Xà cũng nhất định phải phân ra đại lượng nhân thủ đến giám thị nàng. Hay là đây chính là Thiên Dạ vừa mới những câu nói kia ý tứ. Tại trong màn đêm, Thiên Dạ chạy chậm lên, từ đường phố, hẻm nhỏ, thấp bé dân cư trên chạy quá, cuối cùng thông qua đột nhiên biến hướng cùng gia tốc, lần nữa đem Thiên Xà bằng cơ sở ngầm vùng thoát khỏi, trở về chỗ mình ở. An tâm ngủ say. Hay là Thiên Xà bang người căn bản cũng không có nghĩ đến Thiên Dạ lại còn dám về nhà, cho nên đều không có phái người đến chỗ ở của hắn cha một chút, để Thiên Dạ ngủ đủ toàn bộ buổi tối. Khi, làm, đồng hồ báo thức chỉ về 6 điểm lúc, một trận ầm ĩ tiếng chuông đem Thiên Dạ đánh thức. Thiên Dạ nhìn đồng hồ, rất kinh ngạc chính mình lại có thể không bị quấy rầy địa ngủ ngon giấc. Hắn hiện tại liền như dưỡng đủ tinh thần cô lang, có thể liên tục săn bắn mấy ngày mấy đêm. Hắn đơn giản thu thập một chút đồ vật trong phòng. Thậm chí còn có lúc rỗi rãi cho trên mặt của chính mình dính một điểm râu mép, sau đó từ phòng bếp cùng tường vây đường hẻm giữa trong cửa sổ chui ra ngoài. Khi, làm, Thiên Dạ ra cửa sổ thời điểm, cửa trước mới vừa bị người một cước đa văng, một cái sắc bén âm thanh gọi to, vào xem, đừng làm cho tiểu tạp chủng kia chạy. Nghe này hậu chi hậu giáp tiếng kêu, Thiên Dạ lắc lắc đầu, nhảy ra tường lây, biến mất ở Ám Huyết Thành không có trời quang sáng sớm bên trong. Ám Huyết Thành là cái quái vật khổng lồ. Quảng trường vây quanh 4 tòa vĩnh động tháp trải rộng ra, trên trời không tưởng tuyến ống nổ ngang, mặt đất đường phố cũng phức tạp như mê cung. Tây, Bắc 2 khu là quân viễn trinh cùng quý tộc chỗ ở, nơi này vẫn tính sạch sẽ chỉnh tề. Ở trong mang theo một cái xóm nghèo đông, Nam 2 khu nhưng là bang phái săn sát, ngư long hỗn tạp. Cho dù Thiên Xà bang có hơn vạn bang chúng, đã khống chế Nam khu 1/3 đường phố, cũng không cách nào tại hoàn cảnh như vậy bên trong muốn làm gì thì làm. Bọn hắn tự tối hôm qua lui ra thợ săn nhà sau. Liền tại các nơi cửa thành cùng quảng trường yếu đạo rộng rãi vung nhân thủ, dày đặc cơ sở ngầm. Thiên Xà căn bản không từng tại ý Thiên Dạ phản kháng, thế nhưng thợ săn đều tinh thông nạp tung, nếu như một cái sơ sẩy bị hắn lặng yên không một tiếng động chạy ra thành đi, đuổi bắt lên liền muốn tiêu tốn vài lần tinh lực. Một lát sau, ở một cái tối tăm cũ nát quán rượu nhỏ trong, Thiên Dạ ngồi ở trong góc, mặt hoàn toàn ẩn giấu ở dưới bóng tối. Loại này quán rượu nhỏ là tầng dưới chốt cư dân yêu nhất đến thăm địa phương, nó mặc dù nhỏ, thế nhưng nên có thứ rượu, nữ nhân, như thế đều không ít, điểm trọng yếu nhất là tiện nghi. Chỉ cần tiêu tốn 10 mấy đồng tệ có thể cầm một chén lớn ra nhưỡng rượu gạo ngồi trên cả ngày, cùng ngày không có việc kẻ nhàn rỗi đều yêu tụ ở đây khoác lác giết thời gian, thuận tiện nhìn nhìn có thể hay không tìm tới ngày mai việc để hoạt động. Cho nên, nơi này cũng là tin tức ngầm nơi tập kết hàng, rất nhiều tin tức đều là ở loại địa phương này có thể nhanh chóng truyền bá. Trong không khí tràn ngập thấp kém mùi thuốc lá, giá rẻ nước hoa, mới xuất lô đồ ăn các loại. Chờ chút, kỳ kỳ quái quái mùi vị, bên tai nhưng là náo động khắp nơi, Thiên Dạ nhắm hai mắt lại, chậm rãi vận hành binh pháp quyết, kiên trì chờ đợi. Mãi cho đến hoàng hôn lần nữa giáng lâm, Thiên Dạ lô thai bắt được cần tin tức. Này! Huynh đệ, ngươi biết không, xảy ra chuyện lớn. Thiên Xà bang đối một cái tên là Thiên Dạ nhất tinh thợ săn rơi xuống tuyệt sát lệnh. Nếu như có thể bắt được đầu của hắn, liền có dòng giã 100 kim tệ. Chuẩn xác cung cấp hành tung của hắn cũng có 10 cái kim tệ có thể cầm. Chơi ạ! 100 kim tệ. Con số này làm cho cả quán rượu đều sôi trào lên, nó đã siêu ra khỏi nơi này đại đa số người tưởng tượng cực hạn. Hầu như tất cả mọi người cũng không biết nếu quả thật có như vậy một khoản tiền cần phải thế nào đi hoa, thế là liền có người bên cạnh bày mưu tính kế. Thế nhưng nghĩ kế nhưng thật ra là đồng dạng không biết nên xài như thế nào song số tiền kia người, song phương rất nhanh sẽ từ tranh luận đã biến thành cãi vã, vì căn bản không từng tới tay kiếm tệ, cuối cùng binh binh vẳng vẳng địa đánh nhau. Hỗn loạn ở trong, Thiên Dạ bất động thanh sắc gạt ra quán rượu. Hắn ngẩng đầu nhìn không trăng chỉ có chòm sao lóe lên bầu trời đêm, bên môi lộ ra một vệt như có như không cười. Tuyệt sát lệnh. Thiên Dạ chờ chính là cái này. Hiển nhiên Thiên Xà Bang suốt một ngày mất đi hành tung của hắn sau có chút sốt ruột rồi, nhưng bọn họ cũng rất khẳng định Thiên Dạ cũng không hề ra khỏi thành, như vậy kết xù treo giải thưởng, chính là vì để hắn ở trong thành chờ không được. Thế nhưng đối Thiên Dạ tới nói, tuyệt sát lệnh nhưng là một cái khác ý nghĩa, hiện tại hắn có nguyên vẹn lý do thoải mái tay chân làm một vố lớn rồi. Thiên Xà Bang bản thân không đáng giá cẩn thận như vậy. Nhưng mà có thể ở ám huyết thành bên trong làm to đến bang phái đệ tam quy mô, chỉ bằng một cái thiên xà là chống đỡ không đứng lên, sau lưng của hắn tất nhiên có khác người ủng hộ. Nhị gia có thể làm cho thiên xà lui ra thợ săn nhà, nhưng không thấy được có thể ngăn cản hắn hậu trường đại nhân vật. Bất quá, hiện tại chiến tranh vẹn vẹn thuộc về Thiên Dạ cùng Thiên Xà Bang. Thiên Dạ lững thững tại mê cung y hệt ngõ phố bên trong đi tới, không có bất kỳ mục đích. Đi ngang qua một đạo con đường nhỏ lúc, bên cạnh vừa vặn đi tới vài tên Thiên Xà Bang bang chúng. Thiên Dạ lập tức dừng lại, tại tâm đường chờ bọn hắn. Mấy người kia nhất thời ngẩn ra, đợi được thấy rõ Thiên Dạ khuôn mặt lúc, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là tên tiểu tử kia. Một người thử thăm dò hỏi. Tiểu đầu mục bộ dáng người quát to một tiếng, đương nhiên là hắn. Còn đứng ngây ra đó làm gì, cùng tiến lên, chém chết hắn. Mấy người rút ra dao bầu trùy thủ, cùng nhau tiến lên, gào to hướng về Thiên Dạ chém tới. Ầm ầm hai tiếng súng vang, hai cái lưu manh bay ngược ra ngoài. Toàn thân máu thịt bé bét. Khoảng cách gần dưới, xoát gùn uy lực cực lớn cơ hồ không có thể ngăn cản. Thiên Dạ thân hình lóe lên, nhích qua dao bầu trùy thủ, hai viên đạn ghém nhảy lên rơi vào trong tay hắn, lại thong dong bỏ thêm vào tiến ổ đạn, linh động được giống như hai con chim nhỏ. Đạn vừa mới nhét vào được, nòng súng lại lần nữa phun ra thật dài hỏa xạ, nóng rực chỉ xa lại đánh bay hai người. Thiên Dạ ung dung không đội địa mở ra co súng, lui ra vỏ đạn, giả bộ bắn ra, trở lại vị trí cũ. Nhắm ngay cuối cùng hai tên Thiên Xà Bang bang chúng. Tại nòng súng uy hiếp dưới, hai tên Thiên Xà Bang bang chúng toàn thân run rẩy, đột nhiên rầm một tiếng quỳ gối Thiên Dạ trước mặt, gào khóc cầu xin tha thứ. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, kim tệ không tốt như vậy kiếm chứ? Hai tên Thiên Xà Bang chúng hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Bọn hắn còn có chút khôn vặt, biết ở vào thời điểm này, một cái trả lời không đúng tiểu khả năng lập tức đưa tới họa sát thân. Thiên Dạ chậm rãi đem sọt gùn sen vào bao súng, nói: Các ngươi mang cái khẩu tin tức trở lại. Sau này phàm là Thiên Xà Bang người, nếu như dám ra đây tuần phố, để ta thấy được phải giết không tha. Cút đi. Hai tên Thiên Xà Bang bang chúng lập tức như bay trốn đi. Dưới màn đêm ám huyết thành vẫn như cũ rất có sức sống, những kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sản nghiệp chỉ có vào lúc này mới có thể đặc biệt có sinh mạng lực. Bất luận lúc nào, ở tòa này cửa thành vĩnh viễn không bao giờ đóng trong thành phố luôn có thể tìm tới đủ loại đủ kiểu tiêu kim vị trí. Thiên Dạ lưng thững đi tới. Trước sau gặp qua vài lần Thiên Xà Bang bang chúng. Hắn tấm này chỉ dán vài mảnh râu mép gương mặt kỳ thực không có bao nhiêu thay đổi, cho nên hầu như mỗi lần đều sẽ bị nhận ra. Sau đó một đêm, Thiên Xà Bang bang chúng để Thiên Dạ biết rồi vì 100 kim tệ tiền thưởng, bọn hắn có thể trở nên điên cuồng cỡ nào. Mà Thiên Dạ cũng làm cho bọn hắn sâu sắc hiểu, hồng hạt chiến sĩ cùng người bình thường ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tiếng súng lúc nào cũng tại u ám trên đường phố vang lên, đại thể lộn xộn âm thanh thuộc về Thiên Xà Bang chúng. Mà Thiên Dạ tiếng súng thì lại ổn định mà trầm thấp, xót gùn độc nhất âm thanh tuyến liền như trọng âm nhịp trống, từng cái gõ vào mọi người trong lòng. Mỗi một cái đánh, đều sẽ mang đi một cái sinh mệnh. Bất chi bất giác, Thiên Dạ lại đến Huyền Đồng Nhai. Tiểu tại cách đó không xa, A Nhất súng ống trên chiêu bài dạ quang phấn đang tản ra xanh thăm thảm ánh sáng nhạt. Thiên Dạ đẩy cửa mà vào, phía sau quầy lao đầu A Nhất vẫn cứ tại lao chùi súng linh kiện, đầu đều không nhấc một cái. Thiên Dạ tựa ở trên quầy, đốt một điếu thuốc, nói: Ta lại tới nữa rồi. Lão nhân ngẩng đầu, thấy là Thiên Dạ lúc, sắc mặt lập tức nhất biến, thế ngoại cao nhân ý hệt nghiêm túc thản nhiên lập tức đã bị phá hủy. Trước tiên nói cho ngươi biết, đã đổ đã bán đi ta là tuyệt đối sẽ không trả hàng. Lão nhân tàn bạo nói. Thiên Dạ đưa tới một điếu thuốc, nói, ta phải gọi ngươi. Nhất ra. Nhất ra ngửi một cái Thiên Dạ phún ra yên vụ, hơi lấy làm kinh hãi, nói, trộn lẫn quân dụng thuốc kích thích. Cho ta xem một chút. Quả nhiên là tinh anh quân đoàn cấp bậc món hàng tốt. Ngươi lại có thể làm được thứ này. Nhất gia lập tức đánh lửa đốt thuốc, thật sâu hít một hơi, ngừng thở, hồi lâu trên mặt xẹt qua một mảnh đường đỏ, mới thở dài nói, thực sự là tốt mùi vị. Đã rất lâu không có hưởng qua cái này. Thiên Dạ cũng không nói gì, chỉ là đem toàn bộ hộp thuốc lá đều đặt ở trên quầy, sau đó đẩy lên Nhất Gia trước mặt. Nhất Gia chần chờ một chút, vẫn là đem hộp thuốc lá cất đi, nói, bất kể nói thế nào, đồ đã bán đi ta là chắc chắn sẽ không trả hàng. Cái này đột kích thủ ta dùng đến rất thuận tay, không có ý định trả hàng. Chương 43, ra khỏi thành. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-03-20, 14, 54 số lượng tử, 3350. Nhất Gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta nghe nói lão nhị cái kia gần nhất gia nhập một cái rất có tiềm lực tiểu gia hỏa, thế nhưng cũng phi thường có thể gây phiền toái, gần nhất còn để Thiên Xà Bang phát ra tuyệt sát lệnh. Người kia chính là người chứ? Thiên Dạ nở nụ cười, nói, phiền phức sao? Chỉ là cảm giác không cần thiết nhẫn cái này điều khí. Chỉ bằng một cái Thiên Xà Bang, còn chưa xứng. Nhất Gia trên dưới đánh giá Thiên Dạ một mắt, mỉm cười nói, khẩu khí không nhỏ, nhưng là thực lực không đủ, có thể có ích lợi gì. Người đánh không lại Thiên Xà Bang bên trong còn có mấy cái cấp 4 cao thủ. Đánh không lại lẽ nào sẽ không đánh? Thiên Dạ hỏi ngược lại. Nhất Gia thở dài, ta lúc còn trẻ, cũng cùng ngươi là giống nhau ý nghĩ. Thế nhưng bây giờ mới biết, đánh không lại tốt nhất cũng đừng có đánh, đây mới là người thông minh cách làm phép. Thiên Dạ mỉm cười nói, vậy ta sẽ không làm người thông minh được rồi. Nhất Gia lắc lắc đầu, nói đi, ngươi muốn cái gì? Có món đồ muốn bán cho ngươi. Thiên Dạ lấy ra hoa hồng lưu kim, đặt ở trên quầy, đẩy đi qua. Nhất Gia lập tức đứng lên, thất thanh nói, hoa hồng lưu kim. Hắn lấy ra một cái kính phóng đại, từng tấc nhìn kỹ hoa hồng lưu kim mỗi một chi tiết nhỏ, hồi lâu sau mới nói, không sai. Lani ẹt trở ổ gia tộc thủ công hoa hồng lưu kim, ở cái này xưa di súng nguyên lực bên trong có thể xương tụng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Nhất Gia ngẩng đầu nhìn Thiên Dạ một mắt, nói, nghe nói Thiên Xà Bang cũng ném một cái hoa hồng lưu kim. Cho nên hiện tại vật này có thể không thể xuất thủ. Thiên Dạ tại yên vụ sau có điểm, đốt, mơ hồ trên khuôn mặt có ý cười nhẹ nhàng, nói, nếu thấy qua nhị gia, ta liền biết Nhất Gia ngươi nhất định có con đường đưa cái này bán đi. Nhất Gia đúng là gật gật đầu, nói, lời này đúng là không có sai, chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Bất quá cái này hoa hồng lưu kim ngược lại cũng đáng giá phiền phức một lần. Thế nhưng ngươi cũng biết, lấy tình huống bây giờ, giá cả trên không thể quá tốt. Ngươi muốn cái gì? Thiên Dạ trầm ngâm một chút, nói, ta muốn một cái ba cấp súng ngắn hoặc là sọt gùn, muốn uy lực lớn, xạ tốc cùng tầm bắn có thể không cân nhắc. Mặt khác còn muốn một ít nguyên lực đạn, chống không hoặc rót vào cũng có thể. Giao dịch này trên thực tế tương đương với dùng hoa hồng lưu kim thay đổi một cái đồng cấp phổ thông súng nguyên lực. Mà ở thượng tầng đại lục, hoa hồng lưu kim hoàn toàn có thể đổi 4 cái tinh phẩm 3 cấp súng nguyên lực. Nhất Gia thu hồi hoa hồng lưu kim, trở về gian sau, một lát sau đi ra, đem một cái súng ngắn túi cùng một cái hộp đạn đặt ở Thiên Dạ trước mặt. Đồ tể vợ xỉ ẩn 3, tân trang quá, thế nhưng nguyên lực hàng ngũ gắn thêm phụ kiện, lực sát thương hơi có tăng lên. Đây là một hộp chống không nguyên lực đạn, bên trong có 10 phát. Thiên Dạ cầm lấy đồ tể súng ngắn, đại thể xem xét một lần. Đây là một đem súng lục hình súng ngắn, thế nhưng bắn ra vòng bên trong chỉ có thể trang 4 phát thực thể nguyên lực đạn. Nó đường kính phá lệ lớn, thương dài đến 40cm. Nòng súng lớn đến mức quả thực có thể nhét vào một đứa bé năm đấm, nhìn qua liền sát lực cực kỳ, không hổ đồ tể danh tự này. Đồ tể xưa di cũng là truyền lưu rất rộng súng ngắn hình súng nguyên lực. Đây là một đem đơn thuần theo đuổi đại uy lực súng ngắn. Ba cấp đồ tể đánh ra cấp năng lượng cao nhất tương đương với hỏa dược vũ khí bên trong đường kính lớn pháo máy, quả thực chính là một môn nắm trong tay pháo cỡ nhỏ. Một thương oanh ra, có thể dễ dàng xuyên thủng xe bọc thép thiết giáp. Cây thương này ước chừng 7 thành mới, từ nội bộ tu mài vết tích phán đoán, cải trang nó là cái cao thủ, để cây thương này uy lực lại đề cao một thành, vừa thành. Thiên Dạ đối cái này đồ tể hết sức hài lòng, lập tức đem nó xuyên về chuyên dụng bao súng, treo ở bên hông. Người tốt nhất lập tức rời đi ám huyết thành. Nhất Gia nói, ta đây tiểu ra thành. Thiên Dạ nói, bất quá ngoài thành trong thành, đối với ta mà nói không khác nhau gì cả. Rời đi ai nhất xuống ống, không đi ra bao xa, Thiên Dạ liền thấy đối diện quảng trường đi tới mấy cái Thiên Xà Bang bang chúng. Mấy người này có thể không còn là đi dạo bộ dáng, thương đều nắm trong tay, ngón tay đặt ở cò súng bên cạnh, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Ở phía sau, Thiên Dạ cũng cảm giác được có mấy người đang tại nhanh chóng tiếp cận, xem bộ dáng là dự định trước sau bọc đánh. Thiên Dạ vẫn chưa ẩn giấu hành tung, cho nên Thiên Xà Bang người lập tức phát hiện hắn. Là cái kia thằng nhãi con. Đừng làm cho hắn chạy trốn. Đối diện Thiên Xà Bang bang chúng dồn dập ước lượng lên thương, rút ra dao bầu kêu to từ phố đối diện nào tới, phía sau cũng vang lên căn sắc bén phá không âm thanh. Tại Huyền Đồng Nhai trên không thể động thương, đây là đầu quy củ bất thành văn, nếu không sẽ bị coi là cùng trên con đường này sở hữu chủ quán là địch. Đi qua, quá khứ, có can đảm đánh vỡ quy củ này người, đều rất nhanh biến thành thi thể, sau đó tại rãnh nước bẩn bên trong bị người phát hiện. Tuy rằng Huyền Đồng Nhai trên đều là tiểu điếm, nhưng cũng là bán súng đạn tiểu điếm. Thiên Dạ cũng rất rõ ràng quy củ này, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chích tay phải quơ tới, đem búa nhỏ nắm trong tay. Hai nhóm người điên cuồng xông lên, mắt thấy liền muốn đem Thiên Dạ kẹp ở giữa, chỉ cần lại hai, ba bước, xông lên phía trước nhất người mũi đao có thể chống đỡ đến phía sau lưng của hắn. Thiên Dạ lúc này chuyển động, một cái cất bước vọt tới trước, mạnh mẽ tiến đụng vào chính diện trong đám người, trực tiếp đem hai người đụng phải bay ngược ra ngoài. Sau đó hàn quang lóe lên, búa nhỏ vẽ ra một cái bình cung, xét qua còn lại ba người bên hông. Thiên Dạ trong phút chốc đã lao ra 10 mét có hơn, sau đó phanh lại bước chân, chậm rãi xoay người. Dầm hai tiếng, bị Thiên Dạ đánh bay đi ra hai cái bang chúng ngã xuống đất, bọn hắn run rẩy dãy rủa, cũng rốt cuộc không đứng dậy được. Mặt khác ba người che bên hông, cũng chầm chầm ngã xuống, máu tươi cấp tốc chảy khắp. Từ Thiên Dạ phía sau xông lên ba cái bang chúng ngạc nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn Thiên Dạ, cũng lại chuyển không nổi bước chân. Đối diện năm người đều bị trong nháy mắt giải quyết, bọn hắn ba người này đi tới còn không phải chịu chết. Bọn hắn đột nhiên một tiếng kêu gọi, quay đầu liền chạy. Thiên Dạ tiện tay nhặt lên một con dao bầu, phát kình ném. Dao bầu lượn vòng như điện, ô ô tiếng rít, trong nháy mắt đi vào một tên bang chúng hậu tâm. Khác hai tên bang chúng chạy trốn nhanh hơn, trong nháy mắt liền biến mất ở Huyền Đồng Nhai phần cuối. Thiên Dạ hữu tâm động thủ, hai người này cũng trốn không thoát. Bất quá Thiên Dạ cũng lười đi đuổi theo bọn hắn, bước nhanh rời khỏi Huyền Đồng Nhai. Sau đó dựa vào bóng đêm yểm hộ, tại một chỗ dày đặc quần thể kiến trúc sau, leo lên không trung giống mạng nhện tuyến ống. Sau nửa đêm, Thiên Dạ không hề có điểm báo trước địa ở cửa thành một bên xuất hiện, từ Thiên Xà Bang một cái xác định địa điểm đồn biên phòng trước thoảng qua, nên ngang thông qua Hùng Vĩ thành lầu, một đường đi xa. Buổi tối đó, Thiên Xà ngủ được rất bất an ổn, luôn cảm thấy tâm thần không yên, thỉnh thoảng hồi tỉnh đến một hồi. Ngủ hơn nửa đêm, không riêng không có khôi phục tinh thần, trái lại cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Thiên Xà hôm nay tâm tình tự nhiên hết sức không được, Âu Yếm Nhi tử còn nằm ở trên giường, không biết có thể hay không hoàn toàn trị thật tốt. Thiên Dạ ra tay phi thường tàn nhẫn, một thương hầu như đánh nát người tuổi trẻ đầu gối. Loại này thương rất khó khỏi hẳn, xương tủy mảnh vụn kim loại cần phân nhiều lần mới có thể hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Loại này cẩn thận sống bản thành bác sĩ nhưng thật ra là không làm xong, không muốn lưu di chứng về sau cũng chỉ có thể đưa đến quân viễn trinh tổng bộ cứ điểm, thậm chí đi tới thượng tầng đại lục. Vừa nghĩ tới có thể phải tiêu tốn lượng lớn chi phí, Thiên Xà liền cảm thấy buồn bực bất an. Nếu như không phải đứa con trai này rất có chút thiên phú, tuổi còn trẻ liền mò tới 3 cấp ngưỡng cửa, đồng thời có lên cấp 5 tiềm chất, Thiên Xà đều muốn đem hắn triệt để từ bỏ, tái sinh mấy cái nhi tử chính là. Thế nhưng một cái cấp 5 nhi tử, không phải là muốn sống thì sống được đi ra, đó là tương lai muốn kế thừa vị trí hắn. Cho nên Thiên Xà bây giờ đối với Thiên Dạ đã thống hận đến tận xương thủy. Ở trong mắt Thiên Xà, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử không chỉ không cảm kích lúc trước để hắn sống mà đi ra Thiên Xà Bang, lại dùng như vậy ác liệt thủ đoạn đả thương con trai của hắn, còn dám can đảm ở thợ săn nhà cùng hắn công nhiên đối kháng, cái kia dù như thế nào đều phải giết chết. Đang tức giận cùng buồn phiền song trọng bị hành hạ, Thiên Xà hầu như rơi vào mất ngủ biên giới. Mỗi khi hắn tỉnh táo một ít lúc, tổng hội nghe phía bên ngoài không ngừng truyền đến mơ hồ tiếng bước chân, còn thỉnh thoảng có chút ầm ĩ tiếng người. Đám rác rưởi này, chuyện gì đều xử lý không tốt. Thiên Xà ở trong lòng mắng to. Nhưng là bên ngoài cũng không có như hắn mong đợi an tĩnh như vậy xuống, trái lại càng ngày càng loạn, âm thanh cũng dần dần càng lớn. Thiên Xà rốt cuộc cũng lại không ngủ được, ngồi bật dậy, vận lên nguyên lực gầm dữ dội một tiếng, đều con mẹ nó tại ồn ào cái gì. Bên ngoài một cái liền yên tĩnh. Thiên Xà mặt tâm trầm, khoác y ra khỏi phòng, ánh mắt như điện, đảo qua phía ngoài thủ vệ. Mấy người kia lập tức dùng mình, sắc mặt tái xanh, đứng nghiêm. Thiên Xà đi tới vòng tròn cầu thang một bên, quan sát phía dưới phòng khách, nơi đó là Thiên Xà Bang cao tầng tụ hội cùng nghị sự địa phương. Xuất hiện ở trong đại sảnh đứng đầy người, mấy cái hôm nay không đang làm nhiệm vụ người cũng xuất hiện. Bọn hắn còn buồn ngủ, hiển nhiên là vừa mới bị kêu lên. Thiên Xà cư cao lâm hạ, hai mắt như điện, lạnh lùng đảo qua mọi người, nén giận quát lên, xảy ra chuyện gì? Đối mặt Thiên Xà tức giận, trong sảnh người đều theo bản năng mà run lên. Thiên Xà lúc nổi giận, không có ai sẽ không e ngại. Rốt cuộc có một người đứng dậy, nói, bang chủ, đêm nay người của chúng ta thương vong rất nhiều. Rất nhiều là bao nhiêu? Thiên Xà cơ hồ là đang gầm thét rồi. 100. 130 người. Người kia đầy áp lực, cuối cùng đem con số báo đi ra. Đột nhiên nghe được con số này, thiên xà cũng là cả kinh, sau đó lập tức tỉnh táo lại, hỏi, ai làm?
Là tên tiểu tử kia, thiên dạ.
Ẩm. Thiên xà một quyền đập vỡ cầu thang tay vị. Hắn trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, chấn động đến mức toàn bộ phòng khách đều cơ cơ. Thiên xà ánh mắt đảo qua thủ hạ mình những này đắc lực can tương, trầm giọng quát nói, chúng ta chết rồi nhiều người như vậy, cái kia thiên dạ thi thể ở đâu?
Không ai lên tiếng.
Thiên xà mặt càng thêm âm trầm. Nặng trịch con số làm cho tất cả mọi người rõ ràng, lần này thiên xà bang tuyệt đối trêu chọc phải một cái chân chính nhân vật hung ác. Thiên dạ đẳng cấp tuy rằng không cao, nhưng là tại sao một đêm sẽ giết thiên xà bang nhiều như vậy bang chúng, này tuyệt không phải người bình thường thủ đoạn. Chính là thiên xà tự hỏi, hắn tại ba cấp thời điểm, cũng không cách nào như thế thẳng thắn dứt khoát địa giết chết nhiều người như vậy. Tên tiểu tử này, không có khả năng lưu.
Thiên xà tỉnh táo lại, hỏi, vậy hắn hiện tại người đâu?
Có người nhìn thấy hắn ra khỏi thành đi rồi.
Nhìn thấy.
Thiên xà trong mắt sát cơ lóe lên. Cái kia trả lời người lập tức trong lòng thầm kêu gay go, bận điệu bổ cứu nói, là ngoài bang người nhìn đến.
Thiên xà rơi xuống tuyệt sát lệnh, thiên xà bang bang chúng nhìn thấy thiên giả nên tại chỗ chém giết, nhìn thấy mà không động thủ, cái kia chính là kháng mệnh.
Đương nhiên phổ thông bang chúng nhất định là sợ thiên giả, thế nhưng bang lệnh trước đó cũng mặc kệ ngươi có sợ hay không.
Thấy người này đổi giọng nhanh hơn, thiên xà cũng không truy cứu.
Hắn xoay người lại đi tới trung ương bên sofa, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu trầm tư.
Chỉ chốc lát sau, thiên xà chậm rãi nói, Hắc Lang, Phi Điểu, hai người các ngươi mang lên chấp pháp đường tuyệt sát đội, đến ngoài thành đi, đem tiểu tử kia bắt về cho ta.
Một tên da rẻ đen thui nam nhân bị gọi đến danh tự thời điểm vượt tiến lên một bước, không nói gì, chỉ là gật gật đầu.
Phi Điểu là cái trắng non thanh niên, một mực tại quăng chơi một cái mỏng như cánh ve phi đao.
Nghe được thiên xà mệnh lệnh, Phi Điểu nhíu đôi chân mày, nói, cái kia thằng nhãi con bất quá là cái ba cấp thái điểu, cần phải ta cùng Hắc Lang đồng loạt xuất động sao?
Tiểu tử này rất giàu hoạt, hơn nữa thủ đoạn không đơn giản.
Phi Điểu, đừng sơ suất quá.
Nghe được thiên xà lời nói, Phi Điểu nhún nhún vai, liền không nói.
Dư anh nam bên kia có động tĩnh gì không có?
Thiên xà hỏi.
Chương 44, người qua đường.
Tác giả, Yến Vũ Giang Nam.
Thời gian đổi mới, 2014-0404-12-00-03 số lượng tử. 3215.
Nàng đi qua mấy nhà vũ khí điếm, mua không ít đạn dược, gần như là nàng nhiệm vụ lần trước chia hoa hồng. Nhưng ngoài ra không có đặc thù động tác.
Thiên xà trầm ngâm một chút, nói, phái thêm chút người, cho ta chảnh khẩn nàng.
La Hùng, ngươi cũng đi.
Nếu như nàng có nhúng tay dấu hiệu, nhất định phải đem nàng kéo ở trong thành.
Đối cái này nữ thợ săn, thiên xà cũng có sâu sắc kiêng kỵ, đồng thời đem thủ hạ mình tứ đại cao thủ một trong La Hùng đều phái đi ra ngoài.
Phi Điểu trong mắt lóe ra nóng bỏng ánh sáng, đống nhiên nói, hay là ta tới canh chừng nàng đi.
Ta thích cái này sống.
Thiên xà mặt trầm xuống, quát lên, không được.
Bây giờ còn không thể động nàng, bằng không nhị ra lão gia hỏa kia cần phải theo chúng ta liều mạng không thể.
Phi Điểu liếm liếm môi, lộ ra cười tàn nhẫn, nói, lão già kia cũng không quá cấp 5, thật không rõ ngài kiêng kỵ hắn cái gì.
Lão già hỏng rồi chúng ta không ít chuyện tốt, muốn ta xem, đã sớm nên bắt hắn cho chém.
Thiên xà sắc mặt âm trầm. Chậm rãi nói, sớm muộn cũng sẽ chém hắn, cũng không gấp tại đây nhất thời.
Liêu gia, thợ săn bên kia liên lạc được thế nào?
Liêu gia là một cái gầy gò lão nhân, dài nhỏ con mắt đều sẽ làm người ta nhớ tới gián độc.
Hắn không chút hoang mang nói, rất có thành quả.
Ta tìm tới một người, ngài nhất định sẽ cảm giác hứng thú.
Liêu gia hướng về bên ngoài phòng kêu một tiếng, một cái toàn thân bao vây tại đấu đồng người bên trong liền đi tiến phòng khách, đứng ở thiên xà trước mặt.
Hắn xốc lên che đầu. Lộ ra một tấm tuổi trẻ mà lại anh tuấn khuôn mặt.
Cho dù ở thiên xà trước mặt, hắn cũng không chút nào hoang mang rụt rè, ung dung nói, ta là Lý Luân Chiết, 3 sao thợ săn, cấp 4 nguyên lực.
Thiên xà hai mắt tinh quang lóe lên, lập tức đứng lên, nói, ta nghe nói quá ngươi.
Thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thợ săn một trong.
Nói đi, ngươi muốn cái gì?
Lý Luân Chiết từ trong hàm răng bỏ ra mấy câu nói, ta có thể giúp ngươi truy sát thiên dạ.
Điều kiện chính là, được chuyện sau đem dư anh nam cho ta.
Phi Điểu ở bên cạnh nhất thời tầng tầng hừ một tiếng.
Thiên xà nhìn Lý Luân Chiết, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, ta đây không thể đáp ứng ngươi.
Lý Luân Chiết sắc mặt nhất thời nhất biến.
Thiên xà nhìn hắn một lúc, mới nói, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, các loại, chờ, tiểu tử kia chết rồi về sau, bắt được dư anh nam, cho ngươi chơi trước 3 ngày.
Lý Luân Chiết cắn răng một cái nói, được, quyết định vậy nha.
Liêu gia, cho hắn cũng xứng mấy người.
Không, ta đơn độc hành động.
Lý Luân Chiết nói một cách lạnh lùng.
Được.
Cũng tốt.
Thiên xà nở nụ cười.
Tại giã ngoại,
đối phó thợ săn người được chọn tốt nhất tự nhiên vẫn là thợ săn. Chỉ chốc lát sau, Hắc Lang, Phi Điểu cùng Lý Luân chết trước sau xuất phát. Mà bây giờ cách bình thường rời giường thời gian còn sớm, cách hưởng đông thì càng sớm. Thiên Xà ở trong đại sảnh đi qua đi lại, đem sắp xếp của mình từ đầu đến cuối ngẫm nghĩ một lần, cũng tìm không ra cái gì bổ sung bổ khuyết địa phương, nhưng trong lòng nhưng dù sao có loại cảm giác bất an. Liêu Gia nghe lời đoán ý hồi lâu, lúc này nói, bang chủ, đối phó như thế một cái tiểu mao hài tử, chúng ta đã là giết gà dùng đao mổ trâu, đi lôi đỉnh một kích rồi. Thiên Xà sắc mặt hơi thả lỏng, gật gật đầu. Thiên Dạ vô cùng trẻ tuổi, lại chỉ là ba cấp chiến binh, vì đối phó như thế một cái tiểu mao hài tử, hắn liên tục phái ra ba cái cấp 4 cao thủ truy sát, trong đó còn có hai cái đứng hàng trong bang tứ đại cao thủ, đó cũng không phải là phổ thông cấp 4, cho dù tiểu tử kia lợi hại đến đâu, cũng sẽ không so với này chút thân kinh bách chiến tay già đời kinh nghiệm phong phú. Xác thực như Liêu Gia từng nói, đây tuyệt đối là lôi đình một kích, thậm chí có chút chuyện bé xé ra to rồi. Thiên Xà lên lầu, trở về phòng ngủ mình, chuẩn bị ngủ tiếp một hồi. Hắn một đêm này ngủ được so với không ngủ còn mệt mỏi, hiện tại đầu đau dữ dội. Nằm xuống sau, Thiên Xà cơn buồn ngủ rất đậm, lại vẫn là thiên đầu vạn tự dồn dập hỗn loạn, làm sao đều không thể ngủ sâu. Lúc này ở Ám Huyết Thành bên ngoài, Thiên Dạ đã tìm cái khuất gió sơn động, đồng thời bay lên một đống lửa. Hắn ngồi ở lửa trại trước, một con lợn dừng chân sau nhanh nướng chín. Ngọn lửa liếm tại dầu mỡ trên, phát ra nhẹ nhẹ tê tê thanh âm, nhỏ bé khói khí lượn lờ bốc lên, mùi thơm lạ lùng nước mũi. Bên ngoài sơn động đống nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó một cái vóc người cao lớn thanh niên liền chui vào. Thương quá. Hắn vừa tiến đến liền nói. Thiên Dạ bất động thanh sắc chuyển động đùi heo nướng, hướng người tới liếc mắt nhìn. Hắn dám ở chỗ này đốt lửa trại, đương nhiên sẽ không hề phòng bị, có thể bảo đảm từ ngoài động tức không nhìn thấy ánh lửa, cũng ngửi không thấy mùi vị. Thế nhưng người trẻ tuổi này đi thẳng đến cửa động mới nghe được tiếng bước chân. Nói cách khác, Thiên Dạ bố trí tại phụ cận cơ quan cạm bẫy một cái đều không có hiệu lực, liền tiếng bước chân e sợ đều là đối với phương đi tới gần một bên sau cố ý phát ra. Người trẻ tuổi hai bước vượt đến bên đống lửa, tại Thiên Dạ đối diện ngồi xuống đến, giang ra hai cái chân dài, tư thái thập phần tao nhã thích ý. Ta gọi William, William. Phùng. Hắn không chút nào sợ người lạ địa tự giới thiệu mình. Người trẻ tuổi này chắn hẹp, gò má cao, tóc vàng, là điển hình người vị kỉnh phong cách gương mặt. Ngũ quan thập phần anh tuấn, một đôi mắt màu xanh xám, nhìn chăm chú vào ai thời điểm, sẽ cho người một loại thập phần chăm chú thành khẩn cảm giác. Trên mặt của hắn thật giống mãi mãi cũng mang theo mỉm cười, một bộ râu ngắn cho hắn trẻ tuổi mặt gia tăng rồi không ít thành thục mị lực. Thiên Dạ rũ mắt xuống con ngươi, bắt đầu cho đùi heo nướng soạt một lần cuối cùng đồ gia vị, nói, ngươi có thể gọi ta Thiên Dạ. Tên của ngươi có chút kỳ quái, không phải đế quốc người chứ? William mỉm cười nói, ta sinh ra ở đế quốc Tây Phương một cái rất nhỏ quốc gia, khi còn bé liền đến tần đế quốc cầu học định cư. Ta tại đế quốc dưỡng phụ họ Phùng, cho nên theo họ của hắn. Thiên Dạ trong mắt chợt loe sáng, nói, ngươi là thượng tầng đại lục người. William hơi kinh ngạc địa nhướng nhướng mày, ngươi rất nhạy cảm. Bằng hữu của ta. Không sai, ta xác thực đến từ thượng tầng đại lục. Thiên Dạ không nói gì nữa, mà là đem đã nướng xong đùi heo rừng lấy xuống, dùng chùy thủ cắt xuống một nửa, sau đó đưa cho William. William đại hỉ, cũng không khách khí, lập tức tiếp nhận gặm lấy gặm để. Thiên Dạ nhìn hắn ăn đồ ăn bộ dáng, ngón tay khó mà nhận ra địa run rẩy một cái. William lỗ tai thoáng giật giật, nhưng không có ngẩng đầu, vẫn như cũ ăn rất ngon lành. Thiên Dạ không nhìn hắn nữa, đem một căn khác chân heo trống lên trên lửa. Vậy lên đổ gia vị cùng rượu, lại nướng lên. Hai người lượng cơm ăn đều không nhỏ, như gió cuốn mây tan bình thường rất nhanh sẽ đem hai cái gộp lại hơn 100 cân đùi heo rừng ăn được sạch sành sanh. William vô vô cái bụng, một mặt thỏa mãn, cười nói, đã hơn mấy tháng không có ăn no như vậy rồi. Trên cánh đồng hoang đồ ăn xác thực khó tìm. Thiên Dạ biểu thị đồng ý. Đồ ăn dễ tìm, nhưng là ăn ngon cũng không dễ tìm. Không ngại ta ở đây nghỉ ngơi một đêm chứ? William mỉm cười hỏi. Thiên Dạ hai tay mở ra, nói, đương nhiên không, xin cứ tự nhiên. Ta cũng muốn ngủ. William tại lửa trại tới gần cửa động cạnh ngoài, đem ba lô của chính mình hướng về trên đất vừa để xuống, coi như gối, nằm xuống, trong nháy mắt liền ngủ thật say. Thiên Dạ nhìn chằm chằm nhảy lên hỏa diễm ngây ngẩn một hồi, liền hướng sau hơi di chuyển, nửa tựa ở sơn động trên vách, nhắm mắt lại, chậm lại hô hấp, chậm rãi vận chuyển tâm pháp, tiến vào chợp mắt trạng thái. Đây là một loại xen vào ngủ say cùng tỉnh táo ở giữa trạng thái, là trong quân bộ đội đặc chủng chuyên dụng công pháp, thích hợp với tại chiến trường hoặc là nguy hiểm trong hoàn cảnh nghỉ ngơi, có cái gió thổi cỏ lay có thể trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo trạng thái. Đêm rất yên tĩnh, chỉ có lửa trại nhảy lên lúc tình cờ phát ra đùng đùng âm thanh. Đây là một loại không tầm thường yên tĩnh. Buổi tối hoang nguyên ban đêm đi manh thu cùng với hắc ám chủng tộc bên trong sinh vật cấp thấp thiên hạ, có can đảm ngủ đêm lữ nhân đều phải chuẩn bị ứng phó chí ít một hai lần tập kích, thế nhưng đêm nay lại đặc biệt bình tĩnh, liền gào thét âm thanh cũng cơ hồ không từng xuất hiện. Sáng sớm đúng 5 giờ, William đông nhiên mở mắt ra, ngáp một cái, nói, ngủ được thật không tệ. William hơi động, thiên dạ liền mở mắt ra. William đứng lên, đưa tay nhấc chân, hoạt động mấy lần thân thể, sau đó lộ ra ánh mặt trời giống như sán lạn sáng sủa nụ cười, nói, cảm ơn chiêu đãi của ngươi. Ta nhưng không có làm cái gì. Thiên dạ nhún nhún vai, nói. William túi người lại đây, vô vô thiên dạ vai, nói, được rồi, ta phải đi. Về sau có cơ hội gặp lại. Bất quá tại ta trên đường tới, nhìn thấy mấy người, dường như đều là chủng ngươi tới. Cẩn thận một chút. Ta hiểu rồi. Thiên dạ bao bọc đấu đồng vẫn cứ nghiêng dựa vào trên vách động, chỉ hơi hơi ngẩng đầu lên. William nhìn chằm chằm thiên dạ một mắt, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường ý cười, vác lên ba lô phất tay một cái, đi ra sơn động, cũng không quay đầu lại đi rồi. Thiên dạ ngồi ở nguyên chỗ một mực không nhúc nhích, thẳng đến William tiếng bước chân lại cũng không nghe thấy rồi, hắn mới nhẹ ra một khẩu khí, đột nhiên liền chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Thiên dạ đưa thay sờ sờ chính mình trên vai bị William chô đã vỗ, sau đó phóng tới chóp mũi hít một hơi thật sâu, lập tức nghe thấy được một tia khó mà nhận ra hơi thở nóng bỏng. Đó là rõ ràng đi nữa bất quá hắc ám nguyên lực mùi vị, phụ thuộc tính xem, hẳn là phân bố tại lang nhân khu vực. Cái này tự xưng William thanh niên thực lực sâu không lường được. Thiên dạ từ hắn đi vào sơn động lúc liền biết người này có vấn đề, thế nhưng từ đầu đến cuối cái gì cũng không thấy, thẳng đến cuối cùng đối phương cố ý lưu lại cái kia sợi khí tức. Chuyện này ý nghĩa là William thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, căn bản không ở một cái tầng cấp trên. Ngoài ra, hay là tại William ăn đùi heo rừng thời điểm, thiên dạ từ hắn trong cổ nhìn thấy một cái nguyên bản dấu ở dưới cổ áo hình xăm một góc. Đó là một ngọn núi, nguy nga chót vót, bất luận hình dạng vẫn là góc độ, đều cùng sâu sắc khắc ấn tại thiên dạ ký ức một bức tranh án an khớp. Đây không phải là phổ thông hình xăm, mà là một loại đại diện cho tín ngưỡng cùng lực lượng đồ đằng. Quần Phong Đỉnh là thượng tầng đại lục một cái cực kỳ mạnh mẽ mà lại thần bí lang nhân bộ lạc. Bọn hắn mỗi cái thành viên có người nói đều là cao cư đỉnh chuỗi thực vật nhân vật đáng sợ. Một cái Quần Phong Đỉnh thành viên, vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Ám Huyết Thành? Liên tưởng đến ngày đó đột nhiên xuất hiện thần bí người áo đen, thiên dạ mơ hồ cảm giác, tại bàn thạch lĩnh trên mặt đất, một cái to lớn bao tắp đang tại hình thành. Nếu không phải cẩn thận bị cuốn đi vào, sẽ bị nghiền tan xương nát thịt. Thẳng đến William đi thật, thiên dạ mới vững tin chính mình đã tránh được một kiếp. Cái này William nếu như đối với hắn hơi có địch ý, tiện tay vỗ một cái là có thể đem thiên dạ xé thành mảnh nhỏ. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ kỹ xảo cùng hoa chiêu đều không dùng được. William tại trước khi đi nói tới có mấy người chính truy tung hắn, phải là thiên xà phái tới được rồi. Thiên xà phản ứng cũng vẫn tại thiên dạ như đã đoán trước. Thiên dạ làm tắt lửa trại, ở trong sơn động làm một điểm nhỏ bố trí, càng làm ngoài động cơ quan thu về bộ phận, liền rời khỏi nơi này. Nửa ngày trời sau, một đội người mạo hiểm trang phục người xuất hiện tại cửa sơn động. Cầm đầu chính là Hắc Lang, hắn là hoang nguyên truy tung chuyên gia, lại một đường đuổi theo thiên dạ đến nơi này. Đợt, cảm tạ tân minh chủ trùng trùng thiên hàng, cảm tạ gì mỏ phở lộ vờ Hoàng Kim Minh. Thân môn, vĩnh dạ đại khái tháng 6 lên giá, chúng ta tháng 6 chơi nữa vé tháng đi. Tháng này đổi mới đánh cược giới hạn vé mời, minh chủ càng ký sổ cuối tuần còn, nợ nần quy mô cần khống chế một chút rồi. Chương 45, Cô Lang. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-04-20-05-07 số lượng tử, 3379. Hắc Lang cẩn thận mà tới gần cửa động, dùng sức ngửi một cái, sau đó lại quan sát một trận mặt đất vết tích, nói, hắn đã đi rồi. Hai người các ngươi, tiến đi xem một chút. Bị Hắc Lang chỉ định hai người chui vào sân động, một lát sau bên trong liền truyền ra tiếng la của bọn họ, hắn ở đây quá đêm. Lời nói chưa dứt, trong sơn động đống nhiên phát sinh mãnh liệt nổ tung, sóng khí thậm chí đem một người vọt thẳng ra khỏi sơn động. Đáng chết. Hắc Lang lập tức khom lưng ôm đầu, nhưng là bị nổ tung sóng khí vọt tới bay ra mấy mét, sau khi rơi xuống đất trọng tâm bất ổn ngã lệch trên mặt đất. Hắc Lang một cái vươn mình nhảy lên, trong lòng ảo não cực kỳ. Phái vào hang núi hai người đều là dã ngoại truy tung sinh tồn cao thủ, làm sao vẫn là chạm đến cạm bẫy. Hai người kia vừa chết, chỉ dựa vào hắn một cái, truy tung liền sẽ trở nên rất không thuận lợi. Hắc Lang vẫn không có đứng vững, khóe mắt đột nhiên xẹt qua một ánh hào quang. Hắn nhất thời hồn phi phách tán, đây là nguyên lực đạn quang mang. Một thương này đột nhiên xuất hiện, cự ly bắn chỉ có 100 mét có hơn, Hắc Lang dù như thế nào cũng né tránh không được, chỉ có thể miễn cưỡng rời đi chỗ yếu. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Hắc Lang bị hoanh được bay về đằng sau, che ngực hai tay đã là máu thịt bé bét. Hắc Lang đem hết toàn lực một cái lộn mèo, hướng về trên đất rơi đi. Nhưng mà hắn hai chân vẫn không có chạm đất, trong tầm mắt quang mang chớp động, không ngờ là một phát nguyên lực đạn. Hắc Lang trong đầu nhất thời trống rỗng, chỉ còn dư lại một ý nghĩ, đối phương có mấy người. Đây là cái gì xạ tốc? Tại sao có thể là một người gây nên? Bất luận Hắc Lang một khắc đó đang suy nghĩ gì, nay khỏa nguyên lực đạn vẫn là đánh trúng trước ngực hắn đồng dạng vị trí. Lần này Hắc Lang hộ thể nguyên lực đều bị đánh tan, hai tay bay lên bầu trời. Hắc Lang tại ngã sấp xuống trước đó, rốt cuộc thấy rõ Thiên Dạ xạ kích vị trí. Thiên Dạ liền trốn ở hơn 100 mét bên ngoài loạn thạch trong lùm. Nơi đó hòn đá đá lởm chởm, độ dốc cũng không cao, thực vật sơ sơ lạc lạc, hơi có động tĩnh liền nhìn một cái không sót gì, vốn không phải thích hợp giấu người chỗ, bởi vậy Hắc Lang lục soát chung quanh hoàn cảnh lúc vẫn chưa đặc biệt lưu tâm. Mà Thiên Dạ đem mình chôn thân với tầng đất dưới, từ đầu đến cuối đều không núp ních, lúc này mới lừa gạt được Hắc Lang, đột nhiên nổi lên tập kích thành công. Thiên Dạ đem đánh hụt đột kích thủ ném, từ chỗ ẩn thân nổi lên, như săn thức ăn cô lang, hết tốc lực nhắm phía Thiên Xà bắn chúng. Cấp tốc chạy trên đường, đồ tể cùng đũa nhỏ đã phân biệt rơi vào Thiên Dạ tay trái tay phải. Ầm. Đồ tể tại 10 mét bên ngoài liền khai hỏa, phun ra nguyên lực đạn đem một tên Thiên Xà bang chúng nổ đến bay ngược ra ngoài. Mà Thiên Dạ thì lại nhanh như tia chớp vọt qua cuối cùng 10 mét, nhào vào còn tại hoảng loạn tìm kiếm địch nhân Thiên Xà bang chúng trong, chiến phủ hàn quang lấp lóe, trong nháy mắt liền đem hai người chém ngã. Mà đồ tể lượn vòng, Thiên Dạ nắm chặt nòng súng, đem nạm cương khối cái chuôi thương mạnh mẽ đện ở một người khác trên trán. Một tên Thiên Xà bang cấp một chiến binh rời đi, khoảng cách xa hơn một chút, lúc này bưng lên nguyên lực súng trường, nỗ lực muốn nhắm vào Thiên Dạ. Trên thân thương hoa văn không ngừng lần lượt thắp sáng, mắt thấy liền muốn hoàn thành xung năng. Thiên Dạ bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, vừa vặn đánh tới, hơn 10 mét khoảng cách chớp mắt tới gần, Thiên Xà bang chúng bị đụng phải bay xéo đi ra ngoài. Tiếng gãy xương trong, tên kia cấp một chiến binh lồng ngực toàn bộ ao hãm đi xuống, tại Thiên Dạ có thể so với cấp 5 chiến binh sức mạnh khổng lồ dưới, hắn một cái đã bị đánh vào trạng thái gần chết. Thiên Dạ nắm lấy này thanh sắp sửa xung năng xong xuôi súng trường, trở tay ném, điểm đến chính là một người khác Thiên Xà bang chúng. Tên kia Thiên Xà bang chúng cũng là cấp một chiến binh, vừa nãy lảo đảo đánh về phía một bên, hiểm hiểm tránh thoát Thiên Dạ lần kia tấn công. Lúc này hắn chưa kịp hoàn toàn đứng vững, nhìn thấy súng nguyên lực quay về bay tới, theo bản năng mà đưa tay đón, sau đó trên thân thương lấp lóe không yên mơ hồ đâm vào trong mắt, đột nhiên tỉnh ngộ, thay đổi sắc mặt. Âm một tiếng, xung năng bị trên đường cắt đứt súng nguyên lực đống nhiên nổ tung, Thiên Xà chiến binh đầy mặt đầy máu, trực tiếp về phía sau ngã chồng vó. Thiên Dạ kịch liệt thở hổn hển, nhìn chung quanh một vòng. Tại chung quanh hắn, đã không có một cái còn có thể đứng lên kẻ địch rồi. Thiên Dạ chậm rãi đi tới Hắc Lang trước người, túi đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi là Hắc Lang? Hắc Lang trúng liền hai viên nguyên lực đạn, lại mất đi hai tay, liền ngồi dậy khí lực đều không có, suy nhược mà trả lời, ngươi nhận ra ta. Ngươi là Thiên Xà bang tứ đại cao thủ một trong. Nếu giữa chúng ta khai chiến, đương nhiên muốn điều tra rõ ràng các ngươi mỗi người bối cảnh tình báo. Thiên Dạ lạnh nhạt nói. Hắc Lang khó khăn nói, ngươi không phải phổ thông thợ săn. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ta là ai đều không quan trọng. Ngươi còn có cái gì muốn nói đấy sao? Hắc Lang lộ ra bi thảm vẻ mặt, nói, nếu như có thể, ta hy vọng chết ở súng nguyên lực dưới. Đây mới là ta nên có quy tụ. Thiên Dạ cầm lấy đồ tể, chậm rãi vận chuyển binh phạt quyết, thân thương bên trong nguyên lực hàng ngũ bị từng cái thắp sáng, vành ánh mơ hồ lộ ra to lớn nòng súng. Thiên Dạ chỉ về Hắc Lang trong lòng, sau đó bóp cò súng. Âm một tiếng, hoàng mang nhập vào cơ thể mà qua, Hắc Lang trước ngực phun ra cao hơn một mét suối máu. Thiên Dạ đơn giản quét dọn chiến trường, chỉ lấy đi rồi Hắc Lang một cái cấp 2 súng nguyên lực cùng trên người bọn họ kim tệ. Sau đó Thiên Dạ đi tới mặt đông mấy trăm mét bên ngoài một khối ruộng dốc trên, một phen bố trí sau, lại dần dần cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Nửa giờ sau, lại là một đội Thiên Xà bang chúng xuất hiện, cầm đầu là Phi Điểu. Hắn xa xa mà nhìn thấy trước sơn động đầy đất thi thể, nhất thời thay đổi sắc mặt, trực tiếp vọt tới. Nhưng khi Phi Điểu thấy rõ là Hắc Lang thi thể lúc, lại đột nhiên một cái dừng gấp, đồng thời tay vừa nhấc, phía sau hết thảy Thiên Xà bang chúng lập tức dừng lại, sau đó phân tán, từng người tìm kiếm chiến bị, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Phi Điểu liền đứng ở Hắc Lang thi thể 10 mét nơi, cũng không còn về phía trước. Hắn quét mắt trên chiến trường vết tích, một lát sau ánh mắt chuẩn xác địa rơi vào Hắc Lang lần thứ nhất bị hoanh bay vị trí. Hắn yên lặng quan sát tính toán một hồi, vừa nhìn về phía Thiên Dạ ban đầu đánh lén vị trí. Phi Điểu hơi không lưng, như linh miêu giống như mềm mại, chậm nhanh chợt chậm mà đi hướng về thiên dạ bắn tỉa trận địa. Nơi đó tự nhiên từ lâu nhàn rỗi như một vật. Thiên dạ ẩn thân hố đất đã lấp bằng, còn đẩy mấy khối tảng đá đặt ở mặt trên. Phi điểu ánh mắt rơi vào hai khối tảng đá trong lúc đó một viên tư thế có chút không được tự nhiên trên cỏ nhỏ, hắn ngẩng đầu lên theo thiên dạ đánh lén tuyến đường nhìn một chút, lại quét mắt một phen toàn bộ loạn thạch tùng. Trên cánh đồng hoang gió từ sau giờ ngọ bắt đầu dần dần lớn lên, chống trải nơi thảm thực vật theo cơn gió hướng về hơi nghiêng nằm sấp, thế nhưng này khỏa cỏ nhỏ nơi sâu xa hai khối tảng đá lớn trong khe hẹp, cũng bị ép tới nghiêng. Xem ra nơi này chính là thiên dạ lúc đầu chỗ ẩn thân, đồng thời tại sau đó làm vết tích tiêu trừ. Phi điểu đi tới hai bước, túi người kiểm tra thiên dạ lưu lại ngụy trang vết tích. Một cái ưu tú thợ săn, có thể từ nơi này chút manh mối trên phán đoán ra đối thủ quen thuộc, do đó tại lần sau tao ngộ lúc chiếm cứ tiên cơ. Nhưng là hắn vừa mới không lưng, liền như bị đồ vật gì cắn được như thế, một cái liền từ mặt đất nảy lên. Nhưng là đã muộn rồi, phi điểu khỏe mắt liếc qua nhìn thấy một chùm sáng mang bay vụt mà đến, mà tiếng súng sau đó mới bắt đầu nổ vang lọt vào tai. Hào quang nổ tung. Phi điểu liền như vải rách túi áo như thế bị vứt ra ngoài. Hắn một cái lộn mèo, miễn cưỡng rơi xuống đất, thế nhưng cánh tay trái đã mềm mại địa buông xuống bên người, cũng lại cầm lên không nổi, toàn bộ cánh tay đều là máu thịt bé bét. Mấy trăm mét bên ngoài một cái dốc thoải trên, thiên dạ từ ẩn thân nơi đứng lên, xa xa nhìn phi điểu, làm cái cắt thiết hầu động tác, sau đó liền xoay người, leo núi mà đi. Phi điểu sắc mặt trắng bệnh, chậm rãi đứng thẳng người. Thiên xà bang chúng muốn đuổi theo, nhưng đều bị hắn ngăn lại. Thiên dạ rõ ràng nguyên lực tiêu hao quá độ, đã vô lực đem bọn họ những người này một cái nuốt xuống, lúc này mới tại một thương kích thương phi điểu sau lựa chọn rút đi. Nhưng nếu là thiên xà ba người đuổi theo, không có phi điểu áp trận, kia chỉ có thể bị thiên dạ tại vận động chiến bên trong tiêu diệt từng bộ phận. Phi điểu băng bó vết thương, sau đó coi xong toàn bộ chiến trường vết tích, bao quát trong sân động, mới lên tới lưng núi, nhìn phía thiên dạ phương hướng ly khai. Hắn ánh mắt lộ ra thị huyết, khát máu, điên cuồng, nhưng là có sâu sắc đề phòng. Thiên dạ một đường cấp tốc chạy, thỉnh thoảng lưu tâm phía sau, thấy phi điểu không có đuổi theo, trong lòng cũng là rét lạnh, biết đối thủ này rất khó đối phó. Bất quá phi điểu bị hắn một thương đã cắt đứt xương cánh tay, loại này thương không có một tuần căn bản không tốt được, nếu như phi điểu không chịu đường về, vẫn cứ muốn truy đuổi tại phía sau hắn lời nói, sức chiến đấu sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Liên tục chạy đi mấy chục km, thiên dạ mới thả trì hoãn tốc độ, bắt đầu cẩn thận đi tới. Nơi này đã thoát ly ám huyết thành phạm vi khống chế. Thường xuyên sẽ có hắc ám chủng tộc hoạt động. Nhân tộc săn bắn hắc ám chủng tộc cũng đồng dạng sẽ đến bắt giữ nhân tộc, bất đồng là, nhân tộc trước sau tại phần lớn hắc ám chủng tộc thực đơn trên, đặc biệt là tu luyện có mạnh mẽ nguyên lực nhân loại, đối có chút chủng tộc tới nói là khó được mỹ vị. Thiên dạ một bên đi tới, một bên tìm chỗ ẩn thân. Cuối cùng hắn tại một mảnh mọc đầy bụi cây thấp trên bờ núi tìm tới một cái bí mật sơn động, chui vào, gồm cửa động làm ngụy trang, sau đó mới thanh tĩnh lại. Thiên dạ lấy ra một bức địa đồ, tra xét một hồi, sau đó vẽ ra ngày mai đi tới con đường, cũng tại mấy chỗ yếu địa làm đánh dấu, cuối cùng lại từ đầu tới đuôi lần kiểm tra một lần. Nếu như phi điểu dọc theo con đường này truy tung tại thiên dạ phía sau, như vậy bị thương hắn liền sẽ sâu sắc cảm nhận được trên cánh đồng hoang gian khổ. Tại song phương đều tiêu hao hết đại lượng thể lực sau, thiên dạ liền sẽ cho chuẩn bị phi điểu một lần khắc sâu ấn tượng tao ngộ chiến. Trên cánh đồng hoang, thợ săn cùng con mồi quan hệ trong đó, chưa bao giờ là tuyệt đối nhất thành bất biến. Làm xong công tác chuẩn bị, thiên dạ liền bắt đầu tu luyện binh phạt quyết. Hắn hiện tại mỗi lần ôn dưỡng tiết điểm lúc có thể thừa nhận nguyên lực thủy triều đã từ 20 vòng tăng trưởng đến 25 vòng, tại có thể dự kiến tương lai, có hy vọng lấy binh vương cấp nguyên lực thủy triều đến tiến hành hàng ngày tu luyện. Thiên dạ có chút chờ mong như vậy tiền cảnh, 30 vòng nguyên lực thủy triều lũy kế lực trùng kích to lớn, hầu như có thể đánh nát chiến tướng trở xuống tu luyện bất kỳ bình phong. Nói cách khác, tại đạt đến cấp 9 trước đó, binh vương là không tồn tại bình cảnh. Tuy rằng ôn dưỡng trong quá trình thiên dạ trong cơ thể huyết khí vẫn như cũ sẽ cắn nuốt mất chút ít nguyên lực, bất quá hắn nguyên lực vốn là cô đọng sâu dày, chút tổn thất này chỉ là đem hắn kéo đến phổ thông người tu luyện trình độ mà thôi. Các loại, chờ, thiên dạ hành công trong lúc tu luyện, trong cơ thể huyết khí như thường tự mình hành động, kim, tím hai đạo huyết khí lần nữa sinh động, phân biệt cắn giết cắn nuốt một đạo phổ thông đỏ sẫm huyết khí. Bọn chúng hoạt động đang dần dần trở nên nhiều lần, gần giống mỗi lần ôn dưỡng lúc cũng sẽ có khúc nhạc dạo ngắn. Thiên dạ cơ hồ đã ngoảnh mặt làm ngơ, cũng đem nó cho rằng tu luyện một phần. Các loại, chờ, tu luyện kết thúc, thiên dạ liền bắt đầu giữ gìn xuống ống, cũng quán trú một viên mới nguyên lực đạn. Làm xong toàn bộ chiến đấu chuẩn bị sau, hắn liền nhắm mắt chớp mắt, lặng lặng mà chờ đợi hừng đông. Đêm nay trước sau như một, cũng không yên tĩnh, lúc nào cũng sẽ có thật dài lang hào, dã thú gào thét, thương nổ vang, cùng với rầm rầm ầm ầm rít gào. Tại sâu đậm đặc phảng phất vĩnh hằng dưới bóng đêm, nhân tộc, hắc ám chủng tộc cùng hung thú đều tại lẫn nhau giết chóc, lấy dây rủa ra một khối sinh tồn nơi. Đột kích thủ cùng đồ tể tiểu tại trong tay, chiến phủ cũng đưa tay có thể đụng, thiên dạ đầu ngón tay bất cứ lúc nào có thể cảm giác được kim loại lạnh lẽo cùng kiên cố, tâm tình cũng thập phần kiên định. Chỉ cần còn có thể chiến đấu, chỉ cần còn sống, hắn liền tuyệt không buông tha. Thiên dạ dần dần tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, hắn chợt phát hiện chính mình đứng ở trong một rừng cây. Chu vi tối om om, không có thứ gì, thế nhưng là có thể cảm giác được tầng tầng sắc cơ, như châm giống như đâm vào lộ ra trên da thịt, khơi dậy từng mảnh nổi da gà. Trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến vang lên sàn sạt, thiên dạ nhất thời nằm phục người xuống, liền như săn bắn bên trong dã thú, nín hơi bất động, nhìn chằm chằm âm thanh truyền tới địa phương. Chương 46, săn giết. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-05-12-00-03 số lượng tử, 3563. Một cô thiếu nữ bỗng nhiên từ trong bụi cỏ khoan ra, dung mạo phổ thông, vóc người lại yểu điệu thức tha, hai cái đuôi sam buông xuống trước ngực. Nàng vừa ngẩng đầu liền thấy thiên dạ, nhất thời sợ đến nhảy lên. Khi thấy rõ thiên dạ khuôn mặt sau, nàng mới sắc mặt phức tạp, nhẹ giọng kêu lên, thiên dạ. Mễ mễ. Thiên dạ trong lòng lập tức nổi lên danh tự này. Lúc này thiên dạ cầm trong tay một cây truy thủ, đơn sơ, sắc bén, danh máu là chỉ có trang sức, đó là duy nhất có thể sử dụng vũ khí. Hắn vẫn là thiếu niên, đang tại tham gia một hồi sinh tử cuộc thi, quy tắc đơn giản mà tàn khốc, hết thể dự thi người chỉ có giết chết một người khác học viên, cuộc thi mới có thể kết thúc. Mễ mễ do dự một chút, hướng về thiên dạ đi tới. Đâu đâu cũng có không biết từ đâu mà đến sương mù, theo mễ mễ bước tiến tản ra khép lại, tại lãnh liệt như sương nguyệt quang bên trong khuấy động vật phồng. Giống như dòng nước. Nàng nhẹ nhàng nói, ta rất sợ sệt. Ngươi sẽ giết chết ta sao? Sẽ không. Thiên dạ rất kiên định. Nghe được thiên dạ trả lời, mẹ mẹ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đi tới thiên dạ bên người, trầm thấp nói, chúng ta đồng thời đối phó những người khác, thông qua cuộc thi hy vọng liền sẽ càng lớn. Thiên dạ còn tại do dự, đột nhiên cảm thấy bên hông mát lạnh. Nhiều năm nghiêm khắc huấn luyện hình thành bản năng chiến đấu lập tức để hắn về phía trước đánh gục, sát theo đó lộn mấy vòng. Cùng người đánh lén kéo dài khoảng cách. Thiên dạ quay đầu nhìn lại, lại thấy thiếu nữ tay cùng chùy thủ nhuộm đầy máu tươi. Thiên dạ vừa giận vừa sợ, án lấy bên hông vết thương, nói, tại sao? Thiếu nữ mặt không hề cảm xúc, âm thanh máy móc không gợn sóng, bởi vì ta muốn thông qua cuộc thi, bởi vì ta muốn khen thưởng. Đối mặt từng bước ép sát thiếu nữ, thiên dạ chỉ có không ngừng lùi lại, huyết từ hắn khe hở bên trong không ngừng tuôn ra, ép đều ép không được. Mễ mễ bổ nhào tới, không chút lưu tình liên tục vung chùy ám sát. Trong nháy mắt vung ra một mảnh bóng mờ, từng cái điểm đến đều là thiên dạ chỗ yếu. Thiên dạ vẻ mặt lạnh lẽo, nắm chặt chùy thủ, đống nhiên mặc kệ nàng bay múa lưỡi dao, chỉ toàn lực hướng về mẹ mẹ trong lòng đâm tới. Này một cái đâm cái không, sương mù dày đột nhiên điên cuồng phun trào như rút xuống giống như tản ra. Thiên dạ phát hiện mình chính đưa thân vào cô huyền giữa không trung núi cao trên, từ cách mặt đất ngàn trượng độ cao quan sát đáy vực, từng loạt hát tuyến tại bò. Hắn có thể từ đàn kiến y hệt trong đội ngũ rõ ràng nhận ra Long Hải. Trương Tĩnh, Âm Ảnh, Thân Đồ các loại, chờ, huấn luyện viên. Núi cao trên còn có một người, sâu y váy dài, đó là đế quốc thượng tầng quý tộc phục cổ trang phục. Hắn đứng ở đi lên một bước liền sẽ bước vào hư không đỉnh cao nhất, tay áo phần phật bay lên trên múa, dường như sau một khắc liền muốn cơi gió bay đi. Tống Tử Ninh quay đầu lại, nụ cười vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc, thiên dạ, ngươi xem, đó là ta đại đạo. Đúng lúc này, sở hữu hình ảnh tất cả đều bóp méo một cái. Lập tức toàn bộ thế giới xuất hiện đạo đạo vết nước, lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Thiên dạ giật mình tỉnh lại, trong giấc mộng tất cả vẫn như cũ còn rõ ràng trước mắt, chân thực được khó mà tin nổi. Ngoài động có động tĩnh truyền đến, thập phần nhỏ bé, chen lẫn tại hoang nguyên ô ô trong gió đêm hầu như phân biệt không được. Chính là cái này đánh thức thiên dạ, hắn bày xuống một chỗ cộng hưởng khí bị vật sống trải qua xúc động, bất quá âm thanh có chút xa, người đến còn có đoạn khoảng cách. Thiên dạ lặng yên không một tiếng động đi ra cửa động. Bò đến trên sườn núi một chiếc rơi tan phi thuyền hài cốt đỉnh chót, tiểu tâm rực rực hướng về chu vi phóng tầm mắt tới. Hoa nguyên ban đêm vừa yên tĩnh lại không bình tĩnh, trong tầm mắt một cái tầm thường điểm nhỏ đưa tới thiên dạ chú ý đó là một cái chậm chậm di động vật thể, xa xa nhìn tới liền như một đầu kỳ dị thú nhỏ, mượn địa hình đang không ngừng tiếp cận. Thiên dạ ngay lập tức sẽ nhận ra đó là một cái thợ săn, hơn nữa là cái ngụy trang thủ đoạn hết sức xuất sắc thợ săn. Hắn hầu như đều phải cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể rồi. Nếu nói là không đủ, cái kia chính là cái này thợ săn vẫn còn có chút nóng ruột, hay là bởi vì giờ khắc này là trước bình minh tối tăm nhất thời đoạn, đại đa số sinh vật đều sẽ trở nên dị thường mệt mỏi, cho nên hắn liền di động nhanh hơn chút. Thế là tại thiên dạ hắc ám thị ra dưới, hầu như bằng nên ngang tiến lên. Trên hoang dã gặp phải bất kỳ người xa lạ đều là thập phần nguy hiểm. Không đề cập tới đối phương thợ săn thân phận có phải hay không là ngụy trang, cho dù thợ săn trong lúc đó đều cũng không đoàn kết. Tuyệt đại đa số thợ săn yêu thích đơn độc hành động, không riêng gì vì tự do, cũng là sợ sệt từ phía sau lưng chọc tới dao găm. Nếu như cỡ lớn nhiệm vụ nhất định phải tổ đội lời nói, cũng rất ít sẽ để cho hoàn toàn không biết nền tảng người xa lạ gia nhập. Dư Anh Nam loại kia phong cách đội trưởng thuộc về hy hữu sinh vật. Cho nên phán đoán ra đây là một cái thợ săn, Thiên Dạ trái lại càng thêm cảnh giác. Nhìn đối phương đi tới quy tích, Thiên Dạ bỗng nhiên trên mặt có sát khí. Đem cái kia thợ săn hoạt động điểm, đốt, dùng bút liên tiếp lại, sẽ xuất hiện một bức cực kỳ quen thuộc bản đồ. Đây chính là Thiên Dạ tối hôm qua cố ý lưu lại điểm vết tích. Này vốn là làm phi điều chuẩn bị. Bây giờ nhìn lại, cái này độc hành thợ săn hiển nhiên cũng là truy tung Thiên Dạ mà tới. Thiên Dạ chậm rãi bỏ xuống phi thuyền hải cốt, sau đó hướng về dự định trận địa tiềm hành. Một lát sau, tên kia độc hành thợ săn đã đến Thiên Dạ ẩn thân cửa động, xem ra hắn dã ngoại truy tung năng lực cũng dị thường cường hãn. Thợ săn giờ khắc này hành động trở nên càng thêm chú ý, một chút xê dịch về cửa động, không có phát ra một điểm âm thanh. Đúng lúc này, thợ săn nơi đặt chân một tảng đá đột nhiên phát ra bột một tiếng vang lên giòn giã. Thợ săn lập tức liền bất động rồi. Đây là một cái cảnh báo dùng tiểu cạm bẫy, tại Thiên Dạ cấp bậc chuyên gia ngụy trang kỹ thuật dưới, đưa cái này kinh nghiệm phong phú thợ săn cũng lừa gạt. Bất quá hắn thua không oan uổng, nếu như cái này thợ săn có thể nhìn thấu nơi này hết thảy bố trí, sẽ phát hiện, một cái nửa hình tròn mạng lưới tin tức đem cửa động bảo vệ ở chính giữa, mỗi hai cái tiểu cạm bẫy trong lúc đó chỉ có 3-4 mét khoảng cách. Lúc này từ trong sơn động truyền đến Thiên Dạ âm thanh, người nào? Cái kia thợ săn cơ thể hơi chấn động, sau đó quyết định thật nhanh địa đứng lên, ngữ khí bình thường nói, là ta, Lý Luân Chiết, chúng ta đã từng cùng đi ra quá nhiệm vụ. Ngươi là, Thiên Dạ. Trong sơn động Thiên Dạ âm thanh đã thả lỏng một chút, là ngươi à, ngươi làm sao cũng tới nơi này. Ta đang tại ra cái nhiệm vụ, vừa vặn đi ngang qua, phát hiện ngươi lưu lại một ít vết tích, liền tới xem một chút. Đúng rồi, Thiên Dạ. Ta nhiệm vụ này khả năng cần trợ giúp của ngươi, thù lao có thể thương lượng. Lý Luân Chiết vừa nói, một bên đem bình đặt tại trong tay súng nguyên lực nòng súng thả xuống, ung dung hướng về sơn động đi đến. Đúng lúc này, Lý Luân Chiết buông xuống bên người tay trái dương lên, ba viên lựu đạn bay vào sơn động. Bên trong hang núi đột nhiên sáng lên một đạo mánh liệt tia chớp, dư quang thậm chí phun trào khỏi cửa động mấy mét, sau đó là một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, đại địa lay động một cái, cuối cùng lại có một đoàn nồng đậm yên vụ bốc lên. Đạn tia chớp. Chấn đãng đạn cộng thêm đạn khói tay, tại tam luân xuất kỳ bất ý, đầu đôi đối với hàm công kích đến, trong sơn động mặc kệ có bao nhiêu người mai phục, cũng sẽ bị tạm thời tan rã sức chiến đấu. Lý Luân Chiết như báo săn hướng về sơn động nhào tới, súng nguyên lực thân hoa văn toàn bộ thắp sáng, đã sung năng xong xuôi. Hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền hướng trong động oanh ra một thương. Sau đó tay trên lại xuất hiện 3 viên lựu đạn. Một thương này không cầu tinh chuẩn, chủ tại áp chế. Giả như Thiên Dạ lại có thể vượt qua phía trước tập kích, muốn khởi xướng phản kích lời nói, liền sẽ trước mặt va vào một thương này. Lý Luân Chiết công kích hoàn hoàn liên kết, cực kỳ tàn nhẫn, phải một làn sóng đánh tan đối thủ, đã có một tí tẹo như thế hoàng tuyển trại huấn luyện phong cách. 3 viên lựu đạn lại ném vào sơn động, thế nhưng Lý Luân Chiết đột nhiên phải sau chết giống như bị búa tạ mạnh mẽ đập trúng, thân không khỏi thức dậy bay ra ngoài. Mà hắn thì lại nhìn thấy cánh tay phải của mình thoát ly thân thể, trên không trung bay múa. Chuyện gì thế này? Lý Luân Chiết vừa giận vừa sợ. Sau đó trong ý thức liền tất cả đều là một vùng tăm tối. Thiên Dạ lúc này từ ngoài động một bên đứng lên, để súng xuống khẩu còn có nóng rực hơi ấm đồ tể, đem hôn mê Lý Luân Chiết lôi vào sơn động. Làm 3 cấp súng ống, đồ tể uy lực thì phổ thông cấp 1 súng ống 4 lần, lại tăng thêm hạng nặng đầu đạn bổ trợ, cự ly uy lực toàn bộ triển khai, một thương liền trọng thương thân là cấp 4 chiến binh Lý Luân Chiết. Chỉ chốc lát sau, thu thập xong bên ngoài chiến đấu dấu vết Thiên Dạ lại trở về sơn động, lấy ra làm bằng đồng bầu rượu nhỏ uống một hớp. Sau đó một ngụm rượu toàn bộ phun tại Lý Luân Chiết cụt tay trên vết thương. Lý Luân Chiết một tiếng hét thảm, nhất thời tỉnh lại. Lý Luân Chiết vùng vẫy một hồi, nhất thời lại là hét thảm một tiếng. Cổ tay mắt cá chân của hắn đều bị xuyên thủng, đóng ở trên vết động. Như thế hơi quằn quại, ngay lập tức sẽ là từng trận tê tâm liệt phế đau nhức. Xem ra ngươi nhận nhiệm vụ cùng ta có quan hệ. Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi sao lại thế? Lý Luân Chiết nói được nửa câu. Liền thấy Thiên Dạ nắm tay phải ngón tay cái nết lên chỉ về bên trái vết động. Nơi đó đột ngột vươn ra một đoạn uốn lượn ống đồng, miệng nòng bị ra công quá, bể thành 7-8 mảnh thật mỏng lỗ thủng hướng ra phía ngoài lật lên, một đầu khác thì lại chôn sâu ở trong vết động, không biết dẫn tới nơi nào. Lý Luân Chiết đống nhiên tỉnh ngộ, Thiên Dạ chính là lợi dụng cây này ống đồng dẫn âm, để hắn cho rằng người còn ở trong sơn động. Lý Luân chết sắc mặt thảm đạm, nói, ta đứt đoạn mất tay, cho dù tiếp trở về sức chiến đấu cũng sẽ giảm nhiều, hơn nữa ta cũng tuyệt đối không trả nổi mắt như vậy chi phí. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta, cho nên đừng hy vọng từ trong miệng ta đào ra chút gì, sảng khoái điểm, đốt, giết ta đi. Ta xác thực sẽ không bỏ qua cho ngươi, bất quá giết ngươi cũng không phải sốt ruột. Ta tin tưởng, một lúc nữa ngươi liền sẽ đem biết rõ nói hết ra. Ngay ở trước mặt Lý Luân chết trước mặt, Thiên Dạ từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái tiểu áo da, mở ra, lộ ra bên trong nghiêm chỉnh sắp xếp tinh vi công cụ. Đều là chút ốn lượn tiểu châm, móc cùng với hình dạng kỳ lạ tiểu đao các loại đồ vật, chất liệu bao quát nhiều loại kim loại, đây không phải là công nghiệp hóa tiêu chuẩn sản phẩm, mà là thủ công chế ra. Thế nhưng Lý Luân chết sắc mặt đột nhiên trở nên chết như thế trắng, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra những kia là vật gì. Đây là hình cụ. Thành bộ hình cụ. Loại này hình cụ càng là tinh tế phức tạp, số kiện càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Thiên Dạ lấy ra bộ này hình cụ số lượng nhiều đạt mấy chục kiện, hơn nữa nhìn dáng vẻ toàn bộ là tự chế, nói rõ bản thân hắn nhất định là cái tra tấn phương diện cấp chuyên gia nhân vật. Thiên Dạ hơi có chút tiếc nuối mà nhìn về phía Lý Luân Chiết, nói, này vốn là ta chuẩn bị dùng để chiêu đãi Thiên Xà Bang những người đó, không nghĩ tới trước phải dùng ở trên người ngươi rồi. Trong nháy mắt, Lý Luân Chiết kêu lên thê lương thảm thiết liền trong sơn động vang vọng không dứt. Lý Luân Chiết còn đánh giá thấp Thiên Dạ, Thiên Dạ tại tra tấn phương diện trình độ đã đột phá cấp chuyên gia, đi vào đại sư hàng ngũ. Hoàng Tuyên trại huấn luyện có chuyên môn thẩm vấn khóa. Một mặt huấn luyện các học viên đối tra tấn sức chịu đựng cùng ứng đối năng lực, một mặt dạy bọn họ sử dụng các loại hình phạt cùng thẩm vấn kỹ xảo. Kỳ thực môn học này tuyệt đại đa số thời gian chính là các huấn luyện viên tại học viên trên người sử dụng các loại cực hình. Bởi vì chỉ có chính mình thiết thân nhiều lần nhận thức quá, mới có thể biết mỗi một loại hình phạt tính nhắm vào cùng ưu khuyết điểm. Đương nhiên, nay thuận tiện còn có thể để cho bọn họ tăng cường ý chí và đối thống khổ nhẫn nại. Môn học này sơ khai thời điểm, trong lớp hoàn toàn là hỗn loạn tương bừng, có thật nhiều học viên tại chỗ hôn mê, sau đó bị làm tỉnh, lại bị dằn vặt hôn mê. Mà một năm sau, trong lớp liền trở nên rất an tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người nhẹ nhàng điệu kêu rên vài tiếng, sẽ không có nữa người hôn mê, thậm chí còn có người một bên thừa nhận cực hình, vừa cùng người bên cạnh đàm tiếu tán gẫu. Cứ như vậy, mỗi cái Hoàng Tuyển trại huấn luyện học sinh tốt nghiệp đều cũng coi là tra tấn phương diện cấp chuyên gia nhân vật. Tiến vào Hồng Hạt sau, Thiên Dạ lại bắt đầu tiếp xúc được tinh anh quân đoàn cấp bậc thẩm vấn kỹ thuật, công lực bởi vậy tiến thêm một bước. Lý Luân Chiết chỉ giữ vững 3 phút, liền đem nên nói không nên nói tất cả đều nói ra. Thiên Dạ không ngừng biến hóa vấn đề góc độ, nhiều lần qua lại đã qua mấy lần, thẳng đến vững tin hắn nói đều là lời nói thật sau, mới thở dài, nói, Nam tỷ kỳ thực đối với ngươi rất không tệ. Thế nhưng ngươi cũng không thích hợp nàng. Nếu không phải là bởi vì ngươi, nàng sớm chính là ta rồi. Nếu như ta không chiếm được, vậy ai cũng đừng nghĩ đạt được. Lý Luân Chiết đột nhiên điên cuồng mà phát tác, liều mạng gào to. Thiên Dạ lắc lắc đầu, dùng đồ tể nhắm ngay Lý Luân Chiết cái chán, nói, xem ở ngươi cũng là chiến sĩ phân thượng, ta liền cho ngươi chết ở súng nguyên lực dưới. Bên trong hang núi vang lên một tiếng nổ vang. Chương 47, gặp lại Thái Điểu. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới. 2014-04-05-12-00-03 số lượng tử, 3506. Thiên Dạ từ bên trong hang núi đi ra, trong túi đeo lưng của hắn có thêm hơn 10kg phụ trọng. Bao quát một cái cấp 2 súng nguyên lực, 5 viên nguyên lực thực thể đạn, hơn 10 cái kim tệ, cùng với một ít dã ngoại sinh tồn cần trang bị cùng đồ ăn. Khi, làm, Thiên Dạ rời đi chừng một ngày, phi điểu mang theo thủ hạ của hắn xuất hiện ở đây cái bên ngoài sơn động. Lúc này phi điểu đã có vẻ hơi chật vật. Y phục trên người bẩn thỉu, còn có vài chỗ tổn hại. Những kia Thiên Xà Bang chúng cũng từng cái bề ngoài, vẫn có thể đi theo phi điểu bên người chỉ còn dư lại 6 người, còn lại tất cả đều tụt lại phía sau rồi. Giờ phút này chút Thiên Xà Bang chúng đã sớm không còn ra khỏi thành lúc hung hăng kiêu ngạo. Khi thấy trong hang núi Lý Luân chết thi thể lúc, phi điểu sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Hắn mặc dù là người kiêu ngạo ngạo mạn, nhưng không phải đồ ngốc. Rất là rõ ràng thợ săn nhà cái số này xưng thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất thợ săn thực lực. Hơn nữa tại giã ngoại, thợ săn thực lực phải nhận được phát huy đầy đủ, chính là phi điểu cũng không dám nói có thể một trọi một thu thập hết Lý Luân Chiết. Nhưng là bây giờ, Lý Luân Chiết nhưng đã chết, tử trạng cực kỳ thống khổ. Phi điểu ngồi xổm xuống, không quan tâm của mình khích thích, tự mình ra tay đem Lý Luân Chiết quần áo toàn bộ bỏ đi, sau đó tỉ mỉ kiểm tra mỗi một chỗ vết thương. Càng xem đi xuống, phi điểu sắc mặt thì càng trắng xanh. Đây là dị thường chuyên nghiệp tế nhị dụng hình thủ pháp. Nhìn thấy loại thủ đoạn này, phi điểu biết nếu như đổi lại mình, e sợ liền một phút đều chịu đựng không được. Càng là giống hắn loại này biến thái thích giết chóc người, tâm lý lại càng yếu đuối. Nếu như rơi vào thiên dạ trong tay, biện pháp tốt nhất chính là lập tức tự sát. Phi điểu trong lòng tránh qua hắc lang thi thể, hắn chậm rãi đứng lên, nói, thu đội. Chúng ta trở về thành. Hết thệ thiên xà bang chúng đều là thở phào nhẹ nhõm, lập tức tùy tùng phi điểu vội vã rời đi. Bọn hắn càng là truy tung, thì càng sợ sệt. Trước sau chỉ có thể truy đuổi, nhưng không cách nào sờ được kẻ địch, dọc theo đường đi những đồng bạn tử trạng kinh hãi thi thể, khiến những này tại ám huyết thành bên trong cũng hoành hành không kỵ thiên xà bang chúng cảm nhận được chân chính sợ hãi. Thiên dạ thật sự chỉ có 3 cấp. Đây là tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên nghi vấn. Giờ khắc này, thiên dạ đang đứng tại mấy chục km bên ngoài trên một ngọn núi, liếu vọng hoàn cảnh chung quanh. Hắn nhìn về phía mình ẩn thân sơn động phương hướng, con kia phi điểu hẳn là đã tại lùi lại trên đường đi à nha. Chỉ cần hắn không phải hoàn toàn ngu xuẩn hoặc là điên cuồng. Thiên dạ mở ra địa đồ, mặt trên đã đánh dấu được rồi mấy cái địa điểm. Những thứ này đều là phục kích trận địa, tạo thành tầng tầng phong tuyến, nằm ngang ở phi điểu về ám huyết thành trên đường. Hiện tại phi điểu nhuệ khí đã mất, lại tại trên cánh đồng hoang liên tục truy kích mấy ngày mấy đêm, hắn vẫn là rất có năng lực, so với thiên dạ dự tính thời gian sớm một giờ tìm tới sơn động, nhưng này cũng mang ý nghĩa phi điểu thể lực tiêu hao rất nhiều. Cho nên lần này thiên dạ sẽ không dự định để hắn đi trở về. Giết chết hắc lang cùng phi điểu, thiên xà bang cái gọi là tứ đại cao thủ liền tổn thất mạnh nhất hai cái, đối thiên xà là cực kỳ đả kích nặng nề. Tiểu tại thiên dạ lựa chọn địa điểm phục kích thời điểm, đồng nhiên có cảm giác, nhìn phía phương xa chân trời. Vĩnh dạ đại lục mùa tối lại được xưng là xa địa ngày, buổi tối vòm trời tối tăm trống trải, thế giới đỉnh tròm sao đặc biệt xa xôi. Giờ khắc này ở tịch liêu được gần như hoang vu trên bầu trời, một điểm ánh sao đột nhiên dùng sức lóe lên. Lập tức ánh sao do yếu ớt trở nên càng ngày càng sáng sủa, đồng thời mỗi một lần lấp lóe đều phảng phất khuyết trương một vòng. Tại thiên dạ hắc ám thị giác bên trong, điểm này ánh sao đang tại di chuyển nhanh chóng, hướng về bên này mà tới. Chỉ chốc lát sau, trong tầm mắt xuất hiện một chiếc cỡ nhỏ biên dực thuyền bay, thân tàu trên còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Thuyền bay loạn choạng, độ cao cũng không ngừng hạ thấp, cuối cùng rơi hướng về đại địa, rơi xuống núi một bên khác, một lát sau liền bay lên hừng hực ánh lửa. Thiên dạ nhất thời cả kinh, thuyền bay ngoại hình đặc biệt như vậy, hắn tuyệt sẽ không quên. Đó là Hồng Hạt quân đoàn chuyên dụng thuyền cứu nạn. Lúc trước hắn chính là cưới loại này thuyền cứu nạn trốn ra tử cục. Không nghĩ tới lại ở chỗ này, lại một lần nhìn thấy nó. Thiên dạ đã chú ý tới thuyền bay trên bốc cháy vị trí không phải máy móc trục trặc, hiển nhiên nhận lấy ngoại lai công kích. Liên thuyền cứu nạn đều bị công kích, cái kia Hồng Hạt lần hành động này chủ chiến trường tình huống có thể tưởng tượng được. Thế nhưng lấy Hồng Hạt mạnh mẽ, không cần nói ám huyết thành, tại toàn bộ bản thạch lĩnh bên trong khu vực hoạt động đều vốn nên không ai địch nổi mới đúng. Thiên dạ trong lòng một mảnh lạnh lẽo, nhớ tới cái kia thần bí người áo đen, cùng với đến từ quần phong đỉnh William. Nếu như là gặp gỡ hai người bọn họ lời nói, như vậy cho dù có Hồng Hạt cấp đội trưởng dẫn đội, cũng không thể chống lại. Trừ phi Hồng Hạt quân đoàn xuất động chí ít phó quân đoàn trưởng cấp một cường giả, mới có thể có lực đánh một trận. Thiên dạ do dự một chút, cắn răng một cái, vẫn là hướng về thuyền cứu nạn rơi dụng địa điểm chạy đi. Dù cho có thể trực diện William bực này nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, thiên dạ cũng quyết tâm mạo hiểm. Tại Hồng Hạt thời gian tuy rằng không dài, thế nhưng Hồng Hạt quân đoàn lại cho thiên dạ rất nhiều thứ, trong đó có một dạng, tiểu kêu là chiến hữu. Về phần phi điểu, thiên dạ đã không lo nổi loại này tiểu nhân vật rồi. Thiên dạ tiểu tâm rực rực chạy, thân thể nằm sấp được cực thấp, mượn chu vi địa hình hiểm hộ không ngừng tới gần rơi tan địa. Hắn rất nhanh leo lên đối diện trên đỉnh ngọn núi, sau đó cẩn thận ló đầu, nhìn hướng ra phía ngoài đi. Thuyền cứu nạn liền rơi tan tại giữa sườn núi, đã hoàn toàn bị hừng hực liệt hỏa nuốt hết. Có hơn 10 cái huyết tộc chiến sĩ hợp thành vây quanh tuyến, đang tại áp sát thuyền cứu nạn. Đống nhiên từ thuyền cứu nạn bên cạnh đống đá vụn ra bắn ra một đạo hào quang màu đỏ, trong nháy mắt đem một cái huyết tộc chiến sĩ đánh bay. Thế nhưng còn lại huyết tộc chiến sĩ lại bắt đầu gia tăng tốc độ, trong nháy mắt lướt qua 100 mét, vọt vào đống đá vụn, cùng một người cao lớn Hồng Hạt chiến sĩ chiến đấu tại một chỗ. Tên kia Hồng Hạt chiến sĩ từ lâu thương tích khắp người, 7-8 tên huyết tộc chiến sĩ đưa hắn bao bọc vây quanh, như bầy sói khốn trụ bị thương hùng sư. Khi làm thiên dạ nhìn phía chiến trường lúc, tên kia Hồng Hạt chiến sĩ động tác bỗng nhiên vừa chậm. Chung quanh huyết tộc chiến sĩ đại hỉ, dồn dập nhào tới. Mà thiên dạ thì tại đáy lòng quát to một tiếng. Hắn cũng là Hồng Hạt quân đoàn xuất thân, tự nhiên biết tên này cao lớn chiến sĩ muốn làm gì, nhưng là thời điểm này đã hoàn toàn không kịp ngăn cản. Một đạo chói mắt ánh bạc tại chiến đoàn bên trong hiện hiện, hết thể huyết tộc chiến sĩ đều kêu thảm che mặt, lảo đảo lùi về sau. Sau đó lấy Hồng Hạt chiến sĩ làm trung tâm, lại là một vòng liệt diễm cấp tốc huyết tán, sóng trùng kích đem huyết tộc chiến sĩ cái này tiếp theo cái kia địa hất bay, mà hỏa diễm lại dính vào huyết tộc trên người, kéo dài không ngừng. Những kêu huyết tộc chiến sĩ bị thiêu đến lớn tiếng gào to, nhưng lộn mấy vòng liền hoàn toàn không một tiếng động. Trong liệt hỏa lộ ra từng tia màu bạc, đây là sen lẫn lê minh nguyên lực hỏa diễm, đối hắc ám chủng tộc có rất lớn lực sát thương. Loại này nguyên lực lựu đạn uy lực cực lớn, nhưng mà giá cả đắt giá, bình thường chỉ xứng phân phát đội trưởng cấp chiến sĩ. Đang nổ trung tâm chỗ, tên kia hồng hạt chiến sĩ đã hoàn toàn biến mất rồi. Hắn một lần dẫn nổ rồi 4 viên nguyên lực lựu đạn, cũng làm cho chính mình hải cốt không còn. Còn sót lại 5 tên huyết tộc chiến sĩ. Bọn hắn lúc đó tại phía ngoài xa nhất, còn chưa kịp nào tới, may mắn tránh được một kiếp, bọn họ hiển nhiên bị dọa phát sợ, nửa ngày đều không dám tới gần bạo tâm. Cứ việc tên kia hồng hạt chiến sĩ đã tại trong lúc nổ tung hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, lóng lánh nguyên lực đạn phá không mà tới, đánh bay một tên huyết tộc chiến sĩ. Còn sót lại huyết tộc chiến sĩ lập tức phân tán, sau đó lôi ra chẳng chịt công kích đội hình hướng về tiếng súng vang lên địa phương phóng đi. Đó là một mảnh thấp bé rừng cây. Súng nguyên lực lần nữa nổ vang, thế nhưng lần này chính xác nhưng có chút không được tốt, nguyên lực đạn sát một tên huyết tộc chiến sĩ thân thể bay qua. Tên kia gào một tiếng, hành động hơi ngưng lại, tựa hồ bị nguyên lực dư âm quét đến, nhưng là chỉ là quét đến mà thôi, điểm ấy thương tổn đối với thân thể cường hãn huyết tộc chiến sĩ đến nói hoàn toàn không ảnh hưởng sức chiến đấu. Quả nhiên tên kia huyết tộc chiến sĩ lập tức theo đồng bạn tiếp tục tấn công, mà đổi thành bên ngoài hai cái huyết tộc thì lại đồng dạng lấy ra súng nguyên lực, nhắm ngay rừng cây bắt đầu xạ kích. Kịch liệt tiếng nổ mạnh trong, có một cái khéo léo bóng người từ trong bụi cây nhảy ra, sau đó liên tục mấy cái nhảy góc, có chút chật vật tránh đi huyết tộc xạ kích. Thiên Dạ trong lòng thầm kêu đáng tiếc, trong bụi cây ra hỏa rõ ràng là cái thái điểu, 100 mét khoảng cách trên lại có thể biết bắn trệ, chỉ có thể nói quá khẩn trương. Huyết tộc tốc độ thật nhanh, đối mặt huyết tộc, cho dù là cấp bậc thấp huyết tộc chiến sĩ, bình thường cũng chỉ có xa cự vanh ra hai thương cơ hội. Bất quá nếu ra hỏa này là thái điểu, như vậy Thiên Dạ liền cảm thấy, bảo vệ thái điểu là nghĩa vụ của mình. Tuy rằng hắn đã không còn là một con hường hạt, Thiên Dạ ngón tay dĩ hằng định tốc độ đè xuống cò súng. Nguyên lực đạn vừa ra nòng súng, hắn liền di chuyển nòng súng, căn bản không đi quan tâm kết quả. Một tên chuẩn bị xạ kích huyết tộc chiến sĩ sau khi bị đánh trúng lưng, vắt, trực tiếp đánh bay. Đột nhiên xuất hiện điểm cao nhất tập kích khiến những này huyết tộc chiến sĩ một trận hoảng loạn, tiểu tại bọn hắn tìm kiếm địch nhân thời điểm, Thiên Dạ thương thứ hai đã bắn ra, đánh trúng vào một người khác nắm giữ súng nguyên lực huyết tộc chiến sĩ. Cuối cùng hai tên huyết tộc chiến sĩ buông tha cho thái điểu, tất cả đều hướng về Thiên Dạ đập tới. Bọn hắn đã nhìn ra người tập kích này rõ ràng muốn lợi hại hơn nhiều. Thiên Dạ từ xạ kích trên trận địa đứng lên, rút ra đoạn đao đũa nhỏ, trước mặt va chạm nhau. Đối phó hai cái chỉ có 3 cấp huyết tộc chiến sĩ, Thiên Dạ hoàn toàn không có áp lực, mấy đòn ác liệt chém giết, thì đem bọn hắn đổ ngã trên mặt đất. Cách đó không xa, cái kia tiểu thái điểu phản ứng vẫn tính nhanh, cũng theo sông lên sườn núi, bình bưng lên súng nguyên lực, bất quá còn chưa kịp hoàn thành xung năng, sở hữu kẻ địch liền đều nằm ngửa rồi. Đây là một cái vừa mới thành niên thiếu nữ, vóc người đều không làm sao phát dục hoàn toàn, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bên trong còn lộ ra tính trẻ con, trong đôi mắt thật to tất cả đều là kinh hoàng. Thiên Dạ hướng về chu vi nhìn một chút, không có phát hiện cái khác huyết tộc, lập tức hướng về con kia tiểu thái điểu vây tay, nói, đi theo ta, lập tức sẽ rời đi nơi này. Nhưng là ta còn muốn thu thập hạ đội trưởng di vật. Tiểu thái điểu mang theo tiếng khóc nức nở nói, âm thanh vừa mềm lại nhu. Chúng ta không có thời gian. Lập tức đi. Thiên Dạ không nói lời gì, hai bước nhảy tới, một phát bắt được tiểu thái điểu cổ áo, mạnh mẽ đem nàng kéo đi. Tiểu thái điểu quay đầu lại liếc mắt một cái, trong mắt nước mắt không nhịn được liền chảy xuống, bị Thiên Dạ kéo lảo đảo chạy nhanh. Thiên Dạ gầm lên giận dữ, không cho phép khóc, thái điểu. Hiện tại bắt đầu cực hạn chạy nhanh, tròn 2 giờ. Đuổi tới ta. Tiểu thái điểu sợ hết hồn, trong lúc hoảng hốt dường như nghe được trong quân đoàn trưởng quan tại hạ mệnh lệnh. Nàng bản năng đem súng nguyên lực vung ra sau lưng, điều chỉnh trạng thái. Vội vàng đi theo Thiên Dạ. Chạy ra một khoảng cách sau, nàng mới có hơi mơ hồ mà nghĩ, làm sao cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên nói chuyện làm việc cùng hồng hạt như thế dấu hiệu. Thế nhưng nàng một mực không có tìm được cơ hội đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Thiên Dạ mang theo nàng đông quấn tây ngoặt, dọc theo phức tạp thế núi không ngừng bò xuống leo lên, tuy rằng liền cực hạn chạy nhanh tới nói vận động tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh, thế nhưng tại vùng núi trong hoàn cảnh thể lực tiêu hao lại sẽ tăng vọt. Tiểu thái điểu chạy liền mệt đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Không ngừng phun bạch khí, đâu còn có năng lực nói chuyện. Đến lúc sau ánh mắt của nàng đã có chút mê mang, hoàn toàn là dựa vào huấn luyện có được bản năng cường chống đi theo Thiên Dạ phía sau không xong đội. Tiểu thái điểu cũng không biết, tiểu tại bọn hắn rời đi không lâu, lại có đại đội huyết tộc chiến sĩ xuất hiện tại thuyền cứu nạn rơi dụng địa phụ cận. Đồng thời có một đội cao cấp chiến sĩ một mực đi theo phía sau bọn họ, bị Thiên Dạ mang theo leo núi xuống rãnh, một mực truy lùng dòng dã một giờ, mới cuối cùng tại liên tục lội qua hai cái suối cạn sau bị quăng đi. Thiên Dạ một mực chạy 2 giờ, lúc này mới dừng lại, nói, có thể nghỉ ngơi rồi, Thái Điểu. Ngươi có 30 phút. Tiểu Thái Điểu lập tức trực tiếp co quắp trên mặt đất, miễn cương từ trong túi đeo lưng túm ra ấm nước, uống hai ngụm lớn, tiểu lấy cực lớn nghị lực một lần nữa đem ấm nước đắp kín. Có thể dùng điểm, đốt, thuốc kích thích, kế tiếp chúng ta còn muốn tiếp tục chạy đi, lần này là 1 giờ. Nghe được Thiên Dạ lời nói, Tiểu Thái Điểu mặt lập tức sụp đổ. Tờ S, 2 chương 7.000 chữ. Lần này trường kém chằn chọc mấy địa, thật sự không thoải mái, ta lại bắt đầu ho khan. Bất quá nhìn thấy phía trước 4 ngày, mỗi thiên hồng phiếu vé đều hơn vạn, ta sẽ cùng mọi người cùng nhau nỗ lực. Chương 48, chặn giết. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-040520, 16, 19 số lượng tử, 3148. Thiên Dạ mình thì chỉ là thở dốc thoáng dồn dập chút, hắn không có uống nước, cũng không có sử dụng thuốc kích thích, nghỉ ngơi mấy phút sau liền khôi phục như thường, nhìn thấy Tiểu Thái Điểu hai mắt đăm đăm. Nếu như nàng không nhìn lầm, Thiên Dạ chỉ chọn đốt 3 cái tiết điểm, nói cách khác giống như nàng là 3 cấp nguyên lực. Thế nhưng Thiên Dạ biểu hiện ra thể năng lại thật là đáng sợ, dĩ nhiên đuổi sát Hồng Hạt đội trưởng. Hơn nữa đang đối mặt huyết tộc chiến sĩ lúc, loại kia thẳng thắn dứt khoát một kích tất chúng sát phạt tàn nhẫn cũng vượt trên đông đảo Hắc Hạt lao binh. Thiên Dạ yên tĩnh ngồi, chờ đợi nửa giờ đi qua, quá khứ. Hắn kỳ thực có mấy lời muốn hỏi, cuối cùng lại phát hiện một chữ đều không nói ra được. Thời điểm này hắn mới chăm chú nhìn một chút con này Tiểu Thái Điểu. Nàng rất trẻ trung, tướng mạo thập phần ngọt ngào, nho nhỏ hình trái tim trên gương mặt một đôi tròn vo mắt to, như bảo thạch dạng ngời rực rỡ, mơ hồ lộ ra ngây thơ tính trẻ con. Cứ như vậy một cô thiếu nữ, lại cũng có 3 cấp nguyên lực, cùng Thiên Dạ tương đương. Xem ra nàng về mặt tu luyện thiên phú không giống người thường, hẳn là nhảy qua kiểm tra trực tiếp bị Hồng Hạt thu nhận. Hơn nữa nàng cho súng nguyên lực xung năng thủ pháp rõ ràng không phải binh phạt quyết, mặc dù không có ưu thế tốc độ, nhưng là từ cái kia 2 thương uy lực đến xem lại chỉ có hơn chớ không kém, hẳn là cái nào thế gia bí truyền công pháp cao cấp. Chỉ là nàng thực lực tuy rằng không thấp, kinh nghiệm chiến đấu lại cực kém. Tên kia Hồng Hạt đội trưởng hiển nhiên là muốn lấy của mình hy sinh kiểm chế lại huyết tộc, làm cho nàng chạy trốn. Nhưng con này Tiểu Thái Điểu vẫn không có nhịn xuống, dứt khoát giết về đến báo thủ. Nhưng là tại đánh ngã một tên huyết tộc chiến sĩ sau, đối mặt huyết tộc hung hãn phản công liền hoảng rồi tay chân, thương thứ 2 lại đánh trật. Nếu như không có Thiên Dạ, nàng đã sớm biến thành huyết tộc bắt làm tù binh, liền ngay cả đồng quy vu tận cũng là hy vọng xa vời. Thiên Dạ nhìn con này nho nhỏ Thái Điểu, sâu trong đáy lòng lặng lẽ thở dài. Tiểu tại trước đây không lâu, hắn cũng là một con nho nhỏ Thái Điểu, chờ mong lấy bỏ đi ngây ngô, trở thành một danh chính thức Hồng Hạt tháng ngày. Tương lai nhìn qua thập phần mỹ hảo, nhưng là cái kia số mệnh một trận chiến vĩnh viễn cải biến vận mạng của hắn, cũng cải biến rất nhiều người vận mệnh. 30 phút đã đến, Thiên Dạ đứng lên, mặt không thay đổi quát lên, 1 giờ cực hạn chạy nhanh, đuổi tới ta. Thiên Dạ trước tiên chạy đi, Tiểu Thái Điểu theo tiếng nhảy lên, đi theo Thiên Dạ một đường đi xa. Lần này Thiên Dạ là thẳng tắp chạy, cũng không có hết sức ẩn giấu hành tung. Một cái Hồng Hạt đã từng Thái Điểu, một con hiện tại nho nhỏ Thái Điểu, cứ như vậy một trước một sau, xuyên qua bao la hoang nguyên, hướng về phương xa chạy đi. Chạy chạy, Thiên Dạ bỗng nhiên nói, quay lại nhìn nhìn. Tiểu Thái Điểu nghe vậy quay đầu lại, ánh mắt một phen tìm tòi, đột nhiên nhìn thấy vài tên huyết tộc chiến sĩ bóng người ra hiện tại bọn hắn trước đó nghỉ ngơi trên đỉnh núi, sợ hết hồn, hai chân lập tức chạy được nhanh hơn rất nhiều. Thiên Dạ nhưng không có tăng tốc, chỉ là không vội vã mà dĩ hàng định bước tiến chạy, thậm chí đều không có quay đầu lại liếc mắt nhìn. Bọn hắn đuổi theo. Làm sao bây giờ? Tiểu Thái Điểu hồn hà hồn hển hỏi. Bọn hắn không đuổi kịp đến, đã bị mệt mỏi vỡ rồi. Thiên Dạ hờ hững đáp. Tiểu Thái Điểu có chút không dám tin tưởng, dù sao song phương hiện tại cách nhau chỉ có mấy cây số rồi. Chạy một hồi, nàng không nhịn được lại quay đầu lại nhìn tới, lại nhìn thấy những kia huyết tộc chiến sĩ còn đứng ở trên đỉnh ngọn núi, cũng không hề đuổi theo. Tiểu Thái Điểu tâm nhất thời buông lỏng, phía trước Thiên Dạ bóng lưng trong lòng nàng đột nhiên trở nên cao to. Tại phía sau bọn họ trên đỉnh núi, một tên huyết tộc lão giả nhìn trên cánh đồng hoang một đường đi xa Thiên Dạ cùng Tiểu Thái Điểu, sắc mặt tái xanh, trên môi một điểm màu máu đều không có. Bên cạnh hắn mấy cái hấp huyết quỷ tất cả đều quấn chặt lấy lấu đồng, không nói gì nhìn cái kia 2 cái dám dùng đường thẳng con đường nên ngang đi ngang qua hoang nguyên nhân loại. Mấy cái hấp huyết quỷ đều buông tha cho truy đuổi, bởi vì bọn họ từ chiến trường chính một đường chặn giết truy kích tới đây, đã tiêu hao rơi mất toàn bộ thể lực. Đại nhân, truy chứ? Một tên tuổi trẻ chút hấp huyết quỷ đề nghị, nhưng là trong khẩu khí nhưng là mãnh liệt không tự tin. Thế nhưng hấp huyết quỷ lão giả lại lắc lắc đầu, nói, chờ chúng ta đuổi theo bọn hắn, khẳng định đã tiến vào nhân tộc truyền thống lãnh địa. nhân loại quân viễn chinh vẫn tương đối phiền toái. Những này huyết tộc chiến sĩ đưa mắt nhìn Thiên Dạ đi xa, sau đó từng cái xoay người, biến mất ở núi một bên khác.